Thế nhưng chỉ cần có đầy đủ lợi ích, không có người sẽ để ý luật pháp. Nô lệ mậu dịch lợi nhuận rất lớn có thể để rất nhiều thương nhân vì đó phạm tội, phần lớn nô lệ thương nhân đều sẽ lén lút tổ chức bộ nô đội ở xa xôi ở nông thôn hoặc là biên cảnh địa điểm trái pháp luật bắt giữ bình dân đem làm đầy tớ buôn bán. Thời kỳ hòa bình bộ nô đội hầu như là chỉ xuất hiện ở biên cảnh khu vực, chỉ có tượng hiện tại loại này chiến loạn thời kỳ bọn họ mới hội thừa cơ đối bình dân ra tay, trắng trợn cướp đoạt bình dân. Lục Giác Long thương hội bộ nô đội. Thạch Liệt tự nhiên cũng là nhìn thấy bộ nô đội trên cắm vào bắt mắt thương hội cờ xí, hắc để cờ xí trên một con lục giác cự long đồ tượng dị thường dễ thấy. Cái này cờ xí đại biểu thương hội hắn nhưng là như sấm bên hai. Long Viêm Vương quốc hữu danh đại thương hội, nó hậu trường là Long Viêm Vương quốc 6 cái nhà giàu tạo thành. Lục Giác Long 6 con sừng rồng liền đại diện cho 6 cái nhà giàu, nay 6 cái nhà giàu có hầu tức gia tộc, có vương thất thân thuộc, cũng có mạnh mẽ hồn sư cùng nhóm thế lực cực kỳ khổng lồ. Lục Long Giác thương hội bắt đầu chính là lấy nô lệ mậu dịch lập nghiệp, dựa vào bọn họ ngập trời quyền thế ở vương quốc cảnh nội làm máu tanh nô lệ mậu dịch. Bọn họ hiện tại huy hoàng cùng phong quang sau lưng không biết mai táng bao nhiêu gia đình cùng bao nhiêu hài cốt. Như vậy đại thương hội hắn không trêu chọc nổi, cũng không muốn để ý tới. Lúc mới tới nhân tử cùng thương hại bị thế giới này san bằng, hắn lạnh lùng cùng lãnh khốc có lúc ngay cả mình đều sợ hãi. Nhưng không có cách nào, đây chính là huyễn hồn đại lục hiện thực, không có thể thay đổi, có thể thích ứng. Bầu trời đã bay lên tiểu vũ, Thạch Liệt không dự định tiếp tục chạy đi. Hắn để kỵ binh đoàn tiến vào làng nghỉ ngơi. Số lượng khổng lồ kỵ binh đoàn tiến vào trong thôn để bộ nô đội rơi vào nho nhỏ hoảng loạn bên trong. Hai to mặt lớn trung niên nhân chạy tới tựa hồ là muốn gặp thấy Thạch Liệt, có điều bị kỵ binh ngăn cản. Sơ Cốt mang theo mấy cái kỵ binh đi tới, bộ nô đội thành viên tất cả đều sốt sáng lên đến, từng cái nắm chặt vũ khí trong tay. Hai to mặt lớn trung niên nhân trên mặt mang theo nụ cười, hoa khí nói: "Vị tướng quân này ngươi có chuyện gì? Nơi này bị trưng dụng, các ngươi rời đi nơi này." Sơ Cốt ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong giọng nói lạnh lùng cũng mang theo vài phần cân nhắc. "Vâng vâng vâng, chúng ta vậy thì rời đi." Hai to mặt lớn trung niên nhân sững sốt một chút sau mau mau là túi đầu không lưng đáp ứng. Sơ Cốt liếc mắt nhìn hắn, có chút không cao hứng lạnh rên một tiếng xoay người rời đi. "Thảo, đây là người nào quân đội, như thế hồ tính, dám không cho chúng ta Lục Giác Long thương hội mặt mũi." Bộ nô đội thành viên chửi nhỏ lên. Hai to mặt lớn trung niên nhân ánh mắt không quen nhìn hắn. "Câm miệng, ngươi muốn tìm chết ta sẽ không ngăn ngươi." "Mẹ ngươi mụ mụ." Nay quần kỵ binh mỗi người trên người đều tỏa ra mãnh liệt sát ý, bọn họ đều là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài. "Ta cũng không muốn không duyên cớ trêu chọc những này chết cầu tử. Còn chưa động thủ mau mau thu thập, lập tức liền muốn dưới mưa to ta hàng nếu như đều xối ướt. Ta bắt các ngươi thử hỏi." Kỵ binh đoàn không chút khách khí hơn một nửa cái làng, đem bộ nô đội đuổi ra chính giữa thôn. Một đống chồng lửa trại ở trống rỗng phòng ốc bên trong bay lên đến, các kỵ binh vây quanh đống lửa sưởi ấm làm cơm. Tiểu mưa to rồi lớn hơn, toàn bộ làng rất nhanh bị màn mưa che đậy. Trận này vũ đầy đủ rơi xuống 2 ngày mới dừng lại, cũng làm cho các kỵ binh có rất tốt bước đệm thời gian cố gắng nghỉ ngơi 2 ngày. Chương 94, vượt sâu tế tự 1. Đơn độc trong phòng, Thạch Liệt trong tay nắm bắt họ rụt tử vòng chi ưng đưa cho hắn màu đen lông chim. Giờ khắc này lông chim màu sắc dường như một khối hắc ngọc thạch chế tạo lông chim đen tỏa sáng. Chiếc lông chim này hắn vẫn thả ở trên người, tốt hơn một chút thiên không có để ý nó, sau đó phát hiện thì lông chim trở nên đen bóng, hệ thống quét hình sau kết quả phát hiện lông chim trên bám vào nồng độ không thấp tử vong năng lượng. Trải qua phân tích đến ra lông chim trên tử vong năng lượng bắt nguồn từ Thạch Liệt trong thân thể. Điều này cũng nghiệm chứng họ rụt tử vong chi ưng nói là thật, thân thể của hắn dung hợp tử vong năng lượng. Mà nguồn năng lượng này liền hắn liền hệ thống đều không có phát hiện, đây là một cái chuyện cực kỳ đáng sợ. Cho tới đến hiện tại Thạch Liệt cũng không còn đi qua vong linh thế giới. Hắn cần phải tìm được triệt để loại trừ trong cơ thể tử vong năng lượng phương pháp, họ rút tử vong chi ưng có thể trợ giúp Thạch Liệt, nhưng Thạch Liệt cũng không tin nó. Chuyện này cần phải chờ tới lần này chiến tranh sau khi cùng Thạch Liệt đẳng ra thời gian lại nghĩ cách giải quyết. Liên tục 2 ngày mưa xối xả, con đường lầy lội không thể tả, không thể không khi đi ngang qua một tòa thành trấn nghỉ ngơi. Trước mắt thành trấn dị thường yên tĩnh, trong thành trấn có từng trận nữ nhân ca sướng thanh. Thạch Liệt con mắt nhanh chóng rơi vào mê man. Cảnh báo, phát hiện chí mạng tôi miên ma âm. Khởi động khẩn cấp bảo vệ cơ chế. Thính giác thần kinh trạng, cảnh cáo, không cách nào tiêu trừ ma âm. Thần kinh điện lưu khởi động. Hệ thống phát sinh mãnh liệt cảnh báo. Thần kinh trên đột nhiên xuất hiện điện lưu trực tiếp tác dụng thân thể hết thảy thần kinh, Thạch Liệt trong nháy mắt bị kinh hỉ. Chuyện gì xảy ra? Thạch Liệt ngơ ngác hết thảy trước mắt, kỵ binh đoàn toàn bộ chậm rãi hướng đi thành trấn, hết thảy kỵ binh ánh mắt mê man, phản phất dạ du loại không có ý thức. Hắn lập tức ý thức được nữ nhân ca sướng thành có vấn đề, lập tức dùng hồn lực cho mình tròng lên hồn lực cháo chặn thôi miên ma âm. Thế nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn cách trở thôi miên ma âm, trong cơ thể thần kinh điện lưu không ngừng lẩn trốn giúp hắn kháng trụ thôi miên. Ký chủ, thôi miên ma âm có thể đem người cưỡng chế rơi vào thâm tầng trạng thái ngủ say trí người tử vong. Hệ thống phán định nơi đây cực kỳ nguy hiểm, xin mời lập tức rời đi nơi đây. Đáng chết. Thạch Liệt chửi nhỏ lên, hắn nhìn các kỵ binh chính đang đi vào thành trấn, linh hồn của hắn cường độ đều trong nháy mắt chúng chiêu thì càng thêm không dùng tới những này không bằng hắn kỵ binh. Các kỵ binh đi vào tòa thành này trấn, không thể nghi ngờ là ở hướng đi phân mộ. Hệ thống cảnh báo lệnh Thạch Liệt nội tâm đang giãy giụa. Hệ thống, có biện pháp nào hay không chống lại trí mạng thôi miên ma âm? Thần kinh điện lưu có thể bảo đảm ký chủ nằm ở tỉnh táo trạng thái. Đáng chết, để ta một người chạy trốn ta vẫn là không làm được. Thạch Liệt nhảy xuống bị thôi miên chiến mã xoay người nhằm phía kỵ binh đoàn bên trong cờ rủ, Odys, Mogli bọn người là tâm phúc của hắn, những này nguyệt ở chung từ lâu như cùng một nhà người. Nhìn bọn họ từng bước bước hướng về tử vong, này so với giết hắn còn muốn thống khổ. Cờ Dù, tỉnh lại. Thạch Liệt nhảy đến Cờ Dù trên người, dùng roi ngửa quất Cờ Dù thân thể, Cờ Dù phảng phất không cảm giác được đau đớn, thờ ơ không động lòng. Ký chủ, bọn họ đã rơi vào ngủ cấp độ sâu trạng thái, hết thảy thần kinh cũng đã mất đi tác dụng. Coi như ngươi chém đứt hắn tay cũng không cách nào để hắn tỉnh lại. Hệ thống nói rằng. Thạch Liệt bất tín tà nhảy đến phía trước trên chiến mã, đem kỵ binh đá xuống chiến mã, kỵ binh vẫn như cũ đứng lên đến vô ý thức tiếp tục hướng về trấn môn đi đến, Thạch Liệt đánh gãy hai tay hai chân hắn, hắn trên đất như run như thế nằm dạng bò sát. Khu tán hồn thuật. Thạch Liệt đối Cờ Dù gây khu tán hồn thuật, cường quang xua tan thôi miên ma âm, Cờ Dù ánh mắt hơi hơi tỉnh táo, nhưng rất nhanh lại lâm vào mê man trạng thái. Khu tán hồn thuật có thể xua tan thôi miên ma âm, thế nhưng ma âm không dứt vẫn sẽ làm hắn rơi vào thôi miên trạng thái. Tình huống như thế để Thạch Liệt phát điên. Ký chủ, trước mắt có hai cái biện pháp, cái thứ nhất đem người mang rời khỏi ma âm truyền bá phạm vi, chờ đợi thôi miên hiệu quả chậm rãi qua đi. Thứ hai giải quyết đi ma âm đầu nguồn. Hệ thống đưa ra biện pháp giải quyết. Khá cao kỵ binh đã tiến vào thành trấn, đầu lĩnh kỵ binh bên trong thì có Odys. Mọc gỉ cùng sờ cốt đám người. Thạch Liệt sắc mặt mấy lần biến sắc sau cắn răng một cái vọt vào thành trấn. Cảnh cáo, phía trước xuất hiện vị trí phụ năng lượng từ trường, phán định vì là vực sâu năng lượng phóng xạ từ trường, với thân thể người cùng linh hồn có ăn mòn nguy hại, xin mời ký chủ làm tốt phòng bị. Hệ thống phát sinh cảnh cáo. Thạch Liệt làm nhanh lên ra phòng bị mãi đến tận hệ thống tình báo đang không có thì mới tiếp tục vào. Thành trấn ngoại trừ thôi miên ma âm không có bất kỳ thanh âm gì, liền một người cũng không nhìn thấy. Hệ thống xác nhận ma âm đầu nguồn. Hệ thống căn cứ âm thanh ở không khí truyền bá quy luật rất nhanh tìm tới đầu nguồn phương hướng, mà phương hướng này cũng là kỵ binh đoàn đi tới phương hướng. Hồn văn hiện lên quanh thân, ổ ở trong tay, hắn chạy như điên. Cảnh cáo, phía trước vì là vực sâu năng lượng từ trường đầu nguồn, xin mời ký chủ tăng mạnh phòng bị. Đầu nguồn phương hướng là thôn trấn vùng đất trung tâm, chờ hắn xuyên qua đường cái thông qua từng tòa kiến trúc sau bỗng nhiên trống trải, đi tới một phiến quảng trường trước. Huyết nục tế đàn, ai dám dựng huyết nục tế đàn? Trong quảng trường tình cảnh dọa Thạch Liệt giật mình. Một tòa do người thi cơ cấu thịt người tế đàn ngay ngắn đặt tại quảng trường. Đây tuyệt đối là sa đọa lưu phái thủ đoạn. Tòa này tế đàn hoàn toàn chiếm cứ khối này mấy trăm mét quảng trường, nam, 6 mét tế đàn hoàn toàn do thi thể tạo thành, Thạch Liệt không cần toán cũng đại khái có thể tính toán ra tòa này huyết nục trong tế đàn thi thể số lượng có mấy ngàn cụ. Phòng trưng tòa này thôn trấn cư dân đều ở nơi này. Huyết nục tế đàn trên cao nhất, có một ương thân nữ yêu, ương thân nữ yêu cùng Thạch Liệt ở đang nhìn qua ương thân nữ yêu chân dung không giống, cái này ương thân nữ yêu thân thể là tử màu đen. Mà huyễn hồn đại lục trên ương thân nữ yêu càng nhiều là màu vàng nhạt chiếm đa số, nhưng tuyệt đối không có tử màu đen. Tử màu đen ương thân nữ yêu chỉ có một loại, vực sâu nữ yêu, đến từ trong vực sâu ương thân nữ yêu. Nay chỉ vực sâu nữ yêu nửa người dung ở huyết nục trong tế đàn, hai tay ôm ấp một bộ đứa nhỏ thi thể, phát sinh từng tiếng bi thương khẽ hát. Nàng chính là ma âm đầu nguồn. Thạch Liệt không nói lời gì kéo dài chiến cung, chuẩn bị bắn giết nàng. Đột nhiên hệ thống phát sinh màu đỏ báo động trước, một tia ánh sáng đỏ vụ xuất hiện ở số liệu trên bản đồ. Thạch Liệt đột nhiên đẩy ra. Ầm. Bụi thổ tung bay. Một mấy chục mét thâm to lớn hố sâu bị một cái to lớn màu đen trưởng màu miễn cưỡng đập phá đi ra. Huyết nục trên tế đàn thi thể bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ khích, một người cao lớn ác ma bóng người đi ra. Này ác ma đầu mọc hai sừng, thân thể đen kịt, con mắt là màu tím, trên người tỏa ra mãnh liệt vượt sâu sóng năng lượng. Nhân loại hồn sư, có thể chống đỡ được vượt sâu nữ yêu thôi miên ma âm, linh hồn của ngươi cường độ nên không kém. Ăn lên nên phi thường mỹ vị. Từ đồng ác ma to dài đầu lưỡi đặc biệt buồn nôn, Thạch Liệt trực tiếp bắn ra dẫn đường tiễn. Một mũi tên bắn về phía tử đồng ác ma. Mặt khác hai mũi tên bắn về phía ương thân nữ yêu. Cho mèo. Từ đồng ác ma xem thường cười gằn, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa che ở mũi tên phía trước, một tay hóa quyền đem mũi tên đánh nổ mở. Bàn tay hắn ấn xuống đi, thoáng qua, hơn 10 đạo to lớn màu đen trường mâu xuất hiện trên không trung, hướng về Thạch Liệt đột nhiên vào tới. Mười mấy cây màu đen trường mâu trong nháy mắt phong tỏa Thạch Liệt hết thảy lùi về sau phương hướng, để Thạch Liệt không thể tránh khỏi. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, Thạch Liệt vị trí bị bụi mù bao trùm. Từ đồng ác ma từ huyết nục trên tế đàn nhảy xuống. Cực kỳ thỏa mãn nhìn bụi mù bên trong cắm vào từng cây màu đen cốt mâu. Bụi mù tàn đi, Thạch Liệt đứng hai cái cốt mâu trung gian, trên người hắc mô lấp lóe, chặn lại rồi cốt mâu bắn nổ mặt đất sóng trùng kích. Ngươi làm sao có khả năng tránh né sự công kích của ta? Từ đồng ác ma sửng sốt một chút, Thạch Liệt có thể hoàn mỹ tách ra sự công kích của hắn đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Một viên hỏa hồng nổ tung hỏa cầu nhanh chóng bay về phía từ đồng ác ma, từ đồng ác ma chân một câu đem dưới chân một bộ thi thể câu bay ra ngoài va vào nổ tung hỏa cầu mà nổ tung. Từ đồng ác ma đột nhiên bạo phát. Hóa thành một chuỗi tàn ảnh dài chạy về phía Thạch Liệt, tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi. Số liệu trên bản đồ đều chỉ cho thấy tàn ảnh. Chạm. Lanh lảnh tiếng va chạm, Thạch Liệt ầm ầm đánh bay. Từ đồng ác ma thừa thắng xông lên, hắn đáng sợ tố chất thân thể đau thương bất nhập, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phương thức chiến đấu cực kỳ cuồng dã hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Đây là vực sâu ác ma đặc thù một trong, ác ma thế giới đem kẻ thích hợp sinh tồn cái này quy tắc thép phát huy đến cực hạn, toàn bộ vực sâu không phải nằm ở chiến đấu chính là ở chiến đấu chuẩn bị bên trong. Mỗi một cái vực sâu ác ma đô hết sức hiếu chiến hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Ác ma thế giới năng lượng hệ thống không giống với huyễn hồn đại lục, bọn họ không có hồn văn hệ thống, thế nhưng hội sử dụng vực sâu năng lượng. Vực sâu ác ma ở tiền kỳ là dùng vực sâu năng lượng cường hóa thân thể, làm cho ác ma thân thể đào thương bất nhập. Đến trung hậu kỳ bọn họ dùng vực sâu năng lượng khai phá ra tương tự cùng hồn thuật vực sâu hồn thuật, khác nhau là bọn họ sử dụng hồn thuật bất đi hồn văn cái này bước đi. Trước mắt cái này tử đồng ác ma hẳn là nằm ở cường hóa thân thể giai đoạn. Thạch Liệt trực tiếp vứt ra vận bẹo chi tường nắm lấy tử đồng ác ma, trong nháy mắt tiếp theo nổ tung hỏa cầu ở trên người hắn nổ tung, đem thân thể của hắn nổ ra chóc thịt bong. Nhưng vực sâu ác ma sức khôi phục cực cường, nổ tung vết thương cấp tốc bị một tầng nồng nặc vực sâu năng lượng bao trùm, vết thương ở khôi phục nhanh chóng. Tử đồng ác ma dãy rủa sức mạnh càng ngày càng mạnh, vận bẹo chi tường xuất hiện vết rách. Thạch Liệt hừ lạnh, trên người kim loại hóa thành ngân dịch, đọc lại thành một màu bạc trường mâu bắn mạnh hướng về cái kia nơi vết thương. Đột nhiên một trắng xám ánh sáng từ đằng xa bay tới xuyên đang vặn mèo chi trên tường, đó là một cái rất phổ thông cốt kiếm, vặn mèo chi tường ầm ầm nát tan, đồng thời đem màu bạc trường mâu phá tan. Từ đồng ác ma bàn tay lớn mò lên cốt kiếm. Sắc mặt của hắn càng ngày càng dữ tợn lên, cốt kiếm bị vực sâu năng lượng bao trùm, toàn bộ thân kiếm tỏa ra hào quang màu đỏ, tràn ngập một luồng máu tanh thô bạo mùi vị. Hồng quang khuyết tán thì, đột nhiên cảm thấy linh hồn run sợ một hồi, tựa hồ có món đồ gì muốn đem linh hồn lôi ra. Chương 95, vực sâu tế tự 2. Loại này linh hồn rung động là chưa bao giờ có tình huống. Hệ thống ở trong nháy mắt đó đều xuất hiện đình trệ. Cảnh cáo, tử đồng ác ma trong tay cốt kiếm có thương tích hại linh hồn từ trường, xin đừng nên bị cốt kiếm kích thương. Cốt kiếm đột nhiên xuất hiện cũng làm cho Thạch Liệt ý thức được chung quanh đây còn có tử đồng ác ma giúp đỡ. Số liệu trên bản đồ nhưng không có bất kỳ người nào tung tích. Thạch Liệt tiêu hao trưởng thành điểm tướng số liệu địa đồ quét hình phạm vi mở rộng đến 50m vẫn không có phát hiện ẩn dấu kẻ địch. Như thế xem kẻ địch giấu đi rất sâu. Tử đồng ác ma đột nhiên có động tác, Thạch Liệt lúc này kích phát ba cái nổ tung hỏa cầu, từ ba phương hướng phi bắn xuyên qua. Ầm. Một đạo nhàn nhạt bóng đen vi hơi thiểm, trong nháy mắt tử đồng ác ma tốc độ vượt qua nổ tung hỏa cầu, càng là né qua nổ tung hỏa cầu liền đánh tới Thạch Liệt trước mặt. Tử đồng ác ma thân thể bất kể là cường độ vẫn là sức mạnh đều đến một làm người tặc lưỡi mức độ. Cao tốc chạy trốn bên trong đạp lên mặt đất, nhất thời chính là đập ra một dấu chân thật sâu. Trôi này tỏa ra ánh sáng màu đen cốt kiếm, dĩ nhiên mang theo một luồng để linh hồn hắn rung động sức mạnh. Cho dù xa xa nhìn lại đều có thể cảm thấy một luồng đối linh hồn hấp xả. Khủng bố vũ khí, tốc độ thật nhanh. Cốt kiếm uy hiếp trình độ để Thạch Liệt không được không nặng tay giải quyết đi tử đồng ác ma, thân hình hắn về phía sau lui nhanh. Song phương tốc độ đang nhanh chóng tiếp cận. Khoảng cách 5m thì Thạch Liệt rốt cục động thủ, to lớn màu đỏ hồn văn, dâng trào hỏa diễm năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành liệt hỏa dự điểu. Khủng bố nhiệt độ khiến cho tử đồng ác ma kinh hãi, từng trận sóng nhiệt kéo tới hắn nhưng dường như rơi vào hầm băng. Hai chân cho rằng phanh lại chặn muốn sát trụ thân thể của chính mình, đồng thời lấy khó mà tin nổi góc độ muốn bên cạnh di động. Khoảng cách này, người trốn đi đâu? Thạch Liệt sắc bén đẩy ra liệt hỏa dự điểu, hệ thống khóa chặt dưới. Tử đồng ác ma không chỗ có thể trốn. Dâng trào sóng lửa theo chim lửa mạnh mẽ đánh vào tử đồng ác trên ma thân. Tử đồng ác ma kéo xuống trên cổ một kỳ quái thú nha vòng cổ, bóp nát thú nha vòng cổ, thú nha vòng cổ bên trong xuất hiện một giọt đen thâm trầm chất lỏng bị tử đồng ác ma nguyên lành nuốt lấy, đồng nhiên cả người tỏa ra một luồng nồng nặc vực sâu khí tức. Vô số ánh sáng màu đen ở tử đồng ác ma trên thân thể lấp lóe, dần dần ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt cái bóng, là một bộ cao to khủng bố ác ma bóng mờ. Vực sâu năng lượng điên cuồng nhìn chăm chú ác ma bóng mờ, đã có thể phân biệt ra được một ít tướng mạo lên đường viền. Trên đầu nó mọc ra một cái to lớn rác, dữ tợn khủng bố. Sau đó, ác ma bóng mở con mắt đột nhiên mở, khiến cho ở đây Thạch Liệt tâm thần chấn động. Sắc mặt đều xuất hiện một tia vẻ bại. Linh hồn đã kích. Thạch Liệt nhìn chòng chọc vào ác ma kia bóng mở, vừa nãy ma nhãn mở thì quả thật có một đạo gợn sóng vô hình công kích Thạch Liệt linh hồn. Ác ma bóng mở gắt gao ngăn trở hỏa diễm, nhưng ác ma bóng mở không hề tưởng tượng như vậy cường hãn, hắn cũng ở hỏa diễm dưới nhanh chóng tan rã. Thi thể tế đàn ngoại một chỗ thấp kiến trúc nhỏ bên trong, một gầy yếu thanh niên nhe răng trợn mắt nhìn Thạch Liệt. Đáng chết! Lãng phí ta một giọt trầm luân ác ma chi huyết, dám cắn ta tế tự, ta muốn tốt cho người xem. Hắn nắm một cái nửa đoạn kỳ quái mọc sừng, dắt trên văn khắc vô số kỳ quái văn tự, những này văn tự ở hồn lực dưới khởi động sáng lên ánh sáng lộng lẫy, một luồng năng lượng thần bí tùy theo tự mọc sừng trên khuyết tán ra. Thi thể trên tế đàn nhất thời xuất hiện một đường kính khoảng 10m màu đen hồn văn bên trong hồn tuyến xoay tròn thành một màu đen như hố đen như thế vòng xoáy. Tùy theo là cánh kích động thanh, từng con giơ cương xoa tiểu ác ma từ trong hắc động bay ra ngoài. Hố đen trên xuất hiện ánh lửa. Quấn quanh lửa sừng dê ác ma ở tiểu ác ma mặt sau xuất hiện. Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện 4-5 loại ác ma. Vực sâu triệu hoán thuật. Thạch Liệt ngơ ngác nhìn càng ngày càng nhiều ác ma, triệu hoán hồn thuật là hồn thuật bên trong khó nhất một loại, đối hồn thuật yêu cầu cũng cực đúng cao. Triệu hoán hồn thuật có thể triệu hoán dị không gian sinh vật mạnh mẽ vì chính mình mà chiến, mà vực sâu triệu hoán thuật tên như ý nghĩa chính là có thể triệu hoán vực sâu ác ma. May mà chính là những này ác ma đô là cấp thấp ác ma. Tương đương với hồn sư học đồ cùng kỵ sĩ, đại kỵ sĩ tả hữu trình độ. Đám ác ma quần công, nhằm phía Thạch Liệt. Thạch Liệt lúc này lùi lại, đồng thời nắm lên chiếc cung, một cái tay khác rút ra đặc chế mũi tên. Mũi tên như lưu tinh rơi dụng, có tiểu ác ma giơ cương xoa chặn lại mũi tên ầm ầm nổ tung tung xuống vô cùng hỏa diễm, đem tiểu ác ma kể cả tạp chí ác ma đốt thành cho bụi. Từng làn mưa tên, đem hơn trăm ác ma thanh lý gần như. Chỉ có không sợ hỏa diễm sừng dê ác ma xé rách hỏa diễm, nắm lên hỏa diễm áp xúc thành hỏa cầu phản kích. Sừng dê đam ác ma là trời sinh hỏa diễm người giật dây, chúng nó nắm lên như là nước chảy hỏa diễm, áp xúc thành cao nồng độ hỏa cầu. Mỗi một cái hỏa cầu đều có hỏa cầu thuật uy lực. Hơn 10 sừng dê ác ma chính là thiên nhiên hỏa cầu phong khí, điên cuồng ném mạnh ra đầy trời hỏa cầu vũ đem Thạch Liệt châu ngồi bao trùm. Thạch Liệt ở hệ thống dưới sự giúp đỡ có thể dễ dàng lẩn tránh hỏa cầu, thế nhưng hỏa cầu va chạm mặt đất nổ ra hỏa diễm sóng trùng kích hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ. Trên người Hắc Mô ở cao tần hỏa diễm trùng kích vào lần lượt phá nát, kim loại màng bảo vệ hòa tan thành dịch nhỏ ở dưới nhiệt độ càng là không cách nào trọng tân động lại. Sừng dê ác ma lợi dụng kịch liệt thiêu đốt dược tề hình thành khổng lồ biển lửa có thể vô hạn chế áp xúc hỏa diễm, vô số hỏa diễm lạc địa nổ tung hình thành sóng trùng kích khác nào là trên biển rộng hải vòng xoáy dần dần mà đem Thạch Liệt kéo vào tử vong vực sâu. Hỏa diễm sóng trùng kích lực xung kích càng ngày càng mạnh hơn nữa càng ngày càng tới gần Thạch Liệt, phải đem Thạch Liệt phá hỏng, Thạch Liệt né tránh không gian bị lần lượt áp xúc. Thạch Liệt trong cơ thể toàn bộ chiến khí sôi trào đi ra, trên người hắn thiêu đốt so với hỏa diễm còn muốn rừng rực bạch diễm. Số liệu trên bản đồ xuất hiện một cái màu đỏ phá vòng vây con đường, Thạch Liệt không nói lời gì cuồng bạo lao ra. Nổ tung bí kỹ vung ra mũi tên loại chiến khí đem sóng trùng kích bắn ra chỗ hổng Thạch Liệt và nát chỗ hổng tự sóng trùng kích bên trong dã man lao ra. Thấp hèn nhân loại, bé ngoan để ta nhận lấy linh hồn của ngươi. Từ đồng ác ma chẳng biết lúc nào thoát khỏi liệt diễm dự điều, đạp nát mặt đất thế tất Thạch Liệt còn cuồng bạo, cái kia thiêu đốt hắc quang cốt kiếm từ trên xuống dưới chém bảo. Thạch Liệt cơ thể hơi chấn động, lại xuất hiện cái kia kỳ lạ linh hồn xung kích. Đang. Thạch Liệt bị sức mạnh cuồng bạo hất bay, hắn cảm giác từ đồng ác ma sức mạnh có thể cùng cơ dụ so với làm, quá mạnh mẽ. Từ đồng ác ma vừa rơi xuống đất, bị ngọn lửa đốt cháy khét thân thể bắn ra mạnh mẽ sức mạnh, ầm ầm đạp nát mặt đất, như bay nhằm phía Thạch Liệt. Ầm ầm. Hai cái to lớn hồn văn xuất hiện ở Thạch Liệt trước mặt, hai cỗ cao to bộ xương đột nhiên xuất hiện. Thạch Liệt sắc mặt tái nhợt đưa tay đối tử đồng ác ma khẽ vồ, vặn vẹo chi tường lần thứ hai đem tử đồng ác ma nắm lấy. Tử đồng ác ma phản ứng càng mãnh liệt, dãy rủa sức mạnh càng mạnh hơn. Vặn vẹo chi tường chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan vỡ. Thạch Liệt sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Tử vong kỵ sĩ cùng bộ xương chiến sĩ đồng thời ra tay. Khoảng cách gần như thế hai cái bộ xương trong nháy mắt liền có thể đào thương ra thân. Hơn 20 cái hỏa cầu từ đằng xa bắn mạnh mà đến, Thạch Liệt cắn răng chen ra bên trong thân thể hồn lực thôi thúc từng cái ngạnh thạch thuẫn hồn văn, phân tán ở Thạch Liệt 5, 6 mét ngoại không trung đem hỏa cầu đỡ. Ngạnh thạch thuẫn không ngăn được hỏa cầu nhưng có thể để hỏa cầu nổ tung, nhất thời Thạch Liệt bị hỏa cầu nổ tung hình thành hỏa màn nuốt chửng. Thiêu đốt tử vong chi hỏa to lớn cốt kỵ thương bắn thủng tử đồng ác ma ngực, bộ xương chiến sĩ cự nhân cốt đao tàn nhẫn tức mất tử đồng ác ma đầu. Lưỡng bộ xương khô một kích thành công. Thoáng qua vứt bỏ tử đồng ác ma đối sừng dê ác ma khởi xướng xung phong. Sừng dê ác ma tương tự với hồn vũ song hưu, thực lực đại thể tương đương với đại kỵ sĩ. Mà tử vong kỵ sĩ cùng bộ xương chiến sĩ cũng không phải phổ thông bộ xương, chúng nó cũng có thể sử dụng tử vong năng lượng, đơn thể tới nói muốn so với sừng dê ác ma mạnh hơn một phần. Hỏa màn phô trên mặt đất ấy nay dâng lên, Thạch Liệt đẩy phá nát hắc mô lao ra. Hai cánh tay của hắn cùng phía sau lưng bị ngọn lửa đốt cháy khét, mãnh liệt đau đớn làm hắn mí mắt nhảy lên. Thạch Liệt để hệ thống tạm thời chặt đứt cảm giác đau hệ thống, lúc này mới thoát khỏi cái kia nóng ruột thống khổ. Tử vong kỵ sĩ cùng bộ xương chiến sĩ bị sừng dê ác ma áp chế gắt gao, Thạch Liệt nắm lên trong tay chiến cung, cái này chiến cung là Thạch Liệt ở trong ngọn lửa thì từ bộ xương vòng cổ trong không gian tân lấy ra, trước này thanh chiến cung đã bị ngọn lửa thiêu đứt đoạn mất dây cung. Lấy tay lấy ra ba cái đặc chế cung tên, không có một tia khoảng cách bắn tên. Ba chi dẫn đường tiến thẳng đến ở chỗ bộ xương đối chiến sừng dê ác ma, chuẩn xác bắn trúng sừng dê ác ma thân thể. Chúng tên vị trí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối giữa. Kịch liệt thiêu đốt dược tề hỏa diễm lực sát thương đối am hiểu hỏa diễm thao túng sừng dê ác ma tới nói có chút thấp. Còn có thể bị trở thành sừng dê ác ma vũ khí. Vì lẽ đó Thạch Liệt quả đoán lựa chọn tăng thêm mục nát dược tề đặc chế mũi tên. Ba cái chúng tên sừng dê ác ma bị trọng thương bị lưỡng bộ xương khô một đòn giết ngược lại, từng làn mũi tên phi không mà đi, mỗi một chi đều là dẫn đường tiễn, toàn bộ khóa chặt mỗi một cái sừng dê ác ma. Trừ phi đánh rơi dẫn đường tiễn, bằng không đừng nghĩ tránh né. Thạch Liệt một bên bắn tên một bên tới gần, Thạch Liệt tài bắn cung quỷ dị mà xảo quyệt. Phàm là cùng bộ xương đối chiến sừng dê ác ma đều là miễn không được bắn trúng chỗ yếu, bị cốt thương đâm xuyên tim tạng bị cốt đao cắt nát. Đáng chết, nơi nào nhô ra vong linh hồn sư. Xa xa lầu các gầy yếu thanh niên tức đến nổ phổi chửi ầm lên, tử đồng ác ma bị giết chết hắn trái tim chảy máu, lại nhìn thấy hắn triệu hoán ác ma bị lục giết, tiểu ác ma thì thôi, loại kia mặt hàng có thể dễ dàng cho gọi ra đến. Nhưng là sừng dê ác ma là chỉ thứ tử đồng ác ma cường lực ác ma, mắt thấy từng cái bị bắn giết. Gầy yếu thanh niên suýt chút nữa thì nhảy ra lầu các muốn cùng Thạch Liệt liều mạng. Nhưng hắn tính cách nhát gan sợ nhất liều mạng, đặc biệt là nhìn thấy Thạch Liệt như thế hùng hổ càng là không dám đứng ra cùng Thạch Liệt mạnh vừa. Cái tên này hồn lực tiêu hao rất kinh người. Động tác cũng chậm chạp rất nhiều. Phòng trưng nhanh đèn cạn dầu, lúc này ra tay lẽ ra có thể giết chết hắn. Gầy yếu thanh niên nhìn Thạch Liệt tránh né hỏa cầu vướng víu động tác, ánh mắt linh hoạt lên. Chờ thêm chút nữa, lại quan sát một hồi. Gầy yếu thanh niên hay là thần phục với sự nhát gan của chính mình. Hắn vung lên mọc sừng, dưới chân xuất hiện hồn văn, một con nửa mét run dài từ hồn văn vòng xoáy bên trong xuất hiện. Cái này run dài tương tự run, nó không có đầu chỉ có một cái hình tròn miệng rộng, miệng bốn phía mọc đầy một vòng lại một vòng tế nha. Gầy yếu thanh niên vỗ xuống dưới thân run dài, đi đem ta linh hồn cốt kiếm cầm về. Linh hồn cốt kiếm cũng không thể ném. Run dài nghe hiểu tự đến gật đầu, một cái đem lầu các tấm ván gỗ cắn nát, rơi đến lầu một sau đó kèn kẹt cắn nát mặt đất tiến vào lòng đất. Chương 96, vực sâu tế tự 3. Ầm. Bộ xương chiến sĩ bạch cốt thân thể rốt cục bị hỏa cầu nổ nát, chia 5 x 7. Tử vong kỵ sĩ vong linh cốt mã cũng bị nổ đứt đoạn mất mã chân, vong linh kỵ sĩ xuống ngựa sau vùng vẫy cốt thương tiếp tục xung phong. Sừng dê ác ma số lượng ở cực tốc bị săn giết. Tiêu ký ẻ tèm biến mất, tiêu ký ẻ tèm biến mất. Hệ thống đột nhiên phát sinh cảnh kỳ, trước bị thạch liệt tiêu ký cốt kiếm lúc này đã biến mất ở số liệu trên bản đồ. Chuyện gì xảy ra? Hệ thống phát lại hình ảnh, là một cái run dài trùng dưới nền đất hoang ra, cái kia giữ tận miệng lớn đem cốt kiếm toàn bộ nuốt vào trong thân thể xuyên xuống lòng đất biến mất rồi. Khẳng định là cái kia vực sâu triệu hoán hồn sư. Thạch Liệt rõ ràng đây tuyệt đối là vực sâu triệu hoán hồn sư thủ đoạn, nhất làm cho Thạch Liệt tức giận là cái kia vực sâu triệu hoán hồn sư không biết trốn ở cái gì bên trong góc nhỏ ngó chính mình. Cuối cùng hai làn sóng mũi tên đem sừng dê ác ma toàn bộ đánh giết, Thạch Liệt nhanh chóng hướng về thi thể tế đàn, hệ thống quét hình phạm vi đang quyết đại. Đột nhiên thi thể tế đàn chấn động lên, đỉnh cao nhất mặt trên vực sâu nữ yêu chu vi thi thể tán loạn rất xuống, dường như tuyết lở bình thường hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Lộ ra bên trong một toàn thân màu đen cự tế đàn lớn, vực sâu nữ yêu liền đứng cái tế đàn này đứng chót. Màu đen tế đàn là do vực sâu năng lượng tạo thành, giờ khắc này nhanh chóng tan ra biến mất. Bàng bạc vực sâu năng lượng hướng về tứ phương lùi tán, toàn bộ quảng trường vực sâu năng lượng cường độ từ trường lấy cấp số nhân tăng trưởng. Thạch Liệt bị lăn xuống thi thể chặn đường không thể không lùi về sau, mà cái kia vực sâu nữ yêu đập cánh hướng về phương xa bay đi. Thạch Liệt lúc này cây cung bắn ra một làn sóng mũi tên, nhưng đột nhiên thứ ba cái màu tím mũi tên từ mặt đất xạ đi tới đem Thạch Liệt mũi tên phá hủy tuôn ra ba cái to lớn đốm lửa. Ưng thân nữ yêu một lao xuống. Thạch Liệt rốt cục phát hiện cái kia vực sâu triệu hoán hồn sư vị trí, dẫm thi thể nhanh chóng hướng về màu tím mũi tên bắn ra vị trí di động, nhưng hắn còn chưa đi trăm mét, ưng thân nữ yêu lần thứ hai bay lên giữa không trung, trong tay nàng cầm lấy một nam tử gầy yếu nhanh chóng hướng về phương xa bay đi biến mất. Khoảng cách này đã không đuổi kịp, Thạch Liệt âm trầm nhìn biến mất ở phạm vi tầm mắt bóng người. Hắn hồn lực tiếp cận khô cạn, chiến hết giận háo nghiêm trọng, hơn nữa còn bị thương. Vốn là hắn là ôm tử vong quyết tâm muốn làm đi vực sâu triệu hoán hồn sư, cũng không định đến ngươi vực sâu triệu hoán hồn sư lại rời đi, Thạch Liệt không nghĩ ra. Hắn suy đoán cái kia vực sâu triệu hoán hồn sư khả năng nguyên bản liền bị thương, hoặc là tự thân sẽ không lực công kích hồn thuật. Như thế muốn Thạch Liệt tất cả liền chuyện đương nhiên. Nếu để cho Thạch Liệt biết vực sâu triệu hoán hồn sư là sợ chết không dám lên mà đào tẩu, Thạch Liệt phòng trường hội dở khóc dở cười. Vực sâu năng lượng từ trường đang suy nghĩ ngoại quyết tán, Thạch Liệt quay đầu trở lại phát hiện kỵ binh đoàn môn đứng ở thôn trấn trên đường phố, toàn bộ rơi vào trạng thái hôn mê. Hệ thống có biện pháp gì có thể để bọn họ từ trạng thái ngủ say tỉnh lại? Không có thôi miên ma âm quấy rầy, bọn họ cưỡng chế thôi miên giải trừ, hiện tại chỉ là nằm ở trạng thái ngủ say, dựa vào thống khổ kích thích có thể để cho bọn họ tỉnh lại. Hệ thống đưa ra đáp án. Thạch Liệt đè ép còn lại hồn lực triển khai kim loại khống chế hồn thuật, ngưng tụ ra mấy trăm cây ngân châm. Số liệu trên bản đồ vụ xuất hiện kỵ binh đoàn số liệu địa đồ, mấy trăm cây ngân châm bắn vào các kỵ binh trên người điểm đỏ huyệt đạo trên, cái kia nơi huyệt đạo có thể đem thống khổ phóng đại. Mãnh liệt đau đớn đem những kỵ binh này nhanh chóng thức tỉnh. Đem ngươi đồng bạn bên cạnh đánh tỉnh. Thạch Liệt đối tỉnh lại kỵ binh ra lệnh. Các kỵ binh còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Thạch Liệt ra lệnh cho bọn họ hội không nghi ngờ chút nào chấp hành, rất nhanh hết thảy kỵ binh toàn bộ thức tỉnh. Này thất chiến mã cho ta, ngươi đi hắn lập tức. Thạch Liệt muốn một thất chiến mã. Lui lại, lập tức cái trấn này. Các kỵ binh đánh chiến mã quay đầu. Kỵ binh đoàn nhanh chóng chạy đi thôn trấn. Thạch Liệt không hề rời đi mà là trở lại trên quảng trường, hắn đem đám ác ma thi thể thu sạch tiến vào vòng cổ trong không gian. Sau đó cưỡi lên chiến mã lao nhanh rời đi. Kỵ binh đoàn đã rời xa thôn trấn vực sâu năng lượng phóng xạ phạm vi, Thạch Liệt lao nhanh ra đến, quay đầu lại liếc mắt nhìn thôn trấn. Trấn trên bị một tầng mỏng manh khói đen bao phủ, ở vào trung tâm vực sâu năng lượng phóng xạ từ trường chính đang hướng về toàn bộ thôn trấn quyết tán. Cái trấn này nếu như không có hồn sư dùng khu tán hồn thuật hoặc là tinh chế hồn thuật thanh lý vực sâu năng lượng phóng xạ phòng trường không cách nào trụ người. Thạch Liệt, trên người chúng ta có rất mãnh liệt vực sâu năng lượng phản ứng, lại không giải quyết thân thể chúng ta xuất hiện không thể nghịch chuyển tổn thương cùng bệnh biến. Hào Bồ sắc mặt trầm trọng đối Thạch Liệt nói rằng. Có biện pháp gì có thể giải quyết những này vượt sâu năng lượng phóng xạ? Thạch Liệt lặng lẽ gật đầu, bọn họ tất cả mọi người đều bị vượt sâu năng lượng từ trường phóng xạ, mà Thạch Liệt bị phóng xạ càng nghiêm trọng. Hắn đã cảm giác được vượt sâu phóng xạ năng lượng ở ăn mòn thân thể của hắn. Liên vừa nãy hệ thống tặng lại số liệu cho thấy thân thể của hắn tố chất giảm xuống 3/10. Hơn nữa thân thể nhiều vị trí phát sinh bệnh biến, cần liền có thể giải quyết. Vượt sâu năng lượng thuộc về phụ năng lượng một loại. Khu tán hồn thuật, quang minh tinh chế hồn thuật, còn có phụ năng lượng trung hòa dược tề đều có thể giải quyết vượt sâu năng lượng phóng xạ. Hào Bột có chút khó khăn nhìn hơn ngàn cái sắc mặt không tốt lắm kỵ binh, chỉ là nhân viên quá nhiều, hội kéo dài không ít thời gian, các kỵ binh nhất định sẽ chịu đến không nhẹ thương tích. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, lập tức bắt đầu đi, trước đem trên người ta vượt sâu năng lượng phóng xạ xua tan. Hào Bột lập tức động thủ, trên người hắn vượt sâu năng lượng rời đi thôn trấn thì cũng đã xua tan xong xuôi. Hào Bột mau mau đối Thạch Liệt sử dụng khu tán hồn thuật, lượng lớn tử màu đen xương khói từ trên thân thể bay ra đi, những thứ này đều là vượt sâu phóng xạ năng lượng. Liên tục hai cái khu tán hồn thuật cộng thêm hai cái quang minh tinh chế hồn thuật, Thạch Liệt trong cơ thể vượt sâu năng lượng phóng xạ bị tiêu giảm đến nhỏ bé trị, với thân thể người xâm hại rơi xuống thấp nhất, mấy chỗ bệnh biến vị trí có thể triệt để tiêu trừ. Thạch Liệt lấy ra mấy bình phụ năng lượng trung hòa dược tề dùng thủy pha chế rượu ra một dụng phân cho mỗi một vị kỵ binh dùng, giảm bớt bọn họ bệnh trạng, sau đó tọa hạ mình tưởng khôi phục hồn lực. Hào Đột cùng hắn các học đồ hồn lực có hạn, mấy người tiêu hao toàn bộ hồn lực cũng mới trị liệu chừng 20 người, hơn nữa còn không phải trị tận gốc, phần lớn đều lưu lại một phần phóng xạ năng lượng. Thạch Liệt khôi phục hồn lực sau có thể sử dụng mấy chục lần quang minh tinh chế hồn thuật cùng khu tán hồn thuật cũng có thể trị liệu tiếp cận 20 người. Liên Thạch Liệt đám người luân phiên minh tưởng khôi phục hồn lực lại tiêu hao hồn lực vẫn kiên trì đến tối mới trị liệu 200-300 người. Vào đêm sau Thạch Liệt hồn lực tốc độ khôi phục nhanh hơn gấp 4-5 lần, trị liệu tốc độ cũng gia tăng thật lớn, một buổi tối quá khứ đầy đủ trị liệu 400-500 người. Liên tục nhiều lần trị liệu 2 ngày 2 đêm mới đưa hết thể kỵ binh trị liệu một lần. Hơn nữa chiến mã một cũng không trị liệu, bọn họ đã không thừa bao nhiêu trải qua trị liệu chúng nó. Thạch Liệt cũng định vứt bỏ phần lớn chiến mã. Chỉ trị liệu chừng 100 tấc chiến mã, còn lại chiến mã toàn bộ giết sạch vùi lấp đến dưới nền đất nơi sâu xa. Nghỉ ngơi sau một ngày chỉnh đốn bọc hành lý lần thứ 2 xuất phát, với ngày thứ 2 buổi chiều chạy tới gần nhất thôn trấn. Hai bên đường phố tổn hại kiến trúc một bên tùy chỗ nằm rất nhiều bị thương lang thang nhân hòa khốn khổ ăn mày, có một phần toi tóp địa nằm nhoài trên đường phố, nếu như ở không trị liệu hoặc là cho bọn họ ăn khả năng quá không được tối nay. Một loạt bài quần áo cũ nát nữ hài dơ nhãn hiệu muốn bán hết chính mình, chật hẹp đường phố đồng bệnh trên thất gỗ thịt thối cùng đoàn người tập thể tản mát ra tanh tưởi đan dệt mà thành buồn nôn khí tức. Đây chính là chiến loạn dưới bình dân thế giới, chiến loạn để phổ thông khu bình dân trở nên cùng xóm nghèo đã không có khác nhau. Mà xóm nghèo thế giới so với trước mắt thế giới còn tàn khốc hơn cùng máu tanh. Từng đôi mê man tuyệt vọng đến mất cảm giác con mắt, nhìn chạy tới đạt đến quân đội. Tuyệt đối không được chút nào hy vọng, chỉ đang sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong gian khổ di chuyển tập tễnh bước chân tách ra quân đội. Thế giới tàn khốc này hắn từ lâu linh giáo, hoặc là đã bị đồng hóa. Hắn đã có thể làm được đối mặt này quần tuyệt vọng bình dân mà mặt không hề cảm xúc cùng thờ ơ không động lòng. Thạch Liệt quân đội trực tiếp đóng quân vào thôn trấn giàu có nhất phú hào hương thân đại trong nhà, cái này hương thân trong nhà thì cá, lương thực phong phú, xúc nuôi rất nhiều tay chân. Cao 2 mét tường đá ngăn ra hai cái thế giới. Bên trong tiếng cười cười nói nói, bên ngoài đau khổ bị thương. Rất có kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra hình ảnh. Ta muốn kiện cáo các ngươi, ta là Tây Nam tỉnh Trẻ Xài Bá Tước Phương Sa đại biểu cậu, các ngươi cút nhanh lên ra ta ra, bằng không ta nhất định phải làm cho Trẻ Xài Bá Tước giết ngươi. Xã này thân bị hai cái cao to kỵ binh nắm lấy hai tay ở nơi nào rêu rao lên lai lịch của chính mình rất lớn. Odis ngươi nhìn xử lý hắn cùng nhà hắn những người khác, lý do chính là có quân phản loạn tấn công vào đến rồi, chúng ta phụ trách tiêu diệt quân phản loạn. Mọc ghi đem nhà hắn lương thực rời ra ngoài cho người bên ngoài phân. Thạch Liệt phất tay một cái không nhìn người này tiêu gạo. Tây Nam tỉnh đã sớm đánh người ngã ngựa đổ, phòng trừng cái kia Trẻ Xài Bá Tước tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Còn có thể quản ngươi cái này Phương Sa đại biểu cậu, quả thực buồn cười. Thạch Liệt đem chính mình con trai độc nhất quan ở trong phòng, hắn đem vòng cổ trong không gian ác ma thi thể làm bảo tồn chuẩn bị sau đó phòng nghiên cứu dùng, dư thừa một phần chuyển tới vong linh thế giới trong đại điện dưới lòng đất tiến hành tử vong chuyển hóa. Sau đó mang theo tử vong kỵ sĩ tiến vào vong linh thế giới. Lần này lần nữa tiến vào vong linh thế giới hoàn toàn là bị bất đắc dĩ. Trải qua vực sâu triệu hoán hồn sư sự kiện, hắn nhất định phải nhiều làm mấy người trợ giúp. Hắn hai cái khế ước bộ xương một chết một bị thương, hắn muốn trọng tân điền vào chỗ trống. Tử vong kỵ sĩ mất đi bộ xương chiến mã, thực lực của nó giảm nhiều, cần trọng tân tìm kiếm bộ xương chiến mã. Mà hắn cũng cần trọng tân khế ước bộ xương làm lá bài tẩy. Chương 97, tử vong thủy triều. Vong linh thế giới thăm dò đến 60 km bên ngoài khoảng cách, bộ xương sinh vật mật độ cùng cường độ xuất hiện nhảy lên tức tăng trưởng. Phòng trường sắp đến vong linh thế giới bên trong một vong linh tụ tập mang. Vong linh thế giới cũng không phải là chỉ có bộ xương một loại sinh linh, trong đó sinh tồn rất nhiều thư tịch trên thuật thần kỳ sinh vật, tỉ như sinh trưởng ở Hắc Minh đại địa trên chết minh hảo, rút lấy bạch cốt cái vật chất trưởng thành bạch cốt hoa. Còn có như là tử vong hắc hạt cùng từ tử vong năng lượng bên trong sinh ra kỳ lạ vật chủng, đương nhiên cũng ít không được vô số linh hồn tụ tập thành ác linh oán linh. Vong linh thế giới đối huyễn hồn đại lục mà nói chính là một tòa sản vật phong phú mà quý giá tài nguyên cố. Trong đó mỗi một cái sinh vật tài nguyên đối với hồn đại lục trên vong linh lưu phái cùng sa đọa lưu phái hồn sư đều có sức mê hoặc chí mạng. Nếu như Thạch Liệt có thể làm hai cái thế giới đầu cơ chuyện làm ăn nhất định có thể nhanh chóng thành một phương cự phú. Thạch Liệt tình huống bây giờ không dám ở vong linh thế giới ở lâu, tìm tới thỏa mãn khế ước đối tượng sau, hắn nhanh chóng trở về lòng đất cung điện. Lần này vận may tốt hơn, tử vong kỵ sĩ ở Thạch Liệt dưới sự giúp đỡ giết chết một cái khác tử vong kỵ sĩ cấp đoạt đối phương bộ xương chiến mã. Mà hắn khế ước đến hai cái đại kỵ sĩ cấp bậc bộ xương. Một là bộ xương chiến sĩ, một cái khác là bộ xương cung tiễn thủ. Hô, hô, hô. Trở về trên đường bỗng nhiên xuất hiện thê thảm phong thanh, cuốn phong phảng phất là đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ vong linh thế giới nhét vào phong ba ở trong. Ký chủ xin chú ý, trong không khí tử vong năng lượng chính đang tăng cường, xin mời lập tức rời đi vong linh thế giới. Hệ thống còi báo động vang lên. Thạch Liệt trương hoàng đảo qua chu vi, đột nhiên phát hiện ở bắc phương đại địa cùng bầu trời liên tiếp phương hướng, xuất hiện một tầng màu xám đen sóng biển, cái kia sóng biển đang lấy tốc độ cực nhanh nhấn chìm vong linh thế giới. Tử vong năng lượng thực chất hóa, đây là thư bên trong ghi chép quá tử vong thủy triều. Thạch Liệt vừa mới bắt đầu còn buồn bực tử vong thế giới làm gì còn có nhắc lên sóng biển, tùy cơ nhớ lại chứa đồ trong phòng có một quyển ghi chép vong linh thế giới sách cổ bên trong ghi chép quá loại này kỳ dị hiện tượng. Hệ thống kiểm tra tử vong thủy triều tin tức. Hệ thống lập tức điều ra tử vong thủy triều tin tức, tử vong thủy triều là vong linh thế giới đặc hữu hiện tượng. Vong linh thế giới hội không định kỳ xuất hiện một lần tử vong thủy triều. Tử vong thủy triều kỳ thực là vong linh thế giới tử vong năng lượng một lần phun trào. Vào lúc này tử vong năng lượng hội thực chất hóa thành dường như sóng biển bình thường nhấn chìm toàn bộ vong linh thế giới, bỏ mình linh thế giới toàn thể dội rửa một lần. Thời kỳ này vong linh thế giới, tử vong năng lượng sẽ đạt tới kinh người nồng độ. Ngoại trừ vong linh sinh vật ngoại, bất kỳ sinh linh đều là không cách nào sinh tồn. mỗi một lần vong linh thủy triều cũng là vong linh thế giới sinh linh một lần thực lực đại phun trào, thời kỳ này sinh linh số lượng hội lấy bao nhiêu số lượng kịch liệt tăng nhanh, hơn nữa sinh linh thạch liệt cũng sẽ xuất hiện một lần đại nhảy vọt, mức độ lớn tăng cường. Tùy theo sau vong linh thế giới sẽ tiến vào một lần trong thời gian ngắn nhưng cường độ cao chiến loạn thời kỳ. Tử vong thủy triều hình thành màu xám đen sóng biển sẽ ở trong vòng mấy canh giờ đem Hắc Minh đại địa nhấn chìm thành biển đen, thạch liệt nhất định phải trước ở vong linh thế giới biến thành tử vong biển đen thì rời đi. Coi như là hiện ở trong không khí tử vong năng lượng nồng độ đang lấy 60 độ tăng vụt lên, không cần nửa giờ tử vong năng lượng liền sẽ ảnh hưởng thạch liệt thân thể. Hắn nhất định phải mau chóng rời đi. Ngôi tử linh kỵ sĩ bộ xương chiến mã một đường cao tốc nhất lao nhanh hội lòng đất cung điện, đem cung điện cửa lớn khép kín. Hệ thống đo lường đến lòng đất bên trong cung điện tử vong năng lượng nồng độ cũng đang tăng lên. Hắn kiểm tra một lần lòng đất đại điện phòng ngự tình huống sau mau chóng rời đi vong linh thế giới. Vong linh thế giới ở thạch liệt rời đi sau một canh giờ hoàn toàn bị màu xám đen sóng biển nhấn chìm thành một phiến tử vong chi hải. Tử vong chi thủy dùng qua thạch môn khe hở chảy vào lòng đất cung điện, toàn bộ cung điện đang bị nhấn chìm, mà bị thạch liệt thu xếp bên trong thi thể cùng ba cái khế ước bộ xương ngâm ở tử vong chi trong nước chính đang phát sinh thần kỳ biến hóa. Đại sảnh mênh mông bị bố trí thành lâm thời làm công nơi, thạch liệt đưa tới thám báo đội trưởng cùng liên lạc quan. Có hay không thu được xạ rổ tử tức tình huống bên kia? Thạch liệt dò hỏi. Liên lạc quan lắc đầu một cái. Nói rằng, ta chính muốn bẩm báo vấn đề này, xạ rổ tử tức bên kia liên lạc quan đã dài đến 10 ngày không có tặng lại tin tức, chúng ta tin tức tổng đài điện thoại chế là mỗi cách 7 ngày hội có một lần tin tức trao đổi, nếu như gặp phải tình huống hội chậm lại 2, 3 thiên. Dài đến 10 ngày không có tin tức truyền đến hẳn là bên kia gặp phải vướng tay chân vấn đề hoặc là liên lạc quan xảy ra vấn đề rồi. Liên lạc quan không phải ra chiến trường binh lính, bọn họ không giống ra trận giết địch. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện vậy thì mang ý nghĩa xạ rổ tử tức bên kia xảy ra vấn đề lớn. Ngươi lại phát mấy lần tin ưng, đồng thời phái một đội thám báo đi điều tra một chút tình huống. Phải. Liên lạc quan lĩnh mệnh bước nhanh đi ra phòng khách. Thạch Liệt quay đầu nhìn về phía Hạc Vượt, các chiến sĩ tình trạng cơ thể ổn định à? Cơ bản ổn định, có điều vực sâu năng lượng phóng xạ đối chiến sĩ thân thể tạo thành trình độ nhất định bệnh biến. Phần lớn chiến sĩ trên người xuất hiện bọc mủ, nhọc độc cùng bệnh trạng. Một số ít chiến sĩ tình huống càng nghiêm trọng, cơ bản mất đi năng lực tác chiến. Có phương pháp gì có thể giải quyết những này phóng xạ vấn đề ạ? Thạch Liệt lông mày nhíu chặt, những này phóng xạ vấn đề phi thường ảnh hưởng các chiến sĩ năng lực tác chiến, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như ta có càng cao cấp xua tan hồn văn có thể triệt để xua tan trên người bọn họ phụ trạng thái. Hiện tại có thể dựa vào xua tan hồn văn cùng tinh chế hồn văn chậm rãi tinh chế cùng xua tan trên người bọn họ vượt sâu phóng xạ năng lượng, còn cần bao nhiêu thiên vậy thì không xác định. Những này khôi phục hồn lực hồn khí các ngươi trước tiên cầm, ưu tiên chữa trị thương thế so sánh khinh chiến sĩ đi. Thạch Liệt đem trên người mình dư thừa hồi hồn hồn khí giao cho Hạc Vượt. Vào giờ phút này hỗn loạn thời kỳ, ẩn dấu ở trong bóng tối đầu châu mặt ngựa hết thể bính đi ra. Hắn cần gấp một nhánh có thể chiến thiện chiến bộ đội tinh nhuệ vượt qua trước mắt cảnh khốn khó. Ta làm hết sức. Hào Bột tiếp nhận hồn khí, lặng lẽ gật đầu. Thạch Liệt cho thám báo đội trưởng dặn dò nhiệm vụ sau cũng gia nhập trị liệu trong đội ngũ. Hắn hồn lực hùng hậu nhất, triển khai hồn thuật tần suất cao, cứu trị tốc độ muốn vượt qua Hào Bột đám người tổng hòa. Thạch Liệt ưu tiên cho Cờ Dù, Odis cùng kỵ sĩ trị liệu. Cờ Dù vực sâu năng lượng phóng xạ phản ứng cũng không mãnh liệt, hệ thống quay chúng quanh Cờ Dù làm điều tra phát hiện Cờ Dù thân thể đối vực sâu năng lượng phóng xạ có nhất định kháng tính. Còn kháng tính nguyên nhân liền không thể nào biết được. Liên tục 5 ngày, một ngày chỉ ngủ 4 tiếng cường độ cao trị liệu thời gian, rốt cục kéo trăm người tinh nhuệ kỵ binh đoàn. Hơn nữa tính toán thời gian, vong linh thế giới tử vong thủy triều nên kết thúc. Trong cổ thư ghi chép tử vong thủy triều sẽ ở không tới nửa ngày thời gian tập kích vong linh thế giới, sau đó ở sau 3 ngày triệt để hóa khí thành tử vong năng lượng bổ khuyết vong linh thế giới. Tử vong thủy triều sau vong linh thế giới tử vong năng lượng nồng độ cao đến làm người giận sôi trình độ, muốn triệt để khôi phục lại bình thường trình độ cần kinh nghiệm nửa tháng đến thời gian một tháng. Thạch Liệt cho gọi ra ba cái khế ước bộ xương, nồng nặc tử vong năng lượng từ ba cái khế ước bộ xương trên người bao phủ mà ra. Mãnh liệt sóng năng lượng để trên bàn sách buồn hoa nhanh chóng héo tàn triệt để suy yếu. Đại kỵ sĩ trung kỳ, Thạch Liệt cảm nhận được ba cái bộ xương trên người tỏa ra tử vong năng lượng gợn sóng kinh. Tân khế ước bộ xương chiến sĩ cùng bộ xương cung tiễn thủ sóng năng lượng nhảy đến đại kỵ sĩ trung kỳ. Mà tử vong kỵ sĩ sóng năng lượng đạt đến đại kỵ sĩ hậu kỳ. Tử vong thủy triều là vong linh sinh vật thực lực một chỗ đại nhảy vọt, ghi chép quả nhiên không sai. Ngắn ngắn 5 ngày thời gian, ba cái khế ước bộ xương liền từng người tăng lên trên một đoạn. Nay vẫn là tử vong thủy triều mới vừa kết thúc, đợi được thủy triều năng lượng triệt để kết thúc, phòng trường còn có thể có tăng lên. Thạch Liệt quá kinh hỉ, hắn vội vàng đem ba cái khế ước bộ xương thu hồi lòng đất cung điện, tiếp tục tiếp thu tử vong năng lượng của rửa. Đồng thời cũng chờ mong đặt ở tử vong bên trong cung điện những thi thể này tình huống, nói không chắc những tia tử vong chuyển hóa thi thể cũng đã chuyển hóa thành công. Chỉ là hiện tại vong linh thế giới tử vong năng lượng nồng độ quá cao, Thạch Liệt khó có thể chống lại. Tử vong thủy triều sau khi đem nên đón vong linh thế giới chiến loạn thời kỳ, thực lực phổ biến tăng cường bọn khô lâu cùng như sau mưa xuân dần to bằng lượng xuất hiện tân bọn khô lâu sẽ tiến vào tàn khốc mà cao tần chiến tranh, đại đa số bộ xương sẽ trở thành hắn bộ xương chất dinh dưỡng, trợ giúp càng mạnh hơn bộ xương leo lên đỉnh cao. Vừa nghĩ tới Hắc Minh đại địa trên bộ xương như hải đấu đá tình cảnh, Thạch Liệt trong lòng lại như bị mèo chảo tự ngứa, đây là cỡ nào tốt thu thập linh hồn tăng cường khế ước bộ xương thực lực cơ hội a. Thạch Liệt quyết định muốn vào lần này chiến loạn sau khi tìm tới giải quyết loại trừ cách tử vong năng lượng phương pháp. Cương điệu đào móc vong linh thế giới tiềm lực tài nguyên. Chương 98, vong linh hồn sư đột kích, 1. Sắp đông ngày nắng đẹp, viên cuộn cuộn đại thái dương cho khoác bạch đái xương đại địa mang đến lâu không gặp ấm áp sinh cơ. Thạch Liệt từ ngắn ngủi giấc ngủ bên trong tỉnh lại, nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế ra đi dò xét một hồi bộ đội. Sắp tới nửa tháng tới nay, hắn mỗi ngày duy trì 4 tiếng ngắn ngủi giấc ngủ, thời khắc mở ra giả lập sân huấn luyện tiến hành hồn sư minh tưởng, tài bắn cung xạ kích cùng kỵ sĩ môn học huấn luyện. Trường kỳ chinh chiến tới nay, phàm là chết ở Thạch Liệt thủ hạ kẻ địch đều thành trong tay hắn con số khổng lồ trường thành điểm, lúc này mới có thể chống đỡ lấy xa xỉ giả lập huấn luyện. Giả lập huấn luyện là hàng thật đúng giá đốt thành dài một chút xa xỉ năng lực, mỗi ngày đại khái tiêu hao hơn vạn trường thành điểm. Hắn đến hiện tại tích lũy trường thành điểm đã tiêu hao 3/4. Đương nhiên giả lập huấn luyện mang đến hiệu quả là kinh người, ba cái huấn luyện môn học đồng thời gia tốc tiến hành, hắn cảm giác mình là một ngày một biến hóa, mỗi ngày đều ở trở nên mạnh mẽ. Hắc Nham trấn chính giữa thị trấn phủ đệ. Mập mạp nam tức vặn bẹo độ lớn bằng vải nước béo eo chạy chậm đi tới phủ đệ xa xôi nhất cửa một gian phòng trước dừng lại, hắn từ bên hông rút ra khăn tay xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi, gõ gõ môn, đại nhân, có tin tức. Vào đi. Từ cái kia cửa phòng bên trong truyền ra một có chút thanh âm giàn ua. Mập mạp nam tức lúc này mới đẩy cửa phòng ra. Ở cửa phòng vị trí đứng một loạt cao to mà tỏa ra nồng nặc âm hàn khí tức chiến sĩ. Những này chiến sĩ nhắm mắt lại, trên người không mang theo chút nào sinh khí. Hắn biết những này chiến sĩ là bất tử cương thi. Này bài bất tử chiến sĩ tận cùng bên trong có cái mặc áo bào đen, mang theo rộng lớn mũ trùm đem nửa tấm mặt đều cho che khuất, chỉ lộ ra hôi râu trắng ông lão chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên cạnh hắn còn lưu động không có tiêu tan dòng khí màu xám. Theo hắn chậm rãi tới gần, gian phòng nhiệt độ càng ngày càng thấp. Nay cố ý lạnh cùng bất tử cương thi chiến sĩ trên người âm hàn khí tức giống nhau như lúc, nhưng càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng trên người hắn ăn mặc toàn điêu da ngoại áo khoác còn là cảm giác được chui vào cốt tủy ý lạnh. Là Thạch Liệt có tin tức, áo bào đen ông lão bán mở mắt, ngữ khí thiếu kiên nhẫn. Đúng, thám báo đã tìm tới Thạch Liệt vị trí cụ thể. Quân đội đã tập kết xong xuôi, chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng liền có thể xuất phát. Mập mạp nam tức cẩn thận cười bồi nói, thủ hạ ngươi những tên phế vật này có thể lên tác dụng gì, chỉ có thể kéo chậm tốc độ. Ta không có thời gian lãng phí ở này không có chút ý nghĩa nào huyền lĩnh. Lần này ta một thân một mình đi vào giết Thạch Liệt. Áo bào đen ông lão vi khẽ nâng thủ. Hắc ban trên mặt nham hiểm trong mắt xem thường đảo qua mập mạp nam tước. Rộng mở đứng dậy, hai hàng bất tử cương thi chiến sĩ là đột nhiên mở mắt, hai cô âm hàng khí tức từ hai bên trái phải xông tới lên. Mập mạp nam tước nhất thời rụt cổ một cái, run lẩy bẩy. Ba cái khế ước bộ xương đẳng cấp đều là tăng lên tới đại kỵ sĩ đỉnh cao, sau đó tăng lên tốc độ nhỏ bé không đáng kể. Thạch Liệt phòng trường vong linh thế giới tử vong thủy triều hình thành tử vong chi hải cơ bản hoàn thành hóa khí quá trình. Thạch Liệt không biết vong linh thế giới tử vong năng lượng nồng độ cao bao nhiêu, hắn không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Nhưng tùy theo phát sinh một chuyện kiện để hắn thay đổi ý nghĩ. Đang đứng ở minh tưởng bên trong Thạch Liệt bỗng nhiên tiếp thu được khế ước bộ xương tin tức. Hắn ý thức được khế ước bộ xương bên kia khẳng định là phát sinh mỗi một số chuyện. Long đất cung điện là Thạch Liệt coi trọng nhất môn hộ, Thạch Liệt không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề. Vì lẽ đó không có chút gì do dự đem khế ước bộ xương kêu gọi ra. Ba cái khế ước bộ xương xuất hiện ở Thạch Liệt trước mặt, ba bộ xương trên người toàn bộ mang theo tổn thương cùng vết bỏng. Khế ước bộ xương nhưng là đại kỵ sĩ đỉnh cao, là ai đem bọn họ đả thương? Long đất cung điện chuyện gì xảy ra? Thạch Liệt sốt sáng lên đến. Thi thể. Sống. Hỏa. Tử vong kỵ sĩ phát sinh đức quáng linh hồn tin tức. Thực lực tăng lên tử vong kỵ sĩ linh hồn tăng cường rất nhiều, hiện tại phát sinh Thạch Liệt có thể hiểu được linh hồn tin tức gợn sóng. Lẽ nào là lòng đất bên trong cung điện thi thể chuyển biến thành cương thi, khế ước bộ xương trên người có vết bỏng dấu vết vậy khẳng định là sừng dê ác ma thi thể chuyển biến thành cương thi cùng khế ước bộ xương phát sinh xung đột. Thạch Liệt càng nghĩ càng thấy phải là như vậy, đồng thời có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào vong linh thế giới tra nhìn một chút tình huống cụ thể, càng là xử lý tình huống. Long đất cung điện tuyệt đối không thể ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Tiến vào chứa đồ gian phòng, hệ thống cảnh báo thanh liền không ngừng vang lên. Trong không khí tử vong năng lượng nồng độ vượt xa phổ thông trình độ. Thạch Liệt lập tức đối với mình gây khu tán hồn thuật cùng tinh chế hồn thuật. Cách môn Thạch Liệt đều có thể nghe được lòng đất bên trong cung điện truyền đến phẫn nộ rít gào cùng tiếng va chạm. Ăn vào phụ năng lượng trung hòa dự tề, cho mình thêm vào mấy tầng hồn lực màng bảo vệ vọt vào lòng đất cung điện. Bên trong cung điện loạn tung lên, hơn 20 cái cương thi ở bên trong cung điện đánh vào nhau. Trên đất nằm 7-8 bộ thi thể, đã không thành hình người. Tử vong chuyển hóa sau sừng dê ác trên ma thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen, tay loại nắm bắt hai đám màu đen hỏa cầu ném loạn. Thạch Liệt không có cảm giác đến ngọn lửa màu đen trên có chứa nhiệt độ, vậy hẳn là thuộc về minh hỏa một loại hỏa diễm. Kỵ sĩ thi thể tử vong chuyển hóa sau chỉ là thân thể cứng rắn cương thi không có sừng dê ác ma năng lực đặc thù, bị sừng dê ác ma sau mấy lần đập ngã, thân thể bị ngọn lửa màu đen thiêu không ngừng khô cát. Sừng dê đám ác ma bắn chúng đối phó chính là tử đồng ác ma cũng chết vong chuyển hóa thành công, hắn ác ma thân thể cương thi hóa sau trở nên càng cứng rắn. Đối sừng dê ác ma màu đen hỏa cầu có độ rất cao độ được miễn thương tổn. Từ đồng ác ma tay không đem còn lại cương thi đánh đổ, kỵ sĩ cấp những nhân loại khác cương thi khó có thể chống lại hắn một quyền oai. Thạch Liệt lúc này cho gọi ra khế ước bộ xương sông lên đối phó từ đồng ác ma, hắn một mình ứng đối sừng dê ác ma. Hơn 10 màu xám đen hồn văn xuất hiện ở quanh thân tả hữu, tất cả đều là vong linh khống chế hồn văn. Những vong linh này khống chế hồn văn ở Thạch Liệt dưới sự dẫn đường hóa thành lưu quang tiến vào cương thi môn trong cơ thể. Cương thi môn trên trán lập tức xuất hiện khống chế hồn văn, đồng thời bị khống chế lại. Dường như bị gây thuật định thân định ở tại chỗ, chỉ có cái kia tử đồng ác ma lại phản kháng vong linh không chế hồn văn. Ba bộ khế ước bộ xương đồng thời ra tay áp chế lại tử đồng ác ma, Thạch Liệt lần thứ 2 đánh ra ba đạo vong linh khống chế hồn văn mới đem khống chế lại. Lòng đất bên trong cung điện đoạn này sàn nhà bị đánh ra từng cái nát khanh, may là không có phá hoại cung điện chủ thể. Thạch Liệt đem tử đồng ác ma cùng chuyển hóa hoàn hảo cương thi thu xếp sau đó thu thập một hồi trên đất bị đánh xấu cương thi, những này hủy hoại cương thi bên trong có Thạch Liệt vẫn chờ mong hồn sư thi thể, nhưng rất hiển nhiên bọn họ đều không có chuyển biến thành cương thi hồn sư bị còn lại cương thi lần thứ 2 đánh chết. Hắn đem những này hủy hoại cương thi đốt thành cho bụi. Còn có sức chiến đấu cương thi tổng cộng có 30 cụ, ngoại trừ 18 cụ ác ma cương thi, còn có 12 cụ nhân loại kỵ sĩ chuyển hóa cương thi. Những cương thi này không có chính mình ý thức, ngoại trừ da dày thịt béo lực lớn vô cùng ngoại, không còn gì khác. Sừng dê ác ma cương thi biến hóa giảm thiểu Thạch Liệt đối hồn sư thi thể chuyển hóa thất bại tiếp đối. Thạch Liệt cẩn thận ước định sừng dê ác ma tố chất thân thể, chuyển hóa thành cương thi sau sừng dê ác ma da dẻ kiên nhận tính cùng sức mạnh tăng lên hơn 2 lần, nhanh nhẹn phương diện giảm xuống rất lợi hại. Triển khai tương tự hồn thuật màu đen hỏa cầu thời gian khoảng cách cũng dài rất nhiều. Thế nhưng sừng dê ác ma số lượng bù đắp sự thiếu sót này. 17 cụ sừng dê ác ma cương thi có thể tạo thành một hỏa cầu pháo trận, hệ thống mô phỏng ra hỏa cầu pháo trận tốt nhất trận hình, cuối cùng tính toán ra hỏa cầu pháo trận đại thể tương đương với 4 tới 5 cái hồn sư học đồ. Tối đáng để mong chờ tử đồng ác ma cương thi, nay cụ tử đồng ác ma cương thi đã có bước đầu linh hồn ý thức. Nó ra rẻ kiên nhận tính tăng lên 2 lần, đã đạt đến đao thương bất nhập trình độ. Về sức mạnh tăng lên càng kinh người gấp 3. Hơn nữa tử đồng ác ma ra rẻ có trình độ nhất định được miễn hồn thuật năng lực. Cư Thạch Liệt thí nghiệm cùng hệ thống suy tính lấy nổ tung hỏa cầu đồng nhất cấp bậc hồn thuật làm thí dụ trên căn bản có thể được miễn 1/10 đến 3/10 tả hữu hồn thuật thương tổn. Đối vong linh hệ hồn thuật được miễn đạt đến cực đại. Duy nhất thiếu hụt cũng là nhanh nhẹn trị thẳng tắp giảm xuống, tử đồng ác ma nhanh nhẹn trị vừa vặn duy trì ở sơ cấp kỵ sĩ trình độ. Tổng hợp ước định tử đồng ác ma thực lực ở đại kỵ sĩ đỉnh cao, so với ba cái khế ước bộ xương muốn cường. Thạch Liệt ở mỗi một cái cương thi trên người đánh vào linh hồn dấu ấn cùng vong linh triệu hoán dấu ấn, thuận tiện triệu hoán chúng nó. Cương thi môn xuất hiện lập tức mở rộng Thạch Liệt hiện có sức mạnh, trước bởi vì bị vực sâu năng lượng phóng xạ mà mất đi phần lớn chiến sĩ mà rơi vào cảnh khốn khó lo lắng xem như là biến mất rồi. Chương 99, vong linh hồn sư đột kích 2. Ngày hôm đó phái ra đi thám báo rốt cục có tin tức phi thường gay go. Đương nhiên biết được xạ rộ tử tức quân liên hiệp bị sức mạnh thần bí tan rã sau hắn ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Hết thảy thám báo tiểu đội bị sai phái ra đi, lấy Thạch Liệt vị trí thôn trấn làm trung tâm sắp xếp điều tra chặn gác. Mà hắn cũng gia tăng trị liệu phóng xạ bệnh biến chiến sĩ. Ngày thứ 3 thám báo tiểu đội phát hiện dị thường mục tiêu, không ngừng không nghỉ trở về thôn trấn thông cáo Thạch Liệt. Có thể mục tiêu hầu như cùng thám báo đồng thời đến. Chính là chỗ này à? Một đội kỵ binh trung tâm áo bào đen ông lão phiết mắt bên cạnh bị một vị bất tử chiến sĩ nắm lấy gầy gò thám báo. Hồn sư đại nhân, chính là chỗ này. Gầy gò thám báo bệnh tật triền miên, vẻ mặt hề hoại lại hoảng sợ, run rẩy run cầm cập nói. Bất tử chiến sĩ trên tay đột nhiên hơi dùng sức, gầy gò thám báo cái cổ bị bẻ gãy, bị tùy ý ném ra hơn 10 mét xa. Áo bào đen ông lão ngẩng đầu nhìn đóng cửa thành cùng trên tường thành chính đang tập kết chiến sĩ, mà không hề cảm xúc trong mắt có thêm một tia hứng thú cùng tàn nhẫn. Cát Thạch Liệt, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì có thể cần ta ra tay đối phó ngươi. Trên như núi nhỏ cao to bất tử chiến sĩ mang theo 8 cái bất tử chiến sĩ vượt ra khỏi mọi người, trong nháy mắt chạy vội tới trước cửa thành. Người kia dừng bước, bằng không tiễn dưới vô tình. Trên tường thành quan quân phát sinh cảnh cáo, nhưng bất tử chiến sĩ hoành hành vô kỵ. Bắn cung, từng làn mũi tên bắn về phía bất tử chiến sĩ. Mũi tên thậm chí ngay cả bọn họ da rẻ đều xuyên không ra. Như núi nhỏ bất tử chiến sĩ phất lên loại cực lớn chả mã đao chỉ là một đao đem cao 2-3 mét làm bằng gỗ cửa thành đánh nát, vọt vào trong trấn. Tập kết chiến sĩ tạo thành chặn lại trận khởi sướng xung kích, như núi nhỏ bất tử chiến sĩ một đao quét ngang một phiến, có ít nhất 15 người bị chặn ngang chặt đứt thân thể. Bay lượn máu tươi cùng gãy vỡ thi thể cho tất cả mọi người mang đến đẫm máu tàn nhẫn cùng hoảng sợ. Coi như là thân kinh bách chiến sĩ vào đúng lúc này đều có chút nhút nhát cùng hoảng sợ. 8 cái bất tử chiến sĩ từ phía sau hai bên vòng qua đến, đại sát tứ phương. Tụ hợp nổi đến mấy chục chiến sĩ ở mấy tức bên trong bị giết đến sạch sành sanh. Càng ngày càng nhiều chiến sĩ hướng về hướng cửa thành tập kết, bất tử chiến sĩ theo chiến sĩ tập kết phương hướng khởi xướng xung phong. Còn lại bất tử chiến sĩ bảo vệ quanh áo bào đen ông lão tiến vào thôn trấn, áo bào đen ông lão giơ tay đem xa xa một gần chết chiến sĩ hút tới trong tay, trong lòng bàn tay màu xám khí thể tiến vào chiến sĩ trong lỗ mũi, nên chiến sĩ trong nháy mắt mất mạng. Mà áo bào đen ông lão cũng được Thạch Liệt ở lại vị trí. Thôn trấn vốn là không hề lớn, hơn nữa lại bị Thạch Liệt ở các nơi bố trí binh lực. Trong trấn phát sinh bất cứ chuyện gì hắn đều có thể ngay lập tức biết, nên có người xông trấn thì hắn dẫn người lập tức đuổi tới. Trên đường phố thây chất đầy đồng, vượt qua 200 bộ thi thể ngang dọc tứ tung ngã vào trong vũng máu. Bất tử chiến sĩ chiến mã đạp lên thịt nát như xe đuổi đất bình thường đem che ở trước mặt chiến sĩ đẩy ngã dầm nát. Đều tàn ra, cung tiễn thủ đến trên nóc nhà tấn công từ xa. Sơ quất mặt đỏ mắt xích chỉ huy bộ đội. Nhưng mà bất tử chiến sĩ căn bản không có gì lo sợ, đao chém ở trên người, tiễn xuyên ở trên người hoàn toàn không sợ với sự. Thạch Liệt đứng ở đằng xa nhìn đại sát tứ phương bất tử chiến sĩ. Cũng ý thức được những này bất tử chiến sĩ thân phận. Bất tử chiến sĩ là một loại cao cấp vong linh bí pháp chế tác được, đem người linh hồn cầm cố ở thân thể bên trong, đem thân thể luyện thành cương thi thân thể. Bảo lưu cương thi da dày thịt béo, lực lớn vô cùng ưu điểm, đồng thời xóa cương thi nhanh nhẹn tính thấp khuyết điểm. Có thể nói là hoàn mỹ chiến sĩ. Thế nhưng loại này bất tử chiến sĩ phương pháp luyện chế thuộc về bán bí ẩn, hạn chế với vong linh hồn sư, hơn nữa còn chỉ có một số ít vong linh hồn sư hội chế tác. Bất tử chiến sĩ thông thường với buôn bán, Thạch Liệt không rõ ràng sau lưng có phải là có vong linh hồn sư tồn tại. Hào Hột mang hồn sư bù đắp đi, dùng hồn thuật đối trả cho bọn họ. Chiến sĩ thông thường căn bản đối phó không được những này bất tử chiến sĩ, Hào Hột đi đầu triển khai tinh chế hồn thuật cùng khu tán hồn thuật, màu trắng tinh chế ánh sáng lệnh bất tử chiến sĩ trên người bốc lên đen thủi khói đặc, thân thể của bọn họ xuất hiện hòa tan tình hình. Mà khu tán hồn thuật thêm ở bất tử chiến sĩ trên người, bất tử chiến sĩ trên người lập tức xuất hiện quỷ dị hình hồn văn, bất tử chiến sĩ tốc độ bị trong nháy mắt hạ xuống được. Mọi người thấy tinh chế hồn thuật cùng khu tán hồn thuật có hiệu quả, lập tức là triển khai lương thuật. Mà sẽ không tinh chế hồn thuật cùng khu tán hồn thuật hồn sư thì lại triển khai công kích hồn thuật, ngay lập tức sẽ đánh giết hai cái bất tử chiến sĩ. Bộ kia hình thể kinh người bất tử chiến sĩ cùng với ta bất tử chiến sĩ có khác nhau, trên người hắn bị gây không ít kháng tính hồn thuật có thể chống lại hồn thuật đả kích, đặc biệt là đối tinh chế thuật loại này hồn thuật. Tinh chế thuật cùng xua tan thuật chỉ là hơi hơi ngăn cản bước chân của hắn, hắn nhằm phía hồn sư, chả mã đao đem ven đường chiến sĩ một đao đao đánh nát. Cờ Du hét lớn một tiếng, giơ lên lang nha bổng liền động đánh ra đi, đem cao to bất tử chiến sĩ ngăn trở. Cao to cự nhân hình thể cực kỳ kinh người, sức mạnh đồng dạng kinh người. Nhưng đối mặt càng thêm to lớn Cờ Du, hắn vẫn bị Cờ Du ba bổng đặt xuống chiến mã. Cờ Du hưng phấn vung vẩy lang nha bổng, cũng không phải rất rộng rãi đường phố có chút vùng vẩy không ra. Từng gian phòng ốc bị thiết bổng khoác mở. Cao to bất tử chiến sĩ trước mặt kháng trụ Cờ Du lang nha bổng. Thạch Liệt lông mày vừa nhấc, hệ thống cảm ứng được mãnh liệt sóng năng lượng, hơn nữa còn là tử vong năng lượng. Hắn nhất thời ý thức được sau lưng có vong linh hồn sư ra tay. Giữa không trung trên một đoàn khói xám đột nhiên đi ra, dường như gió cuốn loại thành một tấm miệng lớn, hướng phía dưới tìm tòi, có thể đem Cờ Du hoàn chỉnh nuốt xuống. Thạch Liệt ngơ ngác, trong nháy mắt đánh ra một đạo 3 mét vuông vắn hồn văn, mạnh mẽ đem màu xám miệng lớn xua tan. Mà thoáng qua là lấy ra sau lưng chiến cung, đồng thời rút ra đặc chế mũi tên. Ba mũi tên bắn về phía phương xa, hồn lực gợn sóng xuất hiện địa phương. Xa xa lúc này hóa thành một cái biển lửa. Biển lửa vừa tràn ra, đột nhiên như là bị nhen lửa hỏa diễm bị một chậu nước cho tới tắt. Một làn sóng hôi hắc xương mù dày từ tắt trong biển lửa trào ra, như là như nước thủy triều dọc theo đường phố bằng tốc độ kinh người dâng trào mà tới. Số liệu trên bản đồ sáng lên hồng bình, vọt tới tử vong năng lượng xa đột phá Thạch Liệt chương mới sau nguy hiểm ước định trị hạn mức tối đa. Tất cả mọi người rút đi. Thạch Liệt giống to. Cờ Du một phát bắt được Thạch Liệt phá tan bên cạnh phòng ốc, tiến vào khác một con đường, người còn lại từ cái này chỗ hồng thoát đi. Màu xám đen xương mù dày trong nháy mắt bao trùm con đường này. Không có đúng lúc rời đi chiến sĩ hoặc là bình dân trong nháy mắt tử vong. Cả con đường trên đường chí ít ngã xuống ngàn người. Bát La, Lisa. Hào Hột chống xua tan hồn văn ngăn trở màu xám đen dương mù dày, hắn ánh mắt bi thương biểu hiện bi thống nhìn mình hai cái học đồ liền ngã vào không đủ 3 mét vị trí. Thạch Liệt sắc mặt âm trầm đến cực điểm, sắp tới ngàn người binh lính trong nháy mắt tử vong để Thạch Liệt tâm thương yêu không dứt. Đồng thời hắn cũng ý thức được đối thủ vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, bên cạnh mình những người này sẽ không trở thành trợ thủ của hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn liên lụy. Scott, nơi này giao cho ngươi chỉ huy. Ta đi đối phó người sau lưng. Thạch Liệt quyết định thật nhanh quyết định. Thạch Liệt, ta muốn đi theo ngươi, ta hội bảo vệ ngươi. Cờ Dù vội vàng nói. Ngươi đợi ở chỗ này bảo vệ hạ bột bọn họ. Cờ Dù tựa hồ cũng biết đối thủ vượt quá tưởng tượng nguy hiểm, liền vội vàng lắc đầu. Không, cái kia người rất có thể đợi, ngươi hội gặp nguy hiểm. Ngươi cứ đợi ở chỗ này bảo vệ hạ bột bọn họ, không cho phép theo ta. Đây là ta cho mệnh lệnh của ngươi, Cờ Dù. Thạch Liệt lạnh lùng nói. Cờ Dù bị Thạch Liệt lạnh lẽo ánh mắt sợ hết hồn. Ta biết rồi. Thạch Liệt vẫn là có chút không yên lòng, dặn sơ cót. Tập trung Cờ Dù, đừng làm cho hắn chạy loạn. Phải. Thạch Liệt tung người một cái nhảy lên mái hiên, nắm lên mũi tên liền bắn ra 3 mũi tên. Sau đó thẳng đến vong linh hồn sư vị trí. Thạch Liệt hội gặp nguy hiểm. Cờ Dù nhìn Thạch Liệt rời đi bóng lưng, vội vã lẩm bẩm lên. Sơ Cốt hít sâu một hơi, cực kỳ không cam lòng, ta biết, thế nhưng chúng ta đi cũng chỉ sẽ trở thành gia chủ liên lụy, cái kia không phải chúng ta chiến trường. Cờ Dù rất mạnh, làm gì hồi là liên lụy. Cờ Dù chừng Sơ Cốt một chút, thì uy vung hai lần lang nha động. Vậy ngươi có thể lập tức giết chết ngàn người ạ? Ngươi thấy trên đất nằm những thi thể này à Cờ Dù, ngươi có thể làm được à? Vẫn trầm mặc Odys mở miệng nói chuyện, chúng ta còn chưa đủ mạnh, Cờ Dù cho dù là ngươi cũng không cách nào nhúng tay hồn sư môn chiến tranh, ít nhất ngươi bây giờ còn không được. Cờ Dù còn chưa đủ mạnh đại. Cờ Dù liếc mắt nhìn thi thể trên đất, tựa hồ là nghe hiểu sở cốt cùng Odys. Trước tiên khắc xoắn suýt gia chủ sự tình, cho tới nay mới thôi gia chủ đối mặt bao nhiêu nguy hiểm, đến cuối cùng còn không phải từng cái hóa giải, chúng ta phải tin tưởng gia chủ thực lực. Chúng ta trước mắt là muốn giải quyết những này chết không được cương thi. Mộc Ghi nhìn Vi đến chỗ hổng nơi khí thế càng mãnh liệt bất tử chiến sĩ nói: Các ngươi muốn hại Thạch Liệt, Cờ Dù muốn giết chết các ngươi. Cờ Dù nhìn thấy những này bất tử chiến sĩ, giơ lên lang nha bổng liền hung ác đập tới. Khuôn mặt dữ tợn, vung dưới đầu đúa một truy so với một truy hung mãnh. Lao thiết, còn đang tìm siêu thần hồn vật sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. Chương 100, vong linh hồn sư đột kích 3. Nổ tung hỏa diễm hình thành một hình quạt bao trùm mục tiêu hồn sư vị trí, trùng thiên đại hỏa hướng bốn phía lan tràn. Dẫm mái hiên cuồng chạy tới. Hệ thống quét hình phạm vi đem mục tiêu hồn sư kéo vào địa đồ xây dựng ra nhân vật mô hình. Số liệu trên bản đồ mục tiêu hồn sư xung quanh cơ thể có tử vong năng lượng gợn sóng trường, đem hỏa diễm chặn cách người mình, đồng thời chính đang nhanh chóng thoát ly hỏa diễm trường. Thạch Liệt lúc này mở cung bắn tên, ba cái đặc thù mũi tên ở hệ thống dẫn đường dưới truy hướng về mục tiêu hồn sư. Mục tiêu hồn sư dưới chân bỗng nhiên sinh ra 1 mét vuông vắn hình vuông hồn văn trung sinh ra vô số màu đen xúc tu, những này xúc tu thật giống thực vật dễ cây như thế ở trong ngọn lửa và mèo, đem bắn tới mũi tên đánh bay. Cùng lúc đó, hình vuông hồn văn bên trong xuất hiện một cái thùng nước thô xúc tu, xuất hiện mũi nhọn nứt ra một luồng tà ác hồn lực gợn sóng xuất hiện, nứt ra vị trí bên trong chui ra một khuôn mặt dữ tợn đầu người. Đầu người há mồm càng là sản sinh đáng sợ sức hút, chỉ cần trong nháy mắt đem chu vi hỏa diễm hết mức nuốt vào đi. Màu đen xúc tu trên đầu người đột nhiên nhìn thấy trên mái hiên thạch liệt, màu đen xúc tu như xà bình thường bay lên đến nhằm phía thạch liệt. Miệng hắn mở ra phun ra một đoàn mãnh liệt hỏa diễm trụ, bắn thủng không khí nóng bỏng mà tới. Thạch liệt một diều hâu vươn mình từ trên mái hiên cấp tốc nhảy ra, cái kia hỏa diễm trụ bắn thủng phong ốc, bắn tới trên đất sau đó nhanh chóng khuyết tán ra, đem chu vi nhà toàn bộ đốt. Hỏa diễm cuốn về thạch liệt bị trên người hắn hắc ngâu ngăn trở. Ầm, ầm, ầm. Thoáng chốc, cái kia rất nhiều màu đen xúc tu bắn thủng phong ốc mà tới. Thạch liệt rút ra kỵ sĩ kiếm, đem xúc tu đỡ, cái kia to lớn màu đen xúc tu từ không trung bay tới, đỉnh đầu người phun ra như mực loại hắc khí thổ tức. Hệ thống mau mau phát sinh mãnh liệt cảnh báo. Hắc khí kia thổ tức có chứa mãnh liệt kịch độc cùng ăn mòn năng lực. Thạch liệt trong nháy mắt thả ra liệt diễm dược điều, mãnh liệt hỏa diễm đem màu đen thổ tức ngăn trở đồng thời đem cái kiêm màu đen xúc tu trên đầu người thiêu hủy một nửa. Thạch liệt mau mau hướng về một bên lao nhanh, những kiêm màu đen xúc tu theo sát ở phía sau. Số liệu trên bản đồ mục tiêu hồn sư đứng một cái màu đen xúc tu trên lấy cao tốc tiếp cận thạch liệt. Màu đen xúc tu số lượng có tăng nhanh, thạch liệt mau mau đối với mình sử dụng gia tốc hồn văn. Cái kia hồn sư vẫn là nhìn chằm chằm thạch liệt dùng tới gia tốc hồn văn, hắn cũng dùng một loại gia tốc hình hồn thuật đuổi theo thạch liệt. Hơn nữa còn nhanh hơn hắn. Số liệu trên bản đồ. Một đạo hắc phong từ phía sau thổi tới, mấy chục cây màu đen xúc tu hướng về thạch liệt phía sau lưng vào tới. Thạch liệt mau mau lần tránh, cái kia hắc phong thừa cơ vòng tới thạch liệt trước mặt đem thạch liệt triệt để ngăn trở. Hắc phong bên trong đi ra một áo bào đen ông lão. Thạch liệt cả. Áo bào đen ông lão mỉm cười, lộ ra khó coi nụ cười. Ngươi là ai? Tại sao muốn đối phó ta? Thạch liệt cau mày hỏi. Ta đương nhiên là muốn giết chết ngươi người, bởi vì thượng tầng quyết sách sai lầm mới để ngươi sống đến hiện tại. Thế nhưng lần này ngươi không có may mắn như vậy. Áo bào đen ông lão cười gần lên, trên người gợn sóng khó có thể nói trạng mãnh liệt hồn lực. Trên người hắn hồn lực gợn sóng trị vượt qua trực tiếp hắn gặp phải bất kỳ hồn sư đối thủ. Theo hắn hồn lực bắt đầu dập dờn, bàn ở xung quanh màu đen xúc tu lần thứ 2 vặn bẹo lên, như từng cái hắc xà quần ma loạn vũ. Làm màu đen xúc tu đâm tới thì, thạch liệt không dám do dự nữa, ba cái khế ước hồn vằn trong nháy mắt xuất hiện, ba bộ xương xuất hiện ở thạch liệt trước mặt, đem màu đen xúc tu toàn bộ ngăn trở. Vong linh hồn thuật. Áo bào đen ông lão bị thạch liệt vong linh hồn thuật choáng váng. Ngươi vong linh hồn thuật là ai giao đưa cho ngươi? Áo bào đen ông lão chần chờ một chút, đình chỉ công kích. Nhân lúc thời cơ này, Thạch Liệt lập tức dùng triệu hoán hồn thuật bỏ mình linh thế giới bên trong ác ma cương thi cho gọi ra đến, từng cái triệu hoán hồn văn xuất hiện ở Thạch Liệt chu vi, ác ma cương thi đồng thời tự hắc quang bên trong xuất hiện. Sừng dê ác ma ở vào Thạch Liệt phía sau phía bên phải, từ đông ác ma thì lại nằm ở Thạch Liệt phía trước cùng ba bộ khế ước bộ xương đặt ngang hàng. Ác ma, luồng hơi thở này là vong linh cương thi. Đem ác ma luyện thành cương thi. Ngươi nơi nào đến ác ma thi thể? Áo bào đen ông lão một chút liền nhận ra đám ác ma cương thi thân phận. Tiếp tục chất vấn Thạch Liệt. Thạch Liệt đương nhiên sẽ không trả lời hắn, hơn nữa Thạch Liệt cơ bản suy đoán ra thân phận của người nọ. Người này mời chi đến từ chính thế giáo. Giữa hai người ngươi không chết thì ta phải lìa đời khó giải cục diện. Thạch Liệt sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, lập tức điều khiển bộ xương cùng ác ma phát động tấn công. Tử vong kỵ sĩ, bộ xương chiến sĩ cùng tử đồng ác ma đồng thời nói cho xuống tới, bộ xương cung tiến thủ ở phía sau gấp rút tiếp viện, từng cây bạch cốt mũi tên mang theo tử vong năng lượng tinh chuẩn mà thô bạo nhắm vào áo bào đen ông lão. Nắm lấy ngươi nhất định để ngươi nếm thử vong linh hồn sư thẩm vấn thủ đoạn. Áo bào đen ông lão khuôn mặt phát lạnh, hồn lực gợn sóng nhất thời phồng lên. Màu đen xúc tu múa lên, đem bạch cốt mũi tên đánh bay, đồng thời bắn mạnh hướng về ba bộ vong linh. Ba bộ vong linh đều là đại kỵ sĩ đỉnh cao thực lực, đầy đủ ứng phó những này màu đen xúc tu. Đặc biệt là tử đồng ác ma càng là áp chế lại mười mấy căn màu đen xúc tu. Ba bộ vong linh lệnh áo bào đen ông lão sắc mặt càng thêm khó coi, phất tay cho gọi ra chính mình vong linh. Ba bộ đại kỵ sĩ cấp bậc bộ xương chiến sĩ còn có một bộ đại kỵ sĩ cấp bậc bộ xương cự hổ, tổng cộng 4 cụ đại kỵ sĩ cấp bậc triệu hoán vong linh. Nhưng mà 4 cụ vong linh còn chưa ra tay, 17 cái màu đen hỏa cầu từ thiên mà rơi đem 4 cụ vong linh nổ nát tan. Áo bào đen hồn sư sự trước một bước né tránh hỏa cầu oanh tạc, nhìn không ngừng mạn mở ngọn lửa màu đen, cảm thụ lửa bên trong sức mạnh tử vong, chấn động nhìn phía xa chính đang xúc tích làn sóng tiếp theo năng lượng sừng dê đám ác ma. Khế ước bộ xương cùng tử đồng ác ma truy kích mà đến, áo bào đen ông lão hơi không kiên nhẫn, màu đen xúc tu mũi nhọn đồng thời nứt ra. Chui ra từng cái khuôn mặt dữ tợn đầu người, những người này đầu phun ra đại phiến khói đen, khế ước bộ xương bạch cốt thân thể phát sinh thử ăn mòn âm thanh. Màu đen xúc tu trên đầu người cái trán xuất hiện không biết tên hình xăm tiêu ký, nhất thời bọn họ phun ra khác nào ngọn lửa màu đen bình thường khói đen, khế ước bộ xương càng là nhanh chóng tăng dã, thật giống là người rơi vào nùng axit sủn phiu dịch bên trong như thế, có điều số tức liền mất đi sức chiến đấu. Từ đồng ác ma cũng còn tốt, hắn cương thi thân thể có đầy đủ kháng tính hơi là chống đỡ lấy khói đen. Số liệu trên bản đồ hệ thống đo lường ra khói đen ăn mòn nồng độ cao đến tăng mạnh. Coi như là một đầu voi lớn cũng có thể trong nháy mắt ăn mòn tra đến không dư thừa. Sừng dê ác ma màu đen hỏa cầu ở khói đen bên trong nổ tung, đem khói đen thiêu tản ra, chu vi 20-30 mét địa phương bị ăn mòn loang loang lổ lổ. Áo bào đen ông lão trước người đột nhiên xuất hiện một hồn văn, lập tức, 1/2 trong suốt màu đen mặt tự hồn văn bên trong xuất hiện. Phía này không thật giống như qua lại không gian như thế, đi thẳng tới Thạch Liệt trước mặt. Mặt đột nhiên hé miệng, bên trong mọc đầy ngón tay dài răng nanh, trực tiếp hướng về Thạch Liệt nơi cổ tắc tới. Răng rắc. Làm người ghê răng thanh âm vang lên, hắc mô phòng ngự liền một giây thời gian đều không có chịu đựng liền hoàn toàn tan vỡ. Thạch Liệt sợ hết hồn, vặn mẹo chi tưởng trực tiếp đem hắn tóm lấy. Một đạo hồn lực xung kích đem khuôn mặt này cắn nát. Chợt Thạch Liệt nắm lên chiến cung, quả đoán bắn ra ba đạo đặc chế mũi tên. Màu đen xúc tu lúc này đem ba đạo mũi tên đập nát, ba đạo khổng lồ hỏa diễm trên không trung nổ tung, những này xúc tu vi vi co rút lại, nhưng cũng chưa từng xuất hiện nặng tổn thương. Há mồm thôn hấp hỏa diễm phun ra cực nóng hỏa diễm trụ. Thạch Liệt công kích càng thành sự công kích của đối phương thủ đoạn. Điều này làm cho Thạch Liệt ở không dám dùng kịch liệt thiêu đốt dược thể. Đúng là bộ xương cung tiễn thủ bắn giết vài tờ đầu người bị bắn nát màu đen xúc tu lập tức héo tàn. Thạch Liệt cải dùng phổ thông mũi tên, xạ rơi mất mấy cái màu đen xúc tu. Thủ đoạn cũng không ít, chẳng trách có thể để ta dạy tổn thất nhiều như vậy hồn sư. Áo bào đen ông lão bên trong đôi mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tay phải không chút do dự mà đưa tay về phía trước. Trên lòng bàn tay hồn văn lập lòe ra lóa mắt hắc quang. Trước thực lực tuyệt đối, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ là vô vị dãy rủa. Ầm. Một con to lớn hắc trảo bóng mở, lập tức nổi lên, hướng về Thạch Liệt phóng đi. Nay chỉ hắc trên đuốt xuất hiện hồn lực gợn sóng cường kinh người, Thạch Liệt lúc này đánh ra liệt diễm dược điểu đi vội vã cùng hắc trảo đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Một đoàn màu đen đỏ tương tự đám mây hình nấm như thế hỏa diễm, từ nổ tung trung gian đồng đồng bay lên. To lớn hắc náo nhiệt diễm sóng trùng kích không ngừng hướng bốn phía tiêu tán, đem chu vi tản tạ kiến trúc triệt để san bằng, liền đất đều cạo mấy tầng. Ong ong, vô số hắc náo nhiệt diễm bay lên, đem nổ tung trung tâm cảnh tượng toàn bộ che kín. Vành, vành. Đột nhiên, một con xem ra có chút tản tạ hắc trảo bóng mở, phá tan hỏa diễm ngăn cản, từ nổ tung bên trong bật ra. To lớn màu đen móng vuốt mạnh mẽ một cái hướng về Thạch Liệt chụp tới. Ầm, 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 ầm. 17 cái màu đen hỏa cầu bay tới đánh vào hắc trảo bóng mở thượng tướng hắc trảo bóng mở đốt thành tro bụi. Đáng ghét sừng dê ác ma. Áo bào đen ông lão ánh mắt đứng vững xa xa sừng dê ác ma cương thi, những này sừng dê ác ma cương thi ở thời khắc mấu chốt ngăn trở hắn hồn thuật. Thân hình hắn hơi động, tốc độ dĩ nhiên không chậm nhằm phía sừng dê ác ma cương thi quần, bên người xuất hiện mấy cái hồn lực gợn sóng không thấp hồn văn, nhìn dáng dấp là muốn giải quyết đi những này sừng dê ác ma cương thi. Sừng dê ác ma quần là dùng để kiềm chế cùng tiêu hao áo bào đen ông lão hồn lực then chốt, làm sao có khả năng để áo bào đen ông lão tội nguyện phá hủy bọn họ. Áo bào đen ông lão di động đồng thời, Thạch Liệt cũng chuyển động, nổ tung chiếc nhẫn bị kích phát. Đỏ chót nổ tung hỏa cầu đuổi theo áo bào đen ông lão. Màu đen xúc tu xóa sạch nổ tung hỏa cầu. Áo bào đen ông lão bên người ba cái hồn văn đột nhiên khuếch tán ra kinh người hồn lực gợn sóng, đây là hồn thuật khởi động tiêu chí. Đừng hòng thực hiện được. Thạch Liệt ánh mắt hung ác, đen kịt hồn văn xuất hiện, song tay nắm lấy hồn văn trên hắc cung cùng lôi ra to lớn mũi tên đen. Uy lực kinh người đem đen chi tiễn bắn nổ không khí, lộ hết ra sự sắc bén khí tức để áo bào đen ông lão sát trụ bước chân. Ngơ ngác đẩy lên phòng ngự. Bên người thành hình hai đạo hồn văn đồng thời kích thích ra hai đạo màu đen cự mãng, hai bên trái phải đấu đá lung tung. Đêm đen chi tiễn bắn nổ hai con màu đen cự mãng, màu đen xúc tu dường như rễ cây bình thường quấn quanh ở đồng thời hình thành một mặt hình cung tấm khiên. Đêm đen chi tiễn bắn thủng hình cung tấm khiên, đem màu đen xúc tu kể cả đầu người cùng bắn giết, từng cây màu đen xúc tu nhất thời tiêu tan. Nhưng đêm đen chi tiễn uy lực cũng bị hoàn toàn ngăn trở. Áo bào đen ông lao bá vào ra, chỉ còn sót lại ba cái màu đen xúc tu bắn mạnh hướng về Thạch Liệt. Mà hắn lần thứ hai nhằm phía sừng dê ác ma quần. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 15 vạn bản đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, đặc sắc. Chương 101, vong linh hồn sư đột kích, 4. Kỵ sĩ kiếm nhanh chóng phân giải tạo thành mấy chục cây ngân châm, những ngân châm này trước mặt bắn xuyên qua, ba cái màu đen xúc tu trên đầu người tại chỗ bị bắn thủng hóa thành khói đen tiêu tan. Còn lại ngân châm tùy tùng Thạch Liệt điều khiển chuyển biến bắn về phía áo bào đen ông lão. Áo bào đen ông lão ông tay áo vung lên, cuốn lên một trận hắc phong, thổi qua ngân châm bên trên hồn lực tại chỗ tan mất, ngân châm loạn choạng rơi xuống mặt đất. Đừng hòng thực hiện được. Thạch Liệt cắn răng một cái, hai chân bạo phát chiến khí, cả người về phía trước tung nhảy ra ngoài nhanh chóng tới gần áo bào đen ông lão, hai tay quay về áo bào đen ông lão vồ mạnh một cái. Áo bào đen thân thể của ông lão lần thứ hai bị dừng lại, chung quanh thân thể hắn không gian cấp tốc vặn vẹo. Khủng bố vặn vẹo lực điên cuồng lôi kéo áo bào đen thân thể của ông lão, sắc mặt của hắn sắc mặt chứng tử, mãnh liệt đau đớn lệnh bộ mặt của hắn càng thêm dữ tợn. Hắn cũng trong nháy mắt cho mình tròng lên phòng ngự hồn thuật, một lớp bụi sắc màng bảo vệ đem hắn cả người không trụ. Nhưng ở càng ngày càng mãnh liệt vặn vẹo trong không gian màng bảo vệ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổ nát. Mà cùng lúc đó, sừng dê ác ma cương thi môn lần thứ hai phóng thích màu đen hỏa cầu, 17 cái màu đen hỏa cầu ở áo bào đen trên người ông lão nổ tung. Đáng sợ tử vong hỏa diễm nuốt chửng thân thể của hắn. TT. Một loại kịch liệt hồn lực gợn sóng đột nhiên lấy áo bào đen ông lão làm trung tâm, không ngừng hướng về chu vi khuếch tán ra đến. Trên áo bào đen trên người lão giả xuất hiện một vòng dòng khí màu xám, này vòng tròn dòng khí màu xám chớp mắt khuếch tán mà đến, vạn vẹo chi tường nhanh chóng phá nát, 17 cái màu đen hỏa cầu nổ tung hình thành hỏa diễm bị cái này dòng khí màu xám vòng tròn đẩy ra. Tử vong chống cự. Thạch Liệt nghe nói qua loại này hồn thuật, đây là cấp thấp hồn thuật trung thượng tầng hồn thuật. Từ tương tự với khu tán hồn thuật, có thể bá đạo tướng hồn thuật đánh tan. Áo bào đen ông lão rút người ra, giơ tay đánh ra một đạo màu đen xạ tuyến. Thạch Liệt thấy rõ xạ tuyến phương vị tinh chuẩn tránh né, lập tức lại là vặn vẹo chi tường khống chế áo bào đen ông lão không gian chung quanh. Sau đó làm bộ lấy tay vồ vào eo nang, kỳ thực là mở ra bộ xương vòng cổ không gian lấy ra một đám lớn dược tề. Kịch liệt thiêu đốt dược tề, mục nát dược tề còn có hắn mua đến cường lực kịch độc dược tề. Một cái bốn, năm bình dược tề bay lượn đi ra ngoài ở áo bào đen ông lão vặn vẹo không gian trên cùng chu vi phá nát, cường thịnh hỏa diễm nuốt chửng áo bào đen ông lão, kịch độc mục nát không gian dính vào y phục của hắn trên cầm quần áo tiêu hủy. Tàn tạ mặt đất lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt liền ăn mòn ra, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, bốc lên lượng lớn mang độc khói trắng. Khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo, từ trên mặt hắn còn có thể thấy được quỷ dị hắc khí đang không ngừng đi khắp. Hắn trúng độc, hơn nữa kịch độc cực kỳ bá đạo, thân thể càng là xuất hiện không thể không trạng thái. Những này kịch độc có ức chế tinh thần độc tố. Chết tiệt rác rưởi, ta muốn giết ngươi. Áo bào đen ông lão trên mặt vặn vẹo lên. Lập tức, một vòng đen kịt như mực hắc khí từ trên người hắn bay lên, lại là một tử vong chống cự đem vặn vẹo chi tường cùng kịch độc hỏa diễm gạt ra. Nay còn không coi như thôi, nồng nặc hắc khí từ trên người hắn trải ra, như một cái to lớn tấm màn đen rơi xuống từ trên không, nồng nặc hắc ám, nhất thời đem vùng đất này bao vây. Thật giống nuốt chửng tất cả quái thú như thế hướng về bốn phía mở rộng, đen kịt trong bóng tối còn có làm người sợn cả tóc gáy tiếng nhai nuốt cùng ác quỷ hung tàn trò chuyện thanh không ngừng vang lên. Số liệu trên bản đồ xuất hiện kinh người hồn lực gợn sóng, đột nhiên ở Thạch Liệt phía sau, khổng lồ tử vong năng lượng hội tụ, mơ hồ hình thành một tấm khủng bố ác quỷ khuôn mặt. Này ác quỷ khuôn mặt túi đầu cắn về phía Thạch Liệt, cái kia miệng lớn có thể đem một đầu voi lớn nuốt xuống. Không có tính toán đến lẩn tránh con đường. Hệ thống trả lời để Thạch Liệt không thể không chính diện ứng đối đáng sợ ác quỷ khuôn mặt. Một đạo khu tán hồn thuật đánh vào miệng lớn trên, mãnh liệt hồn lực đưa vào, khu tán hồn thuật bùng nổ ra lóa mắt bạch quang. Ác quỷ khuôn mặt bị bạch quang không ngừng tan rã. Một đạo màu đen xạ tuyến từ chỗ cũ phóng tới, hệ thống cảnh cáo cứu Thạch Liệt một mạng, thân thể nhất chuyển cái kia màu đen xạ tuyến bắn thủng Thạch Liệt vai, không, có bắn thủng trái tim. Số liệu trên bản đồ lại là xuất hiện hồn lực gợn sóng, màu đen ông lão lại đang xúc tích hồn thuật. Thạch Liệt cắn răng một cái trong cơ thể hồn lực mãnh liệt ra chỉ ở xua tan hồn văn trên. Xua tan hồn văn bạch quang hình thành một đạo cường lực sóng trùng kích đem ác quỷ khuôn mặt trong nháy mắt thổi tan. Sau đó Thạch Liệt vội vàng đẩy lên hồn lực tâm chắn, bốn cái màu đen xạ tuyến bắn nát hồn lực tâm chắn, có hai đạo bắn thủng Thạch Liệt thân thể. Mặt khác hai đạo ở Thạch Liệt trên người mở ra không cạn vết thương. Mãnh liệt chỗ đau để Thạch Liệt đầu càng ngày càng rõ ràng, vội vàng từ eo trong túi lấy ra 4-5 bình thuốc chữa thương thể, lại lấy ra một cái dược tề, một mạch uống xong. Đặc biệt là hồi hồn dược tề càng là một hơi uống cạn 5 bình. Lấy ra một ít thuốc cầm máu tán thô bạo rót vào vết thương sau đó đem vết thương nắm tiến vào. Đương nhiên quá trình này là ở hệ thống chặt đứt Thạch Liệt cảm giác đau thần kinh cơ sở trên. Áo bào đen hồn sư không dự định cho Thạch Liệt bất cứ cơ hội nào, lập tức, một vòng dày đặc hắc khí đem toàn thân hắn gói lại. Vù vù. Màu đen kình phong hướng về Thạch Liệt bao táp, mấy cái chớp mắt sau khi liền xuất hiện ở Thạch Liệt trước mặt. Nhưng đột nhiên đoàn kia hắc khí bị cầm cố lại. Lại là cái này hồn thuật, chết tiệt rác rưởi. Áo bào đen ông lão phát sinh bi phẫn rít gào, bị chính mình là làm kiến hôi cấp thấp hồn sư lặp đi lặp lại nhiều lần để hắn nằm ở bị động cục diện. Bị một xem thường người làm đủ. Áo bào đen ông lão giờ khắc này sự phẫn nộ không lời nào có thể diễn tả được. Hắn không thể sau một khắc liền ninh dưới Thạch Liệt đầu, mạnh mẽ đập nát. Nhưng mà, hiện thực lại cho hắn trầm trọng một đòn, liên tục mấy lần cường độ cao hồn thuật tiêu hao rất nghiêm trọng hắn hồn lực. Đáng chết, hắn có điều là cấp thấp hồn sư liên tục sử dụng nhiều như vậy hồn thuật đã sớm nên hồn lực khô kiệt, tại sao còn có thể triển khai trình độ như thế này hồn thuật. Áo bào đen ông lão cực kỳ bi quất, đồng thời dùng hồn thuật muốn đánh nát vặn bẹo chi tường. Mà lúc này sừng dê đám ác ma màu đen hỏa cầu tiếp theo đột kích. Lại là như vậy chiêu thức. Áo bào đen ông lão lần thứ hai phẫn nộ, bất đắc dĩ lần thứ hai triển khai tử vong chống cự, nhưng mà mới vừa tránh thoát hai cái hồn thuật, Thạch Liệt dược tề che ngập bầu trời mà tới. Hỏa diễm cùng kịch độc song trọng công kích để áo bào đen ông lão thương càng thêm thương. Thạch Liệt hồn lực tiêu hao rất nghiêm trọng, hắn không có ở trong thực chiến hồn thuật, mà là khống chế năm cụ sừng dê ác ma cương thi chạy về phía áo bào đen ông lão, chuẩn bị dùng chúng nó kiểm chế áo bào đen ông lão. Đồng thời nắm lên chiến cung, bắn ra từng làn đặc thù mũi tên. Những này đặc chế mũi tên phần lớn là ẩn giấu mục nát dược tề. chỉ là mấy cái ẩn dấu kịch liệt thiêu đốt dự tề. Dẫn đường tiễn dưới sự dẫn đường tinh chuẩn bắn về phía áo bào đen ông lão. Thạch Liệt không đoạn hậu triệt muốn cùng áo bào đen ông lão kéo dài khoảng cách, dùng viễn trình kiểm chế lại hắn. Sừng dê ác ma chạy như bay đến, ngăn chặn áo bào đen ông lão. Mà trước bị thương nghiêm trọng tử đồng ác ma cương thi cũng bị khống chế vây chặt áo bào đen ông lão. Áo bào đen ông lão tuy rằng bị thương nặng, nhưng vẫn không phải chỉ là kỵ sĩ cấp bậc cương thi có thể chống lại, bốn đạo màu đen xạ tuyến trực tiếp bắn nổ sừng dê ác ma đầu. Đồng thời một không biết tên hồn thuật đem cuối cùng một bộ sừng dê ác ma cương thi cùng tử đồng ác ma cương thi hất bay đến số ngoài trăm thượng. Mũi tên đánh tới chớp nhoáng, áo bào đen ông lão quả đoán đẩy lên hắc mô. Từng đạo mang theo chiến khí mũi tên ở màng bảo vệ trên nổ tung, mục nát dược tề uy lực càng là ăn mòn màng bảo vệ, hỏa diễm đem màng bảo vệ trùng nát, áo bào đen ông lão hóa thành hắc phong bay nhanh đi ra, lao nhanh muốn Thạch Liệt. Sau đó lại là từng làn mũi tên theo sát mà đến, không ngừng ngăn cản bước chân của hắn. Rốt cục cùng Thạch Liệt mũi tên dùng hết sau khi, áo bào đen ông lão ngửa mặt lên trời thét dài. Vì phân tâm tình cổ động còn lại hồn lực muốn triển khai mạnh mẽ hồn thuật thì 12 cái màu đen hỏa cầu tới gần. Hắn cắn răng gào thét, không thể không từ bỏ Thạch Liệt trước tiên ứng phó những này màu đen hỏa cầu. Nhưng mà Thạch Liệt mũi tên lại che ngập bầu trời mà đến, những này mũi tên chỉ là phổ thông mũi tên, nhưng bị chiến khí ra chỉ uy lực không nhỏ. Áo bào đen ông lão vừa mới chuẩn bị thanh lý những này màu đen hỏa cầu, lại phát hiện mũi tên đột kích. Không thể không chuyển đổi hồn thuật, một màu đen màng bảo vệ đẩy lên đến. Màu đen hỏa cầu cùng mũi tên ở phía trên nổ tung, đem hắc mô nổ nát. Áo bào đen ông lão lảo đảo lao ra, trên người áo bào tàn tạ không thể tả, bởi vì vận động dữ dội thể lực kịch độc huyết tán càng nhanh hơn, sắc mặt càng ngày càng đen kịt, trên người hồn lực gợn sóng cũng biến thành không ổn định. Ta đầu hàng. Áo bào đen ông lão giơ tay phát sinh này một đời đều sẽ khó có thể mở miệng âm thanh. Thạch Liệt vừa kéo dài chiến cung tay vi hơi run, mau mau cho mình uống một bình dược tề, hỏi: "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi muốn kéo dài thời gian, ngươi nghĩ ta ngốc à?" Ba chi mũi tên lúc này bắn thủng không khí. Áo bào đen ông lão mí mắt giật lên, bên người hồn văn về phía trước vọt một cái hóa thành một luồng hắc phong đem mũi tên cuốn đi, hắn mau mau đến, ta hồn lực đã tới đáy, không đầu hàng chỉ có một con đường chết. Vong linh hồn sư không có tín dụng có thể nói. Thạch Liệt cười gằn, tiếp tục bắn tên. Ta có thể mang linh hồn hiến cho ngươi, ta nguyện ý trở thành nô bộc của ngươi. Áo bào đen ông lão trực tiếp quát, vì mạng sống bán đi linh hồn lại có làm sao? Thạch Liệt dừng lại cung tên, suy tư lên áo bào đen ông lão nói tới thật giả. Linh hồn khế ước là một loại đáng sợ nô bộc khế ước, so với hồn sủng khế ước còn bá đạo. Chỉ cần ký kết Thạch Liệt thì tương đương với khống chế áo bào đen linh hồn của ông lão, tùy cơ có thể để cho áo bào đen ông lão linh hồn dập tắt. Nếu như có thể khống chế áo bào đen ông lão tuyệt đối là ý đồ không tồi. Thạch Liệt lắc đầu một cái, hắn cũng không hiểu linh hồn khế ước, chỉ là đáng tiếc một tốt trợ thủ. Đáng tiếc, ta cũng không hiểu linh hồn khế ước. Coi như ngươi hiểu ta cũng không thể tin tưởng ngươi. Không liên quan, ta có thể mang ta linh hồn dâng hiến cho ngươi. Áo bào đen ông lão mau mau trả lời. Hắn đã cảm giác được sừng dê ác ma cương thi đang đến gần, bọn họ trên tay nắm bắt màu đen hỏa cầu. Ngươi có thể lấy ra linh hồn của chính mình. Thạch Liệt châm chọc cười gần lên. Có thể lấy ra bản thân linh hồn vong linh hồn thuật chí ít cũng là ở linh hồn phương diện trình độ cực sâu hồn sư, Thạch Liệt cũng không tin hắn. Ta có một môn bí thuật có thể mang linh hồn tạm thời lấy ra, chỉ cần ngươi ở ta trên linh hồn đánh tới hồn lực dấu ấn là có thể khống chế ta linh hồn. Thạch Liệt suy tư một hồi, một cao thâm vong linh hồn sư vừa vặn có thể để cho hắn hỗ trợ thăm dò vong linh thế giới, này vừa lúc dễ giải quyết Thạch Liệt không thể lưu lại lâu dài vong linh thế giới vấn đề. Đương nhiên hắn không rõ ràng áo bào đen ông lão có mấy phần thật giả, có thể tinh tế phân tích lợi và hại sau, hắn cảm thấy đáng giá một kích. Này ngược lại không tệ, hiện tại đem linh hồn của ngươi hiện ra. Nếu để cho ta cảm thấy có bất kỳ không đúng phản ứng, ta hội ngay lập tức đánh giết ngươi. Sừng dê ác ma cương thi đem áo bào đen ông lão vây nốt, Thạch Liệt đem vừa khôi phục hồn lực hóa thành vạn bẹo chi tường hồn văn, nếu như hắn một có phản kháng cử động, Thạch Liệt hội ngay lập tức ra tay. Khoảng cách gần như vậy, hắn bất tín áo bào đen ông lão có thể sống sót. Lão Thiết, còn đang tìm siêu thần hồn thuật sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm đòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. Chương 102, phân kết. Cờ dù từ đằng xa chạy như điên tới, như một đoàn tàu lửa đấu đá lung tung vọt tới Thạch Liệt trước mặt. Thạch Liệt, ngươi chạy thật nhiều máu. Ngươi có sao không? Ta đi tìm hợp ông lão. Cờ dù nhìn thấy máu me khắp người Thạch Liệt, sốt ruột lại chạy về đi, sau đó cầm lấy hạt nhanh chóng hướng về đến Thạch Liệt trước mặt, đem hạt phóng tới trên đất. Hạt ông lão, Thạch Liệt bị trọng thương, nhanh cho hắn trị liệu. Cờ dù đẩy một hồi hạt, đẩy hắn lảo đảo một cái suýt chút nữa không té ngã. Hạt chừng một chút cờ dù sau mau mau cho Thạch Liệt thả một thuật trị liệu, nhưng hắn hồn lực cũng thuận theo khô kiệt, nhanh chóng cho mình uống một bình dược tề. Sau đó từ trên người lấy ra thuốc chữa thương tề cho Thạch Liệt vết thương cầm máu. Thạch Liệt vết thương rất dữ tợn đáng sợ, ba cái xuyên qua lỗ máu, cho dù không có thương tổn được yếu hại nhưng khẳng định hoặc nhiều hoặc ít thương tổn được nội tạng tổ chức. Còn có hai cái cực sâu vết thương tổn hại một đám lớn bắp thịt cùng xương sườn cũng làm cho nội tạng xuất hiện một phần phá nát. Liên này một vết thương liền có thể để người bình thường chết đến hai lần. Thạch Liệt vẫn cứ dựa vào cường hãn đến tố chất thân thể còn sống. Hệ thống, báo cáo trên tay của ta tình huống. Thạch Liệt trong lòng yên lặng đối hệ thống ra lệnh. Ký chủ thương thế 32 nơi, bên trong độ trúng độc trạng thái, trọng thương 5 nơi, xương sườn cùng với ta cốt tổ chức gãy vỡ 9 căn, nhiều chỗ da rẻ tổ chức nghiêm trọng bầm tím, can, tỳ, thận, phổi xuất hiện không giống trình độ tổn thương. Trong đó can bộ tổn thương đạt đến 10%, tỷ, hệ thống ký chủ thân thể trạng thái vì là nghiêm trọng, xin mời ký chủ lập tức tiếp thu trị liệu. Số liệu mô khối trên xuất hiện Thạch Liệt thân thể mô hình, mỗi một nơi bị thương số liệu đều đánh dấu đi ra, thân thể của hắn trạng thái cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải lập tức tiếp thu trị liệu. Lúc này, Odys mấy người cũng chạy tới. Odys, chiến đấu đã kết thúc, các ngươi lập tức tiến hành phân kết. Phải. Howard đem học sinh của ngươi đều mang đến. Tình trạng của ta rất tồi tệ, ta cần lập tức tiếp thu trị liệu. Ta rõ ràng. Chiến hậu ngày thứ 7. Thạch Liệt mê man 5 ngày tỉnh táo sau ngày thứ 2. Thương thế trên người tạm thời bị ổn định, những ngày qua một đám người mỗi cách nửa ngày sẽ vì là Thạch Liệt gây thuật trị liệu, thương thế chính đang vững bước khôi phục. Thạch Liệt mê man trong lúc còn phát sinh một lần chiến đấu. Một nhánh quân đội lẫm lẫm liệt liệt xuất hiện ở trong thôn trấn, nhánh quân đội này thuộc về phản quân. Đầu lĩnh chính là mập mạp nam tước, kết quả sờ cốt mang đội tiêu diệt. Trong phòng, Thạch Liệt mở ra bộ xương vòng cổ đem áo bào đen ông lão gọi ra đến. "Dở Rút, mấy ngày nay có thu hoạch hay không?" Thạch Liệt dò hỏi, áo bào đen ông lão họ tên gọi Dở Rút. Cũng Thạch Liệt suy đoán như thế, hắn đến từ chính thế giáo. Thuộc về chính thế giáo ẩn giấu sức mạnh, hơn nữa cấp độ còn không thấp, tương đương với chính thế giáo ở bề ngoài Hồng Y giáo chủ. Thạch Liệt cũng từ hắn nơi đó biết được chính thế giáo không ít bí ẩn. Giờ rút cung kính mà cúc cung, những ngày qua ta ra bên ngoài thăm dò 200 dặm, bắt được hơn 10 đại kỵ sĩ cấp bậc vong linh, nhưng cũng không có phát hiện hồn sư vong linh. Hơn nữa vong linh thế giới đối ta chuyển từ trạng thái phi thường có trợ giúp, ta cảm giác nhiều nhất thời gian 5 năm ta liền có thể chuyển chết được không chết Vu Yêu. Giờ rút không phải bình thường vong linh hồn sư, hắn đi chính là Vu Yêu chi đạo. Cứ hắn nói hắn trước đây được một quyển Vu Yêu bản thiếu, ghi chép chính là Vu Yêu chi đạo. Vu Yêu là vong linh hồn sư bên trong nhân vật hàng đầu, truyền thuyết có thể bất tử bất diệt. Trải qua hắn thăng nghiên, cuối cùng lĩnh ngộ một phần, sau đó đi tới tiền đồ không biết Vu Yêu chi đạo. Con đường này chính hắn đều không thể xác định có thể đi hay không thông. Thế nhưng tự hắn bại bởi Thạch Liệt, thành Thạch Liệt nô bộc, tiến vào vong linh thế giới sau, hắn phát hiện hắn Vu Yêu chi đạo xuất hiện hy vọng. Vong linh thế giới thuần túy tử vong năng lượng đối chuyển hóa Vu Yêu có cực kỳ trọng yếu tả hữu, điều này làm cho hắn có mãnh liệt tự tin. Đồng thời hắn cũng đối nắm giữ vong linh thế giới Thạch Liệt có thêm càng mong mỏi mãnh liệt. Đây là ta từ ngươi Vu Yêu bản thiếu bên trong suy đoán ra một phần tin tức, ngươi xem một chút có hay không trợ giúp. Thạch Liệt đem một tờ bút ký đưa cho Dở Rút, thu phục Dở Rút sau Thạch Liệt liền để hắn đem trên người hắn có đồ vật đều giao cho Thạch Liệt, Vu Yêu bản thiếu tự nhiên cũng ở trong đó. Thạch Liệt biến để hệ thống thôi diễn một lần Vu Yêu bản thiếu, bù đắp rất lớn một phần nội dung. Nếu như Thạch Liệt nguyện ý đi Vu Yêu chi đạo, lấy hệ thống năng lực nhất định có thể chậm rãi đem bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng Thạch Liệt tuyệt đối không muốn chuyển biến được không người không quỷ vong linh sinh vật. Dở Rút nghi hoặc tiếp nhận bút ký, trong lòng hắn cũng không phản đối. Hắn tham diễn Vu Yêu bút ký hơn 20 năm cũng mới tiểu có thành quả, hắn không tin Thạch Liệt chỉ có 2 ngày thời gian sẽ có thành quả. Dở Rút lật xem bút ký, tờ thứ nhất ghi chép nội dung liền hấp dẫn hắn, hắn cuống quýt lật xem tờ thứ hai, bên trong ghi chép nội dung để trước hắn làm gì cũng không nghĩ ra bộ phận rộng rãi sáng sủa. Trịnh trọng lại cấp thiết đem mấy chục tờ nội dung lật hết, hắn có chút chưa hết thòng thèm, những này ghi chép dường như thể hồ quán đỉnh để hắn nghĩ rõ ràng rất nhiều, cũng có chút cần chính mình trong trước, hắn hiện tại hận không thể liền chui lên. Đại nhân, ngài là bất thế thiên tài a, ngài chỉ có 2 ngày thời gian liền bù đắp Vu Yêu bản thiếu nhiều như vậy nội dung, nếu như ngài phải đi Vu Yêu chi đạo nhất định có thể đi thông. Dở Rút chân tâm thở dài nói. Thạch Liệt vung vung tay, Vu Yêu chi đạo không phải ta đường. Có điều Vu Yêu chi đạo muốn bù đắp hoàn thành, ta còn muốn càng nhiều tu luyện số liệu, ngươi cẩn thận tu luyện. Ta hội nghĩ biện pháp giúp ngươi bù đắp Vu Yêu bản thiếu. Phải. Đa tạ đại nhân. Dở Rút kích động vì xuống đất bái tạ, hắn chưa bao giờ cảm giác được chính mình khoảng cách Vu Yêu chi đạo gần như vậy. Thạch Liệt gật đầu. Hắn làm tất cả những thứ này đều là để Dở Rút toàn tâm toàn ý thần phục cùng hắn. Vong linh thế giới là ta to lớn nhất lá bài tẩy một trong, ta muốn đầy đủ lợi dụng vong linh thế giới tài nguyên thành lập rất nhiều ẩn dấu lá bài tẩy. Ngươi muốn dùng tâm tìm kiếm hồn sư vong linh cùng thu phục càng nhiều mạnh mẽ vong linh, ngươi cần muốn cái gì trực tiếp cùng ta nói, ta hội tận lực thỏa mãn ngươi. Dở Rút, ta đối với ngươi ký thác càng to lớn hơn kỳ vọng. Thạch Liệt dặn hắn. Ta rõ ràng. Dở Rút đương nhiên rõ ràng Thạch Liệt ý tứ, hắn hiện tại vững vàng quấn vào Thạch Liệt trên chiến xa, hơn nữa hắn Vu Yêu chi đạo cũng phải hy vọng Thạch Liệt. Thạch Liệt càng mạnh, hắn mới phải nhận được càng nhiều. Ân, thương thế của ta rất nặng, tạm thời đi không được vong linh thế giới, bên kia liền dựa vào người phản ứng. Thu phục Dở Rút để hắn vong linh thế giới khai phá kế hoạch sớm bắt đầu, chính như hắn nói tới, Thạch Liệt đối Dở Rút cùng vong linh thế giới ký thác mãnh liệt kỳ vọng. Tu dưỡng nửa tháng, Thạch Liệt thương thế khôi phục hơn nữa, bộ đội chính thức xuất phát. Căn cứ khoảng thời gian này thám báo tặng lại tin tức, huyền linh phản quân cơ bản bị thanh lý xong xuôi. Chỉ còn dư lại một ít giặc cướp ở gây sóng gió, Thạch Liệt để Scott, Odys, Mogli ba người từng người mang đội càn quét những cường đạo này, mà hắn mang đội thanh lý tàn dư phản loạn thế lực. Đương nhiên đây chỉ là cớ, hắn chủ yếu là càn quét mập mạp nam tức những này phản loạn nam tức tử tức của cải. Hắn phụ trách đường bộ trên phản loạn nam tức tử tức của cải bị cướp sạch hết sạch, vốn là hắn là sẽ không ghi nhớ xạ rộ tử tức đường dây này trên của cải. Ai có thể gọi hắn thất bại, hơn nữa còn chịu trọng thương. Thạch Liệt sớm nhìn bọn họ không hát. Bê mắt, Thạch Liệt vừa vặn có thể mượn gió bẻ măng, thuận tiện cướp sạch xạ rộ tử tức đám người. Trận này thanh lý dài đến 20 ngày, huyền linh cơ bản thanh lý hoàn thành. Có thể trận này chiến loạn triệt để dao động lèn linh căn cơ. Không biết có bao nhiêu người vô tội chết thảm, bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi. Muốn bình phục trận này chiến loạn di chứng về sau, chí ít cần thời gian 10 năm nghỉ ngơi lấy sức. Thạch Liệt trong trận chiến này thụ ích lương đa, thời gian dài cường độ cao cao nguy hiểm chiến đấu làm cho Thạch Liệt trưởng thành cực nhanh, đặc biệt là mấy lần tần chết cuộc chiến, Thạch Liệt tiến bộ cực kỳ rõ ràng. Chiến hậu Thạch Liệt hồn lực trị mấy thành công phá thiên vị, đạt đến cao cấp hồn sư học đồ cấp bậc. Hắn học được hồn văn cũng có chừng 20 cái. Càng quan trọng chính là vong linh thế giới bên trong bóng tối sức mạnh chính đang vững bước phát triển, hết thảy đều hướng về lương thái phát triển. Thạch Liệt đối theo hắn xuất chinh đội kỵ binh ngũ cũng không có keo kiệt, ban thưởng lượng lớn kim tệ cùng nữ nhân. Đồng thời, hắn tiêu tốn lượng lớn kim tệ thuê Quang Minh giáo hội mục sư vì là bị vực sâu năng lượng phóng xạ sản sinh bệnh biến chiến sĩ làm định kỳ trị liệu. Không thể ở chiến đấu chiến sĩ cũng thu được Thạch Liệt kết sủ trợ cấp, thích đáng thu xếp bọn họ. Hơn nữa đội kỵ binh ngũ bên trong chiến công biện pháp hay đều bị ban xuống rồi chiến khí tu luyện pháp cùng vạn cường cốt dược tề, trong đó vượt qua 30 người thành công tiến vào giới vì là kỵ sĩ, rất lớn tăng cường kỵ binh bộ đội thực lực. Còn đang tìm siêu thần hồn thuật sư miễn phí tiểu thuyết. Internet trực tiếp tìm tòi, xem duyệt 200.000 bản đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem duyệt đặc sắc, xem duyệt. Chương 103, nhiệm vụ 1. Rét đậm, bầu trời bay lên lông ngỗng loại tuyết lớn, hóa trang đại địa ngân trang bảo phủ. Các bên trong trang viên, mấy trăm cái chiến sĩ để trần cánh tay ở trong tuyết như trường tiến hành huấn luyện. kiên định hô quát thanh lộ ra bọn họ như hỏa loại không cách nào bị tưới tắt ý chí. Thạch Liệt đứng trước cửa sổ nhìn chăm chú ngân trang bao phủ thế giới, mảnh này trắng xóa tinh khiết thế giới không có cho Thạch Liệt mang đến yên tĩnh cùng vui mừng. Hắn biết ở phía xa Tây Nam tỉnh nơi đó tuyết là màu đỏ. Hắn phái ra mấy làn sóng thám báo đi tra xét Tây Nam tỉnh tình huống, liên lạc quan cũng bị phái ra đi liên hệ với Phơ Lầy. Thế nhưng đến hiện tại vẫn không có truyền quay lại bất cứ tin tức gì. Hắn cấp thiết muốn phải thấu hiểu Tây Nam tỉnh tình huống trước mắt. Dỗ ra ra, ta đặt hàng dược liệu còn có mấy ngày có thể đến. Đoàn xe đã xuất phát 6 ngày, dựa theo hiện tại tốc độ xe, Đại Khái Minh sau 2 ngày lẽ ra có thể đến. Lao Dỗ Vi Vi suy nghĩ một chút nói rằng, quá chậm, để Mộc Nghị mang trước đoàn xe đi hỗ trợ, cần phải để xe ngựa ở buổi tối ngày mai đến. Phải, ta hiện tại muốn bế quan tu luyện, không nên để cho bất luận người nào quấy rối ta. Phải, Lao Dỗ trả lời, đi ra khỏi phòng. Thạch Liệt xoay người tiến vào vong linh thế giới, trong đại điện dưới lòng đất giờ rụt chính đang bận việc một bộ bắt được cương thi vong linh. Đại nhân, giờ rụt nghe được Thạch Môn tiếng vang, biết là Thạch Liệt lại đây, mau mau ngừng công việc trong tay. Thạch Liệt gật gù, ta muốn linh hồn thu thập bao nhiêu? Giờ rụt mau mau là từ nơi không xa địa phương ôm một to lớn bộ xương đầu đi tới, bộ xương đầu bị một tầng hắc khí bao lấy. Tìm hơn 20 cái đại kỵ sĩ linh hồn. Giờ rụt triệt đi hắc khí, đầu lâu bên trong hơn 10 hắc khí viên cầu, giờ rụt lại phất tay, viên cầu trên hắc khí tản mất lộ ra ánh sáng xanh lục doanh sáng linh hồn cầu. Mỗi một cái linh hồn cầu đều tỏa ra không kém linh hồn từ trường. Thạch Liệt rất hài lòng, trước người đột nhiên xuất hiện một khối trưởng điều hồn văn lóe lên càng là sống lên. Đột nhiên lập tức thành 10 cái màu đen xúc tu. Này năm cái màu đen xúc tu tranh nhau chen lấn đem xúc tu luồn vào đầu lâu bên trong, xúc tu mũi nhọn nứt ra một mặt người, tranh đoạt đem đầu lâu bên trong linh hồn nuốt lấy. Màu đen xúc tu trên gợn sóng càng mãnh liệt tách ra ra 30 màu đen xúc tu, mỗi một điều xúc tu cũng giống như là sống sót bình thường trên không trung dây dưa múa. Chỉ dùng thời gian một tháng liền đem ác linh quỷ đẳng tu luyện tới 30 đẳng trình độ. Năm đó ta hoa một năm mới tu luyện tới 80 đẳng mà thôi. Giờ rút ước ao nhìn những này màu đen xúc tu. Đây là ác linh quỷ đằng là hắn sở trường hồn thuật, tu luyện loại này hồn thuật cần phải không ngừng địa cho ác linh quỷ đằng nuôi nấng tử vong năng lượng cùng linh hồn, nuôi nấng càng nhiều, ác linh quỷ đằng càng thêm cứng hãn. Thạch Liệt mặc dù có thể đem ác linh quỷ đằng luyện đến 30 đẳng trình độ dựa vào chính là vong linh thế giới lấy mãi không hết linh hồn. Còn chưa đủ, còn cần nuôi nấng càng nhiều linh hồn. Ngày hôm nay ngươi cùng đi với ta săn bắn linh hồn, ta cần phải nhanh một chút đem ác linh quỷ đằng ngồi dưỡng lên. Thạch Liệt suy nghĩ một chút quyết định mình và Dở Lũ cùng đi vào săn bắn linh hồn. Hai người hơi làm chuẩn bị, cưỡi lên cốt mã rời đi lòng đất đại điện. Hướng về phương xa chạy như điên. Thạch Liệt cùng Dở Rụt cùng hành động, trừ phi là gặp phải chính thức hồn sư hoặc là xương hào kỵ sĩ, hắn vong linh đều không là vấn đề. Dọc theo đường đi Thạch Liệt gặp phải kỵ sĩ trở lên vong linh đều không có buông tha, nửa ngày chém giết liền đem ác linh quỷ đẳng dưỡng đến 40 đẳng. Phát hiện một đám vong linh, Dở Rụt quyết định bọn họ. Dở Rụt lập tức vận dụng phạm vi lớn hồn thuật, đem mấy chục bộ xương đánh nát, còn lại mấy cố đại kỵ sĩ cấp bậc bộ xương bị Thạch Liệt dùng cung tên bắn nổ, mấy chục linh hồn bị ác linh quỷ đẳng tranh đoạt nuốt chửng sạch sẽ. Thạch Liệt lại về phía trước đẩy mạnh 50 dặm. Đánh giết 3 làn sóng bộ xương, số lượng nhiều nhất một làn sóng bộ xương số lượng đạt đến hơn 100. Này 3 làn sóng bộ xương có thể đem ác linh quỷ đằng dưỡng béo. Giờ rụt đột nhiên nói rằng, đại nhân mấy ngày trước, ta ở đây tao ngộ một con sư đầu bộ xương người, tên kia rất mạnh, linh hồn cường độ đạt đến đại kỵ sĩ đỉnh cao cực hạn. Phòng trưng sắp đạt đến xương hào bộ xương trình độ, lần trước suýt chút nữa bị hắn lưu lại, chúng ta cẩn thận một chút. Nhanh đạt đến xương hào kỵ sĩ cấp bậc bộ xương tốt nhất vẫn là không nên cử động, Thạch Liệt lập tức lựa chọn quay đầu. Đi rồi 10 dặm địa, đột nhiên mặt đất một chấn động, xa xa bạch cốt tung bay lên. Một to lớn bóng trắng đấu đá lung tung mà tới. Tiếp cận, mới nhìn rõ cái kia cự ảnh dung mạo. Sư đầu bộ xương người, chính là con kia bộ xương. Giờ rụt sắc mặt kinh biến. Thạch Liên sắc mặt cũng là đống nhiên biến đổi, nhưng cấp tốc để hệ thống đo lường sư đầu bộ xương người vận động tốc độ vượt xa cốt mã mấy lần, trốn không thoát. Giờ rụt, ta khống chế lại hắn, ngươi chuẩn bị hồn thuật, giết chết hắn. Thạch Liệt nhảy xuống cốt mã, mặt không hề cảm xúc. Giờ rụt mau mau hạ xuống, trên người cổ động lên bàng bạc hồn lực. Hồn văn tự động xuất hiện, hồn thuật tùy cơ có thể phát động. Sư đầu bộ xương người đột nhiên nhảy lên đến. Kinh người nhảy lên năng lực trong nháy mắt nhảy ra 50 mét khoảng cách, mới nhảy lên khoảng cách Thạch Liệt chỉ có 10 mét. Thạch Liệt lúc này khởi động vạn mèo chi tường, vạn mèo không gian nắm lấy sư đầu bộ xương người. Nhưng sư đầu bộ xương nhân thân trên hắc khí một thằng, thân thể bốn một cái, vạn mèo chi tường dĩ nhiên trực tiếp đổ nát. Thật mạnh. Hắn trực tiếp đưa vào 200 điểm hồn lực vạn mèo chi tường lại bị trong nháy mắt phá tan. Thạch Liệt sắc mặt phát lạnh, đã như vậy, vậy thì không thể ở bảo lưu. Toàn bộ hồn lực trong nháy mắt đưa vào hồn văn bên trong, sư đầu bộ xương nhân thân một bên không gian trực tiếp vạn mèo thành vòng xoáy. Sư đầu bộ xương người lại như là rơi trong vũng bùn, thân thể bị vặn vẹo không gian lôi kéo, nó không ngừng dãy rủa, vặn vẹo không gian đang đổ nát. Giờ rụt không dám chần chờ, một to lớn hắc chảo bóng mở một cái vô vào sư đầu bộ xương nhân thân trên. Sư đầu bộ xương nhân thân trên xương tại chỗ vỡ nát một nửa, nhưng không có hoàn toàn phá nát. Vặn vẹo chi tường chịu đến hung manh và chạm tại chỗ phá nát hơn nữa, sư đầu bộ xương người trên người hắn hắc khí rồi rào, gào thét đem vặn vẹo chi tường tránh nát. Hắn vừa tránh thoát, một hỏa diễm rực điệu đem nhân chìm, lại là một tiếng kinh người nổ tung. Mạch liệt hỏa diễm nổ tung quyển lửa đem chu vi bạch cốt đẩy ra hơn 10 mét. Hống. Một bóng đen từ trong ngọn lửa lão đảo lao ra, lúc này một hỏa cầu ở trên người hắn nổ tung, hắc khí kia tiêu tán không ít. sau đó mang theo kịch liệt thiêu đốt dược tề mũi tên ở trên người nó nổ tung, hỏa diễm đem hắn lần thứ hai nhấn chìm. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, một đạo hắc quang từ trong ngọn lửa bạo bắn ra, tốc độ nhanh phải kể tới lần. Mũi tên đánh vào hắc quang bị nó văng ra. Hắc quang trong nháy mắt tiếp cận Thạch Liệt. Dỡ lù tiến lên che ở Thạch Liệt trước mặt, trước người xuất hiện một màu xám vòng sáng. Tử vong chống cự. Vòng sáng lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đẩy ra ngoài, va vào hắc quang cản một hồi, cấp tốc bị đẩy lùi đi ra ngoài, mạnh mẽ va trên đất. Sau đó ba chi mũi tên lập tức ở trên người nó nổ tung, hỏa diễm lại một lần đưa nó nhân chìm. Từng cây màu đen xúc tu không ngừng kéo vào trong ngọn lửa, quyển ra một vụn vặt bộ xương. Mấy cái xúc tu thô bạo đem sư đầu bộ xương người đầu xúc lên, tranh đoạt linh hồn của nó. Nuốt vào linh hồn màu đen xúc tu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, sau đó nhanh chóng phân liệt thành hơn 20 căn màu đen xúc tu. Cái tên này linh hồn tương đương với 30 đại kỵ sĩ cấp bậc bộ xương linh hồn. Nếu như có thể nhiều nuốt chừng mấy cái tượng tên như vậy, ác linh quỷ đẳng rất nhanh liền có thể đạt đến 200 đẳng. Giờ rút kinh hãi không ngớt. Thạch Liệt tỉnh táo lắc đầu một cái, một còn có thể đối phó, nếu như có hai cái chúng ta ngày hôm nay đều sẽ gặp nguy hiểm. Giờ rút rất tán thành, quyết định này sư đầu bộ xương người hai người liền tiêu hao hết hồn lực, lại thêm một cái không phải là muốn chết sao? Hai người thương lượng một chút quyết định đi trở về, nhiều săn giết một ít kỵ sĩ, đại kỵ sĩ cấp bậc bộ xương vong linh ổn thỏa chút. Hơn nửa ngày săn giết, ác linh quỷ đằng dài đến 120 đằng sau Thạch Liệt không chịu được tử vong năng lượng không thể không trở về lòng đất đại điện, trở lại trang viên tu dưỡng. Đỡ lấy bên trong, Thạch Liệt lại cùng Dở Rụt cộng đồng đi săn giết vong linh, đem ác linh quỷ đằng bồi dưỡng đến 150 đằng mới đình chỉ. Không ở tiến vào vong linh thế giới, chuẩn bị dựa theo Dở Rụt phương pháp tu luyện ác linh quỷ đằng. Tuyết trắng mênh mang lục mạn thôn trên đường phố, ngoại trừ Liễu Lĩnh gió tuyết đem chính mình khóa chặt chẽ buôn bán thôn dân, trên đường hiếm có người đi đường. Bạch tuyết rơi ra không trung một bóng đen to lớn lao ra bạch tuyết màn hình. Một con hình thể kinh người cự ưng từ giữa bầu trời lao xuống, đứng ở cặt trang viên trước. Vậy phở lê hầu tức sứ giả. Cự ưng trên người ngồi xếp bằng một bị điêu áo khoác che khuất bóng người, xốc lên trên mặt dày đặc cháo, lộ ra một tấm xinh đẹp lánh diễm khuôn mặt. Lucia nữ sĩ, ngươi làm gì đến rồi? Thạch Liệt đem nữ tử nên đi vào, nàng chính là phở lê bảo tiêu chính thức hồn sư Lucia. Vậy phở lê biết ngươi đã hoàn thành lệnh linh thanh lý nhiệm vụ, vì lẽ đó để ta lại đây cho ngươi phái nhiệm vụ mới. Ta cần một tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Lucia nói rằng. Được, mời đi theo ta. Thạch Liệt dẫn Lucia đi tới trong thư phòng của hắn, Lucia phất tay dễ dàng cho gian phòng bốn phía đặt cách âm hồn thuật. Nàng từ trong ống tay áo lấy ra một thủy tinh cầu, ngón tay ở thủy tinh cầu trên một điểm. Một điểm hồn lực đưa vào trong đó, thủy tinh cầu phát sinh rộng rãi ánh sáng bên trong xuất hiện với phở lầy bóng người. Ghi chép thân âm hồn khí. Thạch Liệt vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này hồn khí. Thạch Liệt huynh đệ, chúc mừng ngươi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, ngươi công lao ta đã đăng báo vương quốc. Ta chỗ này có một cái khác nhiệm vụ, không biết ngươi dám không cảm thấy hứng thú. Nhiệm vụ này rất trọng yếu, nếu như ngươi có thể xuất sắc hoàn thành, thêm vào lệnh linh thanh lý nhiệm vụ, ta bảo đảm có thể cho ngươi thân bá tước vị. Vậy Phở Lệ sau khi nói xong bóng người biến mất. Thạch Liệt suy tư lên, vậy Phở Lệ nhiệm vụ mới quả nhiên là tiến vào Tây Nam tỉnh đại chiến trường. Nhưng không phải tiền tuyến nhiệm vụ, mà là hậu cần nhiệm vụ, chủ yếu phụ trách dược tề chế tác công tác. Vậy Phở Lệ nói tới dược tề chế tác chủ nếu để cho hắn chế tác mục nát dược tề. Dược tề chế tác là hắn cường hạng, hơn nữa trình độ nguy hiểm cũng không cao. Quan trọng nhất là có thể đạt đến mục đích của chính mình. Tốt như vậy nhiệm vụ Thạch Liệt không có lý do cự tuyệt. Vậy Phở Lầy liền biết ngươi sẽ không từ chối, đây là ngươi ví dụ. Ta sẽ đích thân đưa ngươi an toàn đưa đến Tây Nam tỉnh hậu cần bộ đội. Lucia cười lấy ra một tấm ủy nhiệm thư. Khi nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Vậy thì sáng mai đi, ta muốn an bài trước tốt trang viên sự vụ. Được. Chương 104, nhiệm vụ 2. Phòng khách lò sưởi bên, Thạch Liệt tay phải có một đoàn chất lỏng màu bạc đang không ngừng biến ảo, một lúc biến thành châu đực, một lúc biến thành con chuột. Không ngừng biến hóa các loại động vật. Thạch Liệt đây là ở huấn luyện kim loại điều khiển hồn thuật. Kim loại điều khiển hồn văn ở hắn các loại chiến đấu bên trong biểu hiện phi thường chói mắt, hắn mới đối kim loại điều khiển hồn văn phi thường trọng thị. Kim loại điều khiển hồn văn mặc dù là kim loại lưu phái cấp thấp hồn văn, nhưng kim loại không giống hình dạng hội sản sinh không giống trình độ thương tổn, chỉ cần vận dụng được tốt có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Hơn nữa đầy đủ độ thuần thục có thể càng nhanh hơn sử dụng tới kim loại điều khiển hồn văn, nói thí dụ như đem kim loại y bao trùm toàn thân, ở trong chiến đấu kim loại bao trùm toàn thân thời gian sớm như vậy 1 giây đều là cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó có thời gian liền huấn luyện hắn đối kim loại điều khiển năng lực. Kim loại lưu phái hồn văn, loại này hồn văn cũng không thấy nhiều. Trên xe ngựa Lucia kinh ngạc Thạch Liệt đối kim loại năng lực khống chế. Ngẫu nhiên một cơ hội được, Lucia nữ sĩ kiến thức rộng rãi, có biết hay không có chỗ nào bán loại kim loại này khống chế hồn văn. Thạch Liệt dò hỏi. Lucia cười cười nói, kim loại lưu phái hồn sư ở đông đảo lưu phái bên trong đều là ít ỏi, bọn họ hồn văn cơ bản dựa vào chính là truyền thừa. Ngại ít ở thị trường lưu thông. Ngươi có thể gia nhập một hồn sư thế lực tìm một kim loại lưu phái hồn sư làm lão sư đây là đơn giản nhất hoạch được hoàn chỉnh kim loại lưu hồn văn phương pháp. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, một ít lòng đất hấp giao dịch bên trong cũng có thể đổi đến kim loại lưu hồn văn, chỉ có điều những chỗ này đối với ngươi mà nói hiện tại tiến vào còn hơi sớm. Vương quốc học viện là lựa chọn không tồi, ta biết trong học viện có một vị kim loại lưu phái chính thức hồn sư. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể tiến cử ngươi có thể miễn đi học viện nhập môn cuộc thi. Thạch Liệt đương nhiên biết Vương Quốc Học viện, Vương Quốc Học viện là Long Viêm Vương Quốc to lớn nhất hồn sư học viện, là bồi dưỡng hồn sư cái nôi. Ở Vương Quốc phục vụ hồn sư vượt qua 7 phần 10 là từ Vương Quốc trong học viện đi ra. Nếu như có thể tiến vào Vương Quốc Học viện, Thạch Liệt là hồn sư phương diện phát triển không thể nghi ngờ hội càng thông thuận. Như Lucia nói, nếu như trở thành vị kia chính thức hồn sư đệ tử, hoàn chỉnh kim loại lưu phái hồn văn có thể dễ dàng đến. Thế nhưng Thạch Liệt có chính mình lo lắng, gia nhập Vương Quốc Học viện mang ý nghĩa Thạch Liệt nên vì Long Viêm Vương Quốc phục vụ. Vương Quốc đối hồn sư lực trưởng khống độ rất nghiêm khắc, hắn không muốn trở thành Vương Quốc tay chân. Ta suy tính một chút, hắn không biết ngày sau sẽ phát sinh cái gì, vì lẽ đó không có trực tiếp từ chối. Lucia hờ hững gật gù, không nói thêm gì, tự mình tự tiếp tục đọc sách. Trên đường đi Thạch Liệt hỏi dò Tây Nam tỉnh hiện nay chiến sự tình báo cáo. Tây Nam tỉnh chiến sự bởi vì rét đậm tuyết lớn cản trở vì lẽ đó cũng không kịch liệt, phổ thông quân đoàn ở tuyết lớn bên trong khó có thể giao chiến, vì lẽ đó quân đoàn bình thường đều nằm ở tu dưỡng trạng thái. Chỉ có song phương đột tiến quân đoàn thỉnh thoảng đánh lén từng người trận địa. Sau đó chính là song phương ám sát hồn sư đoàn ở trong tối giết song phương tướng lĩnh cùng hồn sư. Nguyên bản Long Viêm Vương quốc chiếm cứ địa lợi, chiến bị có thể càng nhanh hơn đến chiến trường. Nếu như song phương giao chiến 1-2 tháng, Giai Ẩn Vương quốc quân đội khẳng định bởi vì hậu cần hạn chế mà bại lui. Nhưng hiện tại tuyết lớn cách trở chiến trường, để Long Viêm Vương quốc nhanh chóng chí thắng kế hoạch bị nhỡ. Mùa đông này trở nên cực kỳ trọng yếu. Giai Ẩn Vương quốc nhất định sẽ lợi dụng mùa đông này vì là tiền tuyến quân đội vận tải đầy đủ chiến bị tài nguyên. Long Viêm Vương quốc muốn tăng lên chiến bị đẳng cấp, lợi dụng lượng lớn tiến công hình dược tề đối phó Giai Ẩn Vương quốc. Cái này cũng là Thạch Liệt được vừa đến hậu cần chế dược bộ đội nguyên nhân. Năm sau mùa xuân Tây Nam tỉnh chính là một hồi kịch liệt nhất tàn khốc nhất chiến trường. Ngày mai, Thạch Liệt quyết định mang theo Gjin cùng dược tề sư học đồ cùng xuất phát. Lucia cho gọi ra nàng hồn thú, một con hạt sắc cự ứng xuất hiện ở trong trang viên. Thân thể cao lớn sợ rồi tất cả mọi người. Thạch Liệt cực kỳ ước ao, hắn đã sớm hy vọng có thể khế ước một con phi hành hồn thú. Vẫn không có thích hợp đối tượng. Thường có sát nhân ưng danh xưng hạt sắc cự ứng quả thực là hoàn mỹ khế ước đối tượng. Dỗ ra ra, Odys. Trong nhà liền xin nhờ các ngươi. Cờ Dù, không muốn ở nhà gây sự biết không? Thạch Liệt, ngươi yên tâm, chờ ngươi trở về Cờ Dù sẽ trở thành chân chính kỵ sĩ. Cờ Dù lưu luyến không rời, kiên định đáp lại Thạch Liệt. Được, ta đi rồi. Hạt cự ưng bỗng nhiên đập cánh, phi trên không trung, thoáng qua biến mất ở không trung. Hạt cự ưng tốc độ phi hành ở ưng loại bên trong cũng là số 1 số 2, cao tốc phi hành bên trong, hình thành xung kích khí lưu có thể đem kỵ sĩ hất bay xuống. Lucia đẩy lên màng bảo vệ tách ra xung kích khí lưu. Một ngày thời gian, hạt cự ưng liền bay ra huyền lĩnh. Ngày thứ 3 chạm vạng liền đến chỗ cần đến. Hạt cự ưng lạc ở một tòa phổ thông núi nhỏ trước, Lucia kiểm tra bốn phía tình huống. Đi tới ngọn núi một bên, bàn tay kề sát ở trên núi đá. Có hồn lực lưu động, hồn lực hình thành một đặc thù đồ án. Tùy cơ trên núi xuất hiện một cao rộng 2m hồn văn, này hồn văn vừa xuất hiện, ngọn núi dường như biến mất rồi, xuất hiện một sâu thẳm trong núi đường núi. Đưa ra lệnh bài. Một người đàn ông âm thanh tự sâu thẳm trong đường núi vang lên, Lucia lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ. Trên lối đi mặt đột nhiên lạc cái kế tiếp hồng xà, hồng rắn cắn trụ lệnh bài màu đỏ. Một lát sau bung ra, sau đó trọng tân bò lên trên lối đi phương. Có thể thông hành. Lại là thanh âm của người đàn ông kia vang lên. Đi. Lucia bắt chuyện Thạch Liệt đám người tiến vào đường núi, mới vừa gia nhập đường núi tự động đóng lại. Thạch Liệt chạm đến một hồi vừa nãy đường núi lối vào, không có một chút nào hồn lực gợn sóng, chính là đá bình thường. Đột nhiên hắn cảm giác được có người theo dõi hắn, ngẩng đầu nhìn lên, trên lối đi phương một mũi nhọn trên núi đá cuộn lại vừa nãy cái kia hồng xà. Tiểu tử đi nhanh lên. Hồng xà miệng nói tiếng người, ngữ khí không quen. Sinh vật có trí khôn. Thạch Liệt đuổi tới. Lucia phủi một chút hồng xà, đối Thạch Liệt nói. Thạch Liệt theo lời đi theo Lucia mặt sau, đi ở trong đường hầm. Thạch Liệt không nhịn được hỏi, Lucia nữ sĩ, hồng xà kia là cái nào chỉ huy chủng tộc? Đó là hồn thú, một con chính thức hồn sư cấp bậc hồng viêm xà hồn thú. Lucia hứng hở trả lời. Chính thức hồn sư cấp bậc hồn thú. Thạch Liệt kinh ngạc một hồi, Gjin mấy người cũng sợ hết hồn không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia bé nhỏ bóng người. Để một con chính thức hồn sư cấp bậc hồn thú gác cổng, cái này hậu cần căn cứ phòng giữ siêu cấp nghiêm ngặt. Mọi người dọc theo đường núi đại khái là tiến vào một rộng rãi hình tròn chỗ trống, là ngọn núi nhỏ này bên trong bị đào không hình thành không gian. Nhưng chỗ trống bên trong có hơn 10 người đang bận bịu một ít dược thảo, nơi này không giống như là chế dược địa phương. Quả nhiên Lucia mang theo Thạch Liệt đám người đi tới một dàn giáo như thế đồ vật mặt trên. Ầm. Dàn giáo như thế đồ vật chậm rãi giảm xuống, cuối cùng thật giống đến một khối nơi nào, phát sinh vào hạp như thế tiếng vang. Bọn họ lại tiến vào một cái khác đường đi sâu thăm thẳm. Thạch Liệt vừa nãy ước lượng một chốc, bọn họ giảm xuống 8-9 mét khoảng cách. Dọc theo đường nối lại đi rồi mấy trăm mét, cuối lối đi bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Bọn họ tiến vào một to lớn lòng đất chỗ trống, cái này chỗ trống rất lớn, vị trí trung ương để trống đến không gian thì có 300-400 mét phương viên, nơi đó có một bó dược thảo đưa vào không gian biên giới nơi đó khác đặc biệt mở ra đến bên trong gian phòng. Lucia để Thạch Liệt chờ ở tại chỗ chờ, nàng đi tìm này tòa căn cứ người phụ trách. Chỉ chốc lát sau, một gầy gò trung niên nhân bị mang tới. Vị này chính là Thạch Liệt Cass, rất lợi hại dược tề sư thiên tài. Thạch Liệt, vị này chính là ông dược tề sư, là một vị chính thức dược tề sư, phụ trách 023 chế dược căn cứ. Lucia giới thiệu song phương. Ngươi chính là mục nát dược tề người chế tác, ân, rất trẻ trung rất tốt. Ngươi đi theo ta, đem mục nát dược tề cùng gây tê chế tác quá trình ở trước mặt ta biểu diễn một hồi, ta nhìn một chút ngươi độ thuần thục. Ông liếc nhìn Thạch Liệt một chút, có chút không tin Thạch Liệt, bởi vì hắn quá tuổi trẻ. Nhưng hắn là sợ tự mình giới thiệu tới được, không dám quá xem thường. Ông mang theo Thạch Liệt tiến vào một tòa không người phòng thí nghiệm, khiến người ta chuẩn bị tốt rồi một phần mục nát dược tề vật liệu. Ở ông nhìn kỹ, Thạch Liệt chắc chắn mà cấp tốc hoàn thành mục nát dược tề cùng thuốc mê tề chế tác. Ông liên tiếp gật đầu, thủ pháp tinh chuẩn, hồn lực ổn định. Không sai, không sai, lấy ngươi hiện tại tốc độ tay một ngày có thể hoàn thành 100 bình mục nát dược tề hoặc thuốc mê tề chế tác, rất tốt người trẻ tuổi. Ngươi ngoại trừ mục nát dược tề cùng thuốc mê tề còn có thể chế tác hán dược tề à? Ta còn có thể chế tác kịch liệt thiêu đốt dược tề. Thạch Liệt thành thật trả lời. Ông ánh mắt sáng lên, kịch liệt thiêu đốt dược tề là đại phạm vi công kích tính dược tề, là quân đội tối cần gấp dược tề chủng loại, số lượng độ làm sao? Một ngày có thể chế tác bao nhiêu bình? Rất nhuần nhuyễn, nếu như dược liệu sung túc, ta một ngày cũng có thể chế tác 100 bình. Ông vốn đang thỏa mãn sắc mặt tại chỗ có chút khó coi. Kịch liệt thiêu đốt dược tề chế tác độ khó không phải mục nát dược tề có thể so với, hắn thủ hạ đối kịch liệt thiêu đốt dược tề chế tác tối thuần thục dược tề sư cũng không thể một ngày chế tác 100 bình. Một mình ngươi dược tề sư học đồ lại ăn nói ngông cuồng. Ông đối Thạch Liệt ấn tượng tốt lập tức không còn. Thạch Liệt thấy này ý thức được không được, hắn nói quá mức kinh người. Ông lạnh nhạt nói, ngươi làm mới tới dược tề sư ta đối với ngươi yêu cầu không cao, mỗi ngày chế tác 10 bình mục nát dược tề, 10 bình thuốc mê tề, 3 bình kịch liệt thiêu đốt dược tề là có thể. Căn cứ dược liệu có hạn, không thể nghiêm trọng lãng phí. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng, ta sẽ an bài cho ngươi một gian phòng thí nghiệm. Tốt rồi, Lucia nữ sĩ, ta phòng thí nghiệm còn có dược tề muốn làm, đi trước. Ông xoay người rời đi, Thạch Liệt đầy mặt cười khổ. Ông tiên sinh, sao không tận mắt một hồi ta kịch liệt thiêu đốt dược tề chế tác? Đối với kịch liệt thiêu đốt dược tề mà nói, ta tự nhận là không kém với bất luận người nào. Thạch Liệt mau mau lên tiếng. Lucia nữ sĩ còn đứng ở bên cạnh hắn cũng không giống để Lucia cũng tuyệt đối mình là một nói mạnh miệng người. Ông quả nhiên ngừng lại. Không du gật đầu, khiến người ta mang tới một phần kịch liệt thiêu đốt dược tề vật liệu. Thạch Liệt lập tức động thủ, hắn bắt đầu tốc độ rất nhanh, cũng là hết sức mới thôi. Theo từng cái vật liệu ở ống nghiệm trong bình. Ông kinh ngạc lên, hiện nay mà nói Thạch Liệt mỗi một cái động tác không hề dư thừa, không một nơi phạm sai lầm, có thể nói kinh điển. Trong đó hồn lực thu bỏ vào vừa đúng, thu thả như thường, tuyệt đối là trải qua muôn vàn thử thách mới có kinh nghiệm. Lão Thiết, còn đang tìm siêu thần hồn thuật sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, dịch xem tiểu thuyết xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. Vê đút gì cản nhở sủ ổ con dịch xem tiểu thuyết. Chương 105, bình tĩnh 1. Do kỳ huyễn mà để tên mảnh tiếng Trung hơi kỳ nên mình sẽ để Thạch Liệt thành phật nhé. Một phần dược tề hạ xuống, ông hoàn toàn thay đổi đối phật cái nhìn. Hắn ánh mắt nóng rực nhìn phật dịch. Được, đặc sắc tuyệt luân chế dược quá trình. Mỗi một bước đều không có tì vết, có thể nói sách giáo khoa bình thường động tác. Liên ngươi hoàn mỹ động tác, thành công suất khẳng định không thấp. Tiểu tử, ngươi dùng thực lực chứng minh chính ngươi là cái thiên tài dược tề sư. Ta vì ta vừa nãy thất lễ xin lỗi ngươi. Ông tiên sinh, ta tiếp thu ngài xin lỗi. Phật không có khiêm tốn, không người báo đáp. Ha ha, không dối trá, ta yêu thích ngươi. Ông cười to lên, vỗ vỗ Phật vai, sau đó nhìn về phía Gordin đám người, ngươi mang đến những nhà bảo chế thuốc này đều có thể chế tác 3 loại dược tề ạ. Bọn họ hội chế tác mục nát dược tề cùng thuốc mê tề cùng một ít thuốc chữa thương tề, bọn họ 5 người mỗi ngày tổng cộng có thể hoàn thành bách 10 phân mục nát dược tề cùng thuốc mê tề lượng. Ân, cũng không sai. Vậy dạng này, ngươi những nhà bảo chế thuốc này học đồ phụ trách chế tác mục nát dược tề cùng thuốc mê tề. Mà ngươi hiện tại chuyên môn phụ trách chế tác kịch liệt thiêu đốt dược tề đi. Nếu như có đặc biệt cần, ngươi lại chế tác mục nát dược tề cùng thuốc mê tề đi. Ông không chút nghĩ ngợi nói rằng, kịch liệt thiêu đốt dược tề tác dụng muốn so với mục nát dược tề cùng thuốc mê tề lớn hơn nhiều lắm, ở trên chiến trường càng có tác dụng. Tất cả nghe theo phái. Phật gật gù. Được. Nay phòng thí nghiệm liền để cho ngươi, ta lại đem bên cạnh phòng thí nghiệm sắp xếp cho bọn họ. Ông cao hứng rời đi phòng thí nghiệm. Lucia cười nói, ông là rất tốt dược tề sư, cùng hắn tạo mối quan hệ đối với ngươi rất hữu ích nơi. Đưa ngươi an toàn đưa tới đây, nhiệm vụ của ta cũng là hoàn thành. Vậy Phơ Lầy bên kia còn cần, ta phải lập tức rời đi. Đợi ta hướng về với Phơ Lầy hầu tức vấn an, Lucia nữ sĩ xin đi thông thả. Phật Cúc cung báo đáp. Không bao lâu sau một đầy đặn tiểu mỹ nữ tử gõ xuống môn, đi vào, hiếu kỳ nhìn Phật đám người nói, ngươi được, ta là Nhét Lý Na. Ông đại sư để ta phụ trách Phật tiên sinh sinh hoạt thường ngày. Phật liếc mắt nhìn liền biết cô gái này không chỉ là chăm sóc hắn sinh hoạt thường ngày. Phật không để ý nhiều, chuyện như vậy đều là hợp tình hợp lý, Phật cũng không làm ra vẻ từ chối. Ở xã Lý Nạ dưới sự giúp đỡ, Phật đem Gordin đám người sắp xếp tiến vào bên cạnh trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm cùng phòng ngủ là ở một gian phòng bên trong, trung gian bị một tường đá ngăn trở đồng thời có phòng phóng xạ hồn văn trận làm an toàn ngăn cản. Xã Lý Nạ, ta cần dược tề vật liệu ở nơi nào lĩnh? Phật mau mau hỏi dò. Nơi đó là dược thảo nhà kho, cần muốn cái gì dược thảo trực tiếp cùng bọn họ nói. Ngài cần muốn cái gì dược liệu ta có thể cho ngài đi lĩnh. Xã Lý Nạ chỉ giữa không gian cái kia nơi bị phân cách thành từng khối khu vực trồng chất lượng lớn dược thảo địa phương. Vậy thì phiền phức ngươi. Cho ta lĩnh 100 phân kịch liệt tiêu đốt dược tề nguyên liệu, cho Gordin bọn họ lĩnh các 100 phân mục nát dược tề cùng thuốc mê tề nguyên liệu. Đây là danh sách. Phải. Lại một lát sau, Selina vội vã đi tới, biểu hiện có chút kinh hoàng. Tiên sinh, thuốc mê tể cùng mục nát dược tể 100 phân linh đến, thế nhưng kịch liệt thiêu đốt dược tể nguyên liệu ta chỉ lĩnh đến thập phần. Xảy ra chuyện gì? Phật nhíu mày. Nhà kho người phụ trách nói tiên sinh là người mới có thể lĩnh thập phần kịch liệt thiêu đốt dược tể nguyên liệu. Selina cẩn thận đánh giá Phật sắc mặt. Phật sắc mặt không du đi tới dược thảo nhà kho, tìm tới có vẻ như là người phụ trách trung nhân. Xin chào, ta là mới tới dược tể sư. Trung niên nhân trên dưới đánh giá Phật sau, sắc mặt lạnh lùng gật đầu, ta biết người, gọi là Phật đúng không, mục nát dược tề người chế tác. Ta cần lĩnh 100 phân kịch liệt thiêu đốt dược tề nguyên liệu. Đây là nguyên liệu tờ khai. Trung niên nhân cười nhạo một câu, thật không tiện, căn cứ dược tề nguyên liệu có hạn, không thể để cho các ngươi những nhà bảo chế thuốc này học đồ luyện tập. Ngươi có thể lĩnh các thập phần dược tề nguyên liệu. Nếu như ngươi có thể duy trì 5 phần 10 thành công suất, có thể tiếp tục lĩnh dược tề nguyên liệu. Trung niên nhân như trưởng bối loại đối Phật ân cần giáo dục, tiểu tử, ta nhất định phải chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Chế dược căn cứ không phải tầm thường nơi, đặc biệt là cao cấp chiến bị dược tề, nguyên liệu xin càng là nghiêm khắc. Tuy rằng có thể để cử ngươi người tiến vào thân phận địa vị rất cao, nhưng ở chế dược căn cứ xem chính là thực lực, không có thực lực, ai cũng không tốt xứ. Phật không có dây dưa nữa hắn, mà là trở lại chính mình phòng thí nghiệm. Trung niên nhân sỉ cười một tiếng, không có để ý Phật. Selina cẩn thận từng ly từng tí một đi theo Phật mặt sau, trở lại phòng thí nghiệm. Ngươi đi chuẩn bị 6 phân cơm nước. Phật phái Selina đóng lại phòng thí nghiệm cửa phòng, bắt đầu chế tác kịch liệt tiêu đốt dược tề. Phật muốn lĩnh bách phân nguyên liệu chỉ cần cùng ông nói một tiếng là có thể giải quyết, thế nhưng Phật khẳng định không muốn đi nói. Điểm ấy phiền toái nhỏ đều giải quyết không được, rất dễ dàng khiến người ta lên án. Trong phòng thí nghiệm ngoại trừ một bộ thí nghiệm thiết bị ngoại, còn có 2 bộ đồ dự bị thiết bị. Phật đem mang lên thí nghiệm bàn, chuẩn bị một lần ba mở. Nửa giờ sau 10 bình kịch liệt thiêu đốt dược tề chính là chế tác hoàn thành. Phật cầm kịch liệt thiêu đốt dược tề đi tới nhà kho người phụ trách trước mặt. Lại là ngươi, người trẻ tuổi, chế dược căn cứ mỗi một cái dược tề sư đều có nhiệm vụ của chính mình phối ngạch. Không người cùng ngươi nói sao? Nếu như xong không được nhiệm vụ phối ngạch, nhưng là phải bị xử phạt. Trung niên người phụ trách đối lại nhìn thấy Phật rất không vui, lạnh lùng bên trong có thêm trách cứ. Ta mới vừa hoàn thành thập phần kịch liệt thiêu đốt dược tề, không biết muốn giao cho ai. Phật đem 10 bình hỏa hồng dược tề thả tại trung niên người phụ trách trước mặt, bình tĩnh trả lời. Cái gì? Trung niên người phụ trách liếc nhìn 10 bình hỏa hồng dược tề, bất tín cầm lấy một bình, người trẻ tuổi, nói chuyện nhưng là phải phụ trách. Người cứ việc đo lường. Trung niên người phụ trách liếc nhìn hỏa hồng dược tề, cảm thấy cùng mình xem qua kịch liệt thiêu đốt dược tề rất tương tự, nhưng có chút không xác định. Chiêu đến một người thanh niên gã sai vặt, đi xin mời rẻ phở gì tiên sinh đến một chuyến. Trung niên người phụ trách không ngừng đánh giá hỏa hồng dược tề, lại nhìn bình tĩnh mà phở dự. Ánh mắt không ngừng lấp lóe. Mai đến tận gã sai vặt mang theo một lão giả áo bào trắng đi tới. Trung niên người phụ trách chạy chậm đi tới, cung kính bên trong mang theo định nọt. Rẻ phở gì tiên sinh, hôm nay tới người mới chế tác thập phần kịch liệt thiêu đốt dược tề, ta không quá chắc chắn, vì lẽ đó mời ngài sang đây xem một hồi. Nắm cho ta nhìn một chút. Rẻ phở gì mặt không hề cảm xúc trên mặt có thêm chút hiếu kỳ. Có thể chế tác kịch liệt tiêu đốt dược tề sư đã ở dược tề học trên có rất cao trình độ. Rẽ phờ di mở ra nắp bình, hỏa hồng mà thô bạo khí tức dâng lên mà ra. Có hồng ti bay ra, trên không trung nhanh chóng cháy hết. Nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt lên cao. Rẽ phờ di mặt lộ vẻ kinh dị, nhanh chóng đưa tay hồn lực đem miệng bình tắt lại. Ân, đúng là kịch liệt tiêu đốt dược tề hơn nữa dược tề ổn định, phẩm chất đạt đến hơn 90%. Đây là ngươi chế tác, thành công suất có bao nhiêu? Nếu như có 5 phần 10 thành công suất là có thể chế tác. Rẽ phờ di tiên sinh, ta lĩnh 10 phần tài liệu. Chế tác 10 bình kịch liệt thiêu đốt dược tề, hiện nay thành công suất ở 100%. Có điều ta dĩ vãng chế tác kinh nghiệm, ta thành công có thể duy trì ở 7-8 phần 10 tả hữu. Phật suy nghĩ một chút, hạ thấp một điểm thành công suất. 7 phần 10, ngươi nói chính là thật sự. Rẽ phở gì không dám tin tưởng. Ta trước đã báo bị cho ổng tiên sinh. Vậy thì không thành vấn đề. Rẽ phở gì gật gật đầu, ổng đều tán thành người tự nhiên không có vấn đề. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta gọi Phật Dực, Phật Gà. Ta biết ngươi, mục nát dược tề người chế tác. Ngươi mục nát dược tề rất tốt. Danh xứng với thực thiên tài. Rẽ phở gì cười cùng Phật trò chuyện. Trung niên người phụ trách đứng ở bên cạnh, một mặt lúng túng. Đồng thời trong lòng không cam lòng, ổng đại sư đều tán thành thực lực của ngươi, ngươi chàng cái gì người mới. Trên mặt chồng nụ cười. Phật, làm rất tốt. Rẽ phở gì vỗ vỗ Phật vai, cười rời đi. Ta hiện tại có thể nhiều lĩnh một ít kịch liệt tiêu đốt dược tề vật liệu hả? Phật tựa như cười mà không phải cười hỏi trung niên người phụ trách. Đương nhiên có thể, ngươi muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Trung niên người phụ trách cười làm lành trả lời. Phật mỗi ngày hoàn thành 100 phân kịch liệt thiêu đốt dược tề, hắn báo ra đi thành công suất ở 7-8 phần 10 tả hữu. Vì lẽ đó mỗi một bách phân kịch liệt thiêu đốt dược tề, hắn hội lén lút chụp xuống 20-30 cái. Dù vậy, Phật thành công suất ở người khác xem đến vẫn còn rất cao, trong thời gian ngắn phải đến căn cứ dược tề sư tán thành. Chính là như vậy, Phật ở chế dược trong căn cứ an ổn vượt qua tháng thứ nhất. Kinh hắn tay đi ra ngoài kịch liệt thiêu đốt dược tề số lượng liền nhiều đến 3000 bình. Mà hắn ám trừ đi kịch liệt thiêu đốt dược tề cũng có 2-300 bình. Đám này kịch liệt thiêu đốt dược tề có một nửa giao cho ư được rất cho hắn hộ thân, còn lại một nửa lưu làm dự trữ. Không thể không nói, căn cứ đãi ngộ vượt qua phần dự tưởng tượng. Mỗi tháng cống hiến chắc dược tề sư sẽ bị ban thưởng đối hồn sư có tuyệt đối sức hấp dẫn hồn tinh. Hồn tinh là có thể tăng lên hồn lực trị đặc thù bảo bối, Phật cho tới nay mới thôi đều chưa từng thấy. Nó là cùng đậu tương không chênh lệch nhiều màu trắng tinh thể. Có người nói là do thiên nhiên đặc thù hồn tinh thạch thêm vào đặc thù động thực vật thân thể vật liệu cùng linh hồn luyện chế mà thành, mỗi một viên đều cực kỳ quý giá. Là Long Viêm Vương quốc chiến lược tài nguyên, trên thị trường căn bản không lưu thông. Tháng thứ 2 bắt đầu, căn cứ bỗng nhiên gia tăng kịch liệt thiêu đốt dược tể số lượng yêu cầu. Có người nói là tiền tuyến chiến trường xuất hiện mấy lần quy mô không nhỏ chiến đấu, tiêu hao rất nhiều kịch liệt thiêu đốt dược tể. Làm trong căn cứ kịch liệt thiêu đốt dược tể thủ tịch dược tể sư, Phật một cách tự nhiên gánh chịu to lớn nhất bộ phận. Mà vì để cho Phật chế tác càng nhiều dược tể, ông ban cho Phật một cái hồi hồn hồn khí cùng một cái thân thể điều tiết hồn khí. Hồi hồn hồn khí có thể ở một giờ bên trong khôi phục hồn lực cường lực hồn khí, vượt xa trên người mình hồi hồn hồn khí. Mà thân thể điều tiết hồn khí hắn là lần thứ nhất, là một loại có thể thả lỏng thân thể, nhanh chóng giảm bớt thân thể mệt nhọc. Thứ hai là nạ tổn liệt hỏa lực toàn mở, mỗi ngày hầu như chỉ ngủ 3, 4 tiếng. Hắn thành quả đạt đến kinh người 10.000 bình, kinh ngạc đến ngây người trong căn cứ hết thể dược tề sư, một lần thành vì những thứ khác dược tề sư trong miệng truyền kỳ. Mà hắn cũng được ông trọng thưởng, phần dưới sự yêu cầu, ông dành cho Phật một phần không thấp hơn kịch liệt thiêu đốt dược tề phương pháp phối chế, còn cho một hỏa hệ trung cấp hồn văn, liệt pháo. Hồ gầm liệt pháo là Phật cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa trung cấp hồn văn, uy lực vượt qua liệt hỏa dược điểm 1.3 lần. Thế nhưng một lần phát ra hồn lực đạt đến 900 điểm. Đối với hồn lực trị thiên vị Phật tới nói hiện giai đoạn cũng có thể triển khai một lần. Lão Thiết còn đang tìm siêu thần hồn thuật sư miễn phí tiểu thuyết. Bại đủ trực tiếp tìm tòi, dịch xem tiểu thuyết xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. Vê đút vê đút vê đút gì cản nhở sủ ổ con dịch xem tiểu thuyết. Chương 106, bình tĩnh 2. Giang giác. Pha lê ống nghiệm thanh thúy tiếng nổ tung tại trống trải trong phòng lộ ra phá lệ chói tai. Phật trên mặt tiết hận đem bản thí nghiệm bên trên vỡ vụn ống nghiệm quét đến một bên trong thùng rác. Kiềm thạch hoa cùng giờ rút sức sống quả hỗn hợp quá trình hồn lực đưa vào đỉnh sóng còn chưa đủ ổn định, cần nhiều lần luyện tập. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Nhìn xem số liệu trên màn hình hệ thống cho ra nguyên nhân thất bại, lâm vào trầm tư. Phật đem sau khi thất bại còn sót lại dược dịch đều quét vào thùng rác, hít một hơi thật sâu. Lại đến. Đồng dạng quá trình không ngừng lặp lại, nhưng sau bắt đầu phối chế giờ rút sức sống quả cùng kiềm thạch hoa dung hợp dịch, từng có 4 lần thất bại kinh nghiệm, lần này càng thêm chú ý thuận lợi chưa từng xảy ra lớn sai lầm, miễn cưỡng là hoàn thành dung hợp. Đến cuối cùng đem 3 cái pha lê ống nghiệm bên trong chất lỏng tiến hành hỗn hợp, một ống chất lỏng màu đỏ như máu, một ống chất lỏng màu xanh sẫm, còn có một ống màu trắng sữa bò chất lỏng. 3 quản chất lỏng theo thứ tự đạo nhập pha lê cốc chịu nóng bên trong, 3 loại chất lỏng tiếp xúc liền phát sinh phản ứng. Phân hồn lực như là quấy bổng tại phối hợp lấy đặc thù đỉnh sóng quấy 3 loại chất lỏng. Cốc chịu nóng bên trong 3 loại nhan sắc không ngừng tụ hợp, biến ảo, cuối cùng triệt để biến thành màu đỏ thẫm, tản mát ra khó người kích thích tinh khí hơi thở. Đại khái là hoàn thành. Cũng không biết cái này cuồng bạo dược tề hiệu quả như thế nào. Phật mặt mỉm cười nhìn trước mắt đỏ thấm dược tề. Đây là ổng thưởng cho Phật tân dược tề phối phương, tên gọi cuồng bạo dược tề. Có thể trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh người, chính thức kỵ sĩ ăn vào cuồng bạo dược tề sau thực lực sẽ trong nháy mắt tăng lên tới đại kỵ sĩ đỉnh phong, hiệu quả cực độ rõ ràng cùng cường đại. Nhưng cuồng bạo dược tề tác dụng phụ đồng dạng kinh người, cường đại xưa nay sẽ không có bất kỳ đường tắt, thời gian ngắn lấy được lực lượng càng mạnh, tác dụng phụ lại càng lớn. Cuồng bạo dược tề nguyên lý là thiêu đốt thân thể tiềm năng, nói rõ chính là thiêu đốt tuổi thọ. Chính thức kỵ sĩ ăn vào sau cuồng bạo dược tề sau tuổi thọ của hắn chí ít giảm bớt 10 năm. Hơn nữa còn nương theo không ít di chứng. Rất nhiều người đánh giá cuồng bạo dược tề là thiên sứ cùng ác ma tập hợp thể. Phật đem cốc chịu nóng bên trong chất lỏng đổ vào ống nghiệm bên trong, đem hắn cất giấu. Phật bước nhanh rời đi phòng thí nghiệm đi đến ổng trong phòng thí nghiệm. Ổng không tại chế dược, mà là cùng mấy cái dược tề sư đang thương thảo dược tề vấn đề, sợ là cái nào đó dược tề xuất hiện vấn đề. Phật đến gần là mới có người chú ý tới hắn. Phật, có phải hay không liên quan tới cuồng bạo dược tề phương diện còn có chút vấn đề? Ngươi không cần phải gấp, quân đội đối cuồng bạo dược tề nhu cầu cũng không lớn. Học tập tân dược tề là tốt, nhưng không nên quên người trách nhiệm. Ông nhìn thấy Phật mỏi mệt sắc mặt, cũng nghe nói Phật hai ngày này tại chế tác tân dược tề, sợ hắn quá mức coi trọng tân dược tề mà quên đi chế tác kịch liệt thiêu đốt dược tề. Không phải, ông tiên sinh. Phật thở sâu, vừa rồi ta thành công chế tạo ra cuồng bạo dược tề, muốn cho ngươi nhìn một chút cuồng bạo dược tề chất lượng. Cái gì? Ông sắc mặt có chút dừng lại, mặc dù ngươi tại dược tề học bên trên tiên phú nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng ngắn như vậy thời gian luyện ra cuồng bạo dược tề cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Phật tiên phú không thể nghi ngờ là kinh người. Điểm này căn cứ dược tề sư đều tán thành. Nhưng ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền luyện chế ra một loại trung cấp trình độ tân dược tề, rất khó làm cho người tin tưởng. Nghe đến đó, trung quanh dược tề sư nhao nhao đem ánh mắt chuyển tới bên này. Thành phẩm dược tề mang đến sao? Ông hỏi. Ở chỗ này. Phật đem trong tay áo màu đỏ thấm dược tề giao cho ông. Trung quanh dược tề sư nhao nhao dựa vào trước, quan sát dược tề. Ông mở ra cái nắp, đầu tiên là ngửi ngửi hương vị, cực độ gay mùi khí thể để trung quanh dược tề sư nhóm trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn là chuyên nghiệp dược tề sư. Nghe được khí thể hương vị liền có thể đối dược tề có chỗ phán đoán. Là cuồng bạo dược tề hương vị, nghe hương vị cũng không tệ lắm. Ông rất là kinh ngạc vươn ngón tay, dùng hồn lực móc ra một giọt đỏ thâm chất lỏng, nhưng sau hồn lực bao trùm chất lỏng, ông hai mắt nhắm lại, mày nhăn lại, lập tức rất nhanh lòng triển khai. Giờ dù sức sống quả chiết xuất xử lý đến không tệ, cái khác thành phần chiết xuất cũng rất tốt. Chỉ là dung hợp không hoàn mỹ lắm, hẳn là hồn lực quấy là có điều mất lầm, tổn thất chút dược tính. Dù sao cũng phải tới nói, vấn đề có chút, nhưng dù sao đây là thành công. Phần này cuồng bạo dược tề được cho trung phẩm, chúc mừng ngươi. E ổng trên mặt tách ra nụ cười sán lạn ý. Nghe đến đó, Phật trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Trung quanh dược tề sư kinh hãi nhìn xem Phật, người tuổi trẻ trước mắt quá kinh người. Phật, chúng ta căn cứ tiếp xuống sẽ có một lần cỡ lớn dược tề chế tác thí nghiệm, ta mời ngươi gia nhập vào. Đột nhiên E ổng giống như là hạ đại quyết nói chính xác đạo. Trung quanh dược tề sư sắc mặt nhao nhao biến đổi, cùng Phật từng có gặp mặt một lần dễ họ Phật gì nói, Phật dù sao quá trẻ tuổi, cỡ lớn thí nghiệm kinh nghiệm quá ít. Lần này dược tề chế tác không thể có bất kỳ sai lầm. Không sai, thiên tượng dược tề chế tác mỗi một vòng đều cực kỳ trọng yếu. Một vòng phạm sai lầm, đầy bàn đều thua. Vương quốc lần này chỉ cấp chúng ta 3 phần thiên tượng dược tề nguyên liệu, chúng ta tiêu hao không nổi. Trung quanh dược tề sư nhao nhao không nguyện ý Phật gia nhập. Phật nghe được thiên tượng dược tề lúc sắc mặt khẽ động, thiên tượng dược tề không phải dược tề danh xưng, mà là một loại siêu cấp dược tề không rõ ràng xưng hô. Loại thuốc này một khi sử dụng có thể so với hồn thuật bên trong thiên tượng cấp khác hồn thuật, có thể thay đổi thời tiết khí hậu chờ thiên tượng biến hóa siêu cấp dược tề. Phật tại Long Viêm chiến tranh sử thượng thăm một lần trong chiến tranh sử dụng một loại thiên tượng dược tề, trên chiến trường hình thành 12 cấp vòi rồng, tạo thành địch quân mấy vạn người tử vong. Thiên tượng dược tề mới là đạn hạt nhân cấp bậc chuẩn bị chiến đấu. E ổng sắc mặt trầm dại âm trầm, trầm ngâm nói, Phật chế dược thực lực không thể nghi ngờ, hắn tuyệt đối có thực lực này gánh chịu thiên tượng dược tề một vòng. Ta cũng cân nhắc đến Phật nhìn trời tượng dược tề chế tác không có kinh nghiệm, nhưng chúng ta nơi này đại bộ phận đều không có kinh nghiệm, liền xem như ta cũng chỉ chế tác qua 3 lần. Mà lại ta là dự định để Phật phụ trách là thiên tượng dược tề không quá quan trọng dược liệu chiết xuất khâu. Ta tin tưởng Phật có thể đảm nhiệm. Mà lại đừng quên, chúng ta lần này sở dĩ có thể thu được thiên tượng dược tề chế tác cơ hội là làm sao tới. Vương quốc là xem ở căn cứ 2 tháng này dược tề cống hiến đủ lớn mới cho chúng ta chế tác thiên tượng dược tề cơ hội. Mà trong đó Phật đưa đến có bao nhiêu tác dụng không cần ta nói rõ đi. Chúng dược tề sư sắc mặt vẫn như cũ không tốt, nhưng minh bạch hệ ông là hạ quyết tâm để Phật gia nhập vào, liền không dám ở cự tuyệt. Phật, đây là thiên tượng dược tề lôi thần thiên phạt dược tề vật liệu, ngươi trở về chăm chú nghiên cứu một chút. Trong đó một chút dược liệu không phải quá khan hiếm, ngươi làm nhiều mấy lần chiết xuất thí nghiệm. Hệ ông tại bàn thí nghiệm bên trên một chồng trong tài liệu rút ra một bản đưa cho Phật. Vâng, Phật sẽ dốc toàn lực ứng phó. Phật tiếp nhận vật liệu, trịnh trọng túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Thiên tượng dược tề chế tác thí nghiệm đối Phật có không giống bình thường ý nghĩa, bởi vì có hệ thống năng lực, Phật có thể ghi chép thí nghiệm quá trình. Sau đó hắn liền có thể làm được phục chế thiên tượng dược tề, có thể thấy được lần này thí nghiệm đối với hắn mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cuồng bạo dược tề bị hắn bước xuống một bên, hắn trở về liền để hệ thống quét nhìn thiên tượng dược tề vật liệu tin tức, thông qua hệ thống chỉnh lý, xác định lần này cần hắn chiết xuất nội dung. Chiết xuất độ khó cũng không lớn, chỉ là trình tự làm việc nhiều chút quá trình rườm rà một chút mà thôi. Ngày thứ 2 hắn chiết xuất một chút thành phẩm cho E ổng kiểm tra một chút. Thành quả lệnh E ổng rất hài lòng. Lại hỏi thăm thiên tượng dược tề chế tác thời gian muốn đi đến nửa tháng sau, muốn chờ tất cả dược tề sư đối quá trình thí nghiệm nhớ kỹ trong lòng mới có thể chính thức tiến hành. Nửa đêm bận rộn về sau, Phật nhìn xem trong tay 20 cây màu đỏ thâm ống nghiệm, mọi mệnh trên mặt cuối cùng là lộ ra tiêu dung. Phấn đấu hơn nửa đêm rốt cục thuần thục nắm giữ cuồng bạo dược tề trong các cấp độ đoạn hồn lực ba động đỉnh sóng. Ầm, ầm, ầm. Tiên sinh, bữa ăn khuya cho ngài mang đến. Ngoài phòng vang lên xạ ly nạ thanh âm, Phật đem dược tề bỏ vào dây chuyền đầu lâu bên trong. Phật mở ra phòng thí nghiệm cửa, xạ ly nạ bưng dinh dưỡng thuốc bổ đi theo xạ ly nạ đi vào trong phòng. Xạ ly nạ đem dinh dưỡng thuốc bổ bỏ lên trên bàn, Phật giữ chặt xạ ly nạ đưa nàng đè vào dưới thân, xạ ly nạ thuần thục đem Phật giữ quần nhẹ nhàng kéo xuống, túi đầu xuống mổ. Phật hài lòng ăn đi tiểu đêm tiêu, thỉnh thoảng để xạ ly nạ mau mau. Một chầu tiêu hồn bữa ăn khuya về sau, Phật lên giường nghỉ ngơi. Cứ như vậy mỗi ngày tái diễn sinh hoạt, Phật lại qua nửa tháng, rốt cục thiên tượng dược tề muốn bắt đầu làm ra. Rộng lớn trong phòng, hơn 10 kinh nghiệm phong phú dược tề sư vẻ mặt nghiêm túc đứng tại bàn thí nghiệm trước. Phòng thí nghiệm 4 cái góc tường nhiều hơn 10 bạch bào hồn sư, những này hồn sư mỗi người trên thân đều dao động không kém hồn lực, bọn hắn là vì lần này thí nghiệm hộ giá hộ tống. Dược tề thí nghiệm thường xuyên xuất hiện các loại vấn đề, cùng loại bạo tạc càng là trạng thái bình thường. Mà thiên tượng dược tề thí nghiệm một khi phạm sai lầm chính là sai lầm lớn. Nếu như xuất hiện bạo tạc khả năng liền sẽ tác động đến toàn bộ căn cứ, cho nên không thể không cẩn thận. Nghe nói Vương quốc phi thường trọng thị lần này thí nghiệm, đặc địa điều động 5 vị chính thức hồn sư vào ở căn cứ, trong căn cứ mạnh nhất chính thức hồn sư cũng sẽ trình diện. Chương 107, thất bại 1. Các vị, chúng ta tổng cộng chỉ có 3 phần thiên tượng dược tề nguyên liệu, cho nên mỗi một phần đều cực kỳ trọng yếu. Ta hy vọng mọi người xuất ra 200% thực lực hoàn thành bản thân khâu nhiệm vụ. E ông nhìn quanh đám người, trầm giọng nói. Dược tề sư nhóm sắc mặt thống nhất trang nghiêm nhào bột mì không biểu lộ. E ông biết lúc này không nên cho đám người áp lực, nhưng thiên tượng dược tề quá là quan trọng, liên quan đến E ông về sau phát triển không phải do hắn không ba lệnh năm thân coi trọng. Tốt, ta tuyên bố hiện tại thí nghiệm bắt đầu. Bộ kỳ, xì rốt, Phật bắt đầu vòng thứ nhất. Thiên tượng dược tề là siêu cấp dược tề, đại bộ phận chính thức hồn sư không có sung túc hồn lực cùng hộ độc lập chế tác được. Nhất định phải dựa vào nhiều vị dược tề sư hợp tác, đem chế tác quá trình bên trong hồn lực tiêu hao gánh vác mở. Lần này chế tác thí nghiệm bị chia nhỏ thành 5 vòng, Phật chỉ là chỗ phụ trách không có nhất khó khăn vòng thứ nhất. Phật cùng 2 vị khác dược tề sư đi vào bên cạnh một tòa bàn thí nghiệm bên trên, phía trên cất đặt lấy từng đài nặng nề dụng cụ, đây đều là chiết xuất dụng cụ. So với trong phòng thí nghiệm dụng cụ muốn tinh vi quá nhiều. Phật thuần thục thao tác lên một đài vỡ nát cơ, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bắt đầu chiết xuất dược dịch. Các loại dụng cụ tinh chuẩn thao tác cùng có thể xương sách giáo khoa thủ pháp để ẻ ổng bọn người an tâm rất nhiều. Thiên tượng dược tề cần thiết quá nhiều dược liệu, phần chiết xuất quá trình tiêu hết trọn vẹn 1 giờ, bàn thí nghiệm bên trên một bình bình chứa nhan sắc khác nhau chất lỏng pha lê cốc chịu nóng dị sắc rực rỡ. Mà cái khác hai vị hơi phật dục nửa giờ mới hoàn thành bọn hắn chiết xuất nhiệm vụ. Có dược tề sư từ phòng thí nghiệm một chỗ cỡ nhỏ đông lạnh trong kho lấy ra hơn 50 cái pha lê cốc chịu nóng, bên trong chứa lần này thí nghiệm chiết xuất dược dịch. Những thuốc này dịch đều là sẽ không bởi vì thời gian mà xuất hiện dược hiệu hạ thấp dược dịch, có thể sớm chế tác. Màu trắng bản thí nghiệm bên trên vượt qua 100 bình pha lê cốc chịu nóng để ẻ ổng lộ ra hài lòng tiêu dung, vòng thứ nhất là thường thuận lợi là dấu hiệu tốt. Vòng thứ 2 bắt đầu. Vòng thứ 2 năm vị dược tề sư nhanh chóng tiếp nhận, bọn hắn phụ trách những thuốc này dịch dung hợp, nhưng chỉ là 2-3 trong bình dung hợp. Trong bình dược dịch để bọn hắn bận rộn một hồi lâu lúc này mới hoàn thành xuống tới. Ẻ ổng mặt không thay đổi gật đầu, vòng thứ 2 thí nghiệm hắn không phải rất hài lòng, trong lúc đó có chút dược dịch dung hợp ra một ít sai lầm, tổn hao bộ phận dự tính. Nhưng dứt khoát là miễn cưỡng hoàn thành. Phật đứng ở một bên, mắt không chấp nhìn chằm chằm. Số liệu trên bản đồ hệ thống huyện hóa ra mấy trăm số chắn theo mắt nhìn chằm chằm quá trình thí nghiệm, mỗi một vị dược tề sư đều có vượt qua 100 số chắn theo mắt nhìn chằm chằm, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Số liệu mắt quan sát chưa chắc có thể đem hồn lực đỉnh sóng hoàn chỉnh ghi chép lại, còn lâu mới có được hệ thống quét mặt tinh chuẩn cùng hoàn chỉnh, không phải hắn không muốn dùng hệ thống quét hình năng lực. Tại dưới mắt hoàn cảnh bên trong, 3 vị chính thức hồn sư, hơn 10 vị hồn sư học đồ, còn có bọn này dược tề sư nhìn chăm chú. Hắn quét hình năng lực vô cùng có khả năng bị phát hiện, hắn không muốn mạo hiểm bại lộ chính mình. Ghi chép hoàn thành, phân khúc mở hồn lực đỉnh sóng có hơn 20 chỗ, phân khúc mở đỉnh sóng đã ghi chép hoàn thành. Phải chăng liền có thể thôi diễn? Hệ thống phát tới tin tức. Phật không để cho nó thôi diễn, để hệ thống sắp nổi bảo tồn lại. Từ vòng thứ 3 bắt đầu mới là vạn tượng dược tề mấu chốt khâu, hai tên kinh nghiệm phong phú dược tề sư thở một hơi thật dài, đối ẻ ổng nhẹ gật đầu. Ẻ ổng từ bạch bào bên trong lấy ra hai cái thủy tinh cầu, hai cái này bình thủy tinh bên trên hiện đầy phong ấn hồn văn. Mà tại trong thủy tinh cầu bộ phong ấn hai đoàn xương mù tím không ngừng lăn lộn một hồi huyễn hóa thành hồn thú bộ dáng, một hồi có tản ra thành xương mù tím. Hai vị dược tề sư trịnh trọng giải khai thủy tinh cầu bên trên hồn văn phong ấn, hai đạo tử sắc tiệm điện từ trong thủy tinh cầu bắn ra bốn phía ra, trong đó xương mù tím bị hồn lực thu lấy ra. Xương mù tím hóa thành hai đầu tử sắc hồn thú, lôi hệ hồn thú linh hồn. Hai đoàn xương mù tím ba động vô ý thức linh hồn ba động, hơn nữa còn là lôi hệ hồn thú linh hồn. Hệ thống nhanh chóng kiểm tra ra cái này hai đầu hồn thú lai lịch. Lôi Vân Thử cùng Lôi Xí Tiệm Điện Hổ. Cái này hai đầu đều là có tư cách trưởng thành là chính thức hồn sư cấp bậc hồn thú cường lực hồn thú. Hai vị dược tề sư dùng đặc thù nắm bắt hồn văn đưa chúng nó linh hồn giam cầm đầu nhập bản thí nghiệm bên trên cốc chịu nóng dược dịch bên trong. Dược dịch đột nhiên xuất hiện kịch liệt phản ứng, vô số tử quang tại từ dược dịch bên trong bay bắn ra, hình thành trụ trạng tử trụ. Hai đầu hồn thú linh hồn tại kịch liệt dãy rủa. Dược tề sư nhanh chóng đánh vào hồn văn, bảo vệ cốc chịu nóng đồng thời áp chế hồn thú linh hồn. Đồng thời cường đại hồn lực tiến vào dược dịch bên trong thôi động dung hợp tiến trình. Phật đứng ở bên cạnh nhíu chặt lông mày. Hệ thống căn cứ số liệu mắt phản hồi tin tức đem cốc chịu nóng cảnh tượng cụ hóa ra. Là muốn hồn thú linh hồn cùng dược dịch dung hợp sao? Vì cái gì không trực tiếp đánh tan linh hồn, dạng này không phải an toàn hơn sao? Hệ thống ngươi có ý kiến gì không? Cốc chịu nóng dược dịch có thể kích thích lôi hệ hồn thú linh hồn phóng thích loại lôi hệ hồn lực sóng, loại này hồn lực sóng có thể kích hoạt dược dịch bên trong một ít thành phần. Nguyên nhân khác không rõ. Hệ thống cấp ra không hoàn chỉnh đáp án. Dược dịch tựa như là chí mạng axit sủn phiu dịch, hai đầu hồn thú linh hồn thân ở trong đó không ngừng hòa tan. Thê lương tiếng kêu rên ở trong phòng thí nghiệm quanh quẩn, giống như là trơ mắt nhìn xem một người rơi vào axit sùn phiu dịch trong ao. Tất cả mọi người là thống nhất biểu lộ, đạm mạc. Hai vị dược tề sư hồn lực không ngừng nghỉ quấy cốc chịu nóng, thí nghiệm kéo càng lâu, hai người trên trán xuất hiện dày đặc mồ hôi dịt. E ổng sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cái thí nghiệm cốc chịu nóng đông nhiên nổ tung, tia thủy lam sắc dược dịch hóa thành dày đặc lôi điện nghị tư phương xung kích, uy lực không kém hơn liệt hỏa dược điệu uy lực. Một vị khác ngay tại chuyên chú dược tề sư bị đánh gãy, nổ bắn ra thiểm điện đem hắn bình thủy tinh bắn hủy, đồng dạng phát sinh kịch liệt bạo tạc. Cũng là trong nháy mắt, từng đạo hồn văn xuất hiện tại dược tề sư trước người đem thiểm điện ngăn trở. Một đạo hồn văn lăng không rơi xuống hóa thành một nửa hình tròn hình lồng khí đem thiểm điện bao lại, lúc này mới không có thương tổn đến chúng quanh dược tề. Bất quá bản thí nghiệm bị tạc nát 1/2. Vị nhà bào chế thuốc kia ngã nhào trên đất, hãy nay cúi đầu. Phòng thí nghiệm lâm vào một trận trầm mặc. Ổng sắc mặt rất khó coi, sắc mặt tại mấy lần biến hóa sau khi mới bình phục lại. Luolen, đây là ngươi lần thứ nhất thí nghiệm xuất sai lầm cũng là bình thường. Trở về tổng kết kinh nghiệm, lần sau đừng lại phát sinh. Tạ ơn Ổng tiên sinh. Luolen dược tề sư cảm kích liền cúi đầu. Ổng trên mặt gạt ra tiếu dung, cười nói, chư vị đều là lần thứ nhất tham dự thiên tượng dược tề chế tác thí nghiệm, không có kinh nghiệm phạm sai lầm đều là bình thường. Ta nguyên bản liền không có hy vọng qua một lần có thể thành công. Thất bại một lần là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lần này thí nghiệm liền đến nơi này, lần sau thí nghiệm tại một tuần sau. Tất cả mọi người không muốn thư giãn. Đúng. Mọi người theo thứ tự rời đi phòng thí nghiệm, phần cuối cùng rời đi phát hiện ổng sắc mặt không tốt lắm. Có ba cái bạch bào hồn sư lại cùng ổng trò chuyện. Phần suy đoán ba cái kia bạch bào hồn sư có phải là vì thí nghiệm hộ hàng chính thức hồn sư. Trở lại bản thân phòng thí nghiệm, phần sửa sang lại vạn tượng dược tề thí nghiệm tài liệu. Lần này thí nghiệm hắn phát hiện bản thân lúc trước ý nghĩ quá mức ý nghĩ hao huyền, vạn tượng dược tể chế tác quá trình cần thiết hồn lực cực kỳ to lớn, vị kia lũ ổn gen hồn lực so với dịch còn phải mạnh hơn chút, nhưng tại vòng thứ 3 cũng bởi vì hồn lực vấn đề không may xuất hiện. Càng thêm đừng đề cập phía sau vòng thứ 4, thứ 5 vòng. Coi như hắn có thể thu chép xong chỉnh vạn tượng dược tể chế tác quá trình, cũng không có khả năng chế tác được. Ngày này Phật bái phòng căn cứ một vị nữ tính dược tể sư. Gơ dạ sở nữ sĩ, nghe nói ngươi hôm trước chế tạo ra hoán linh dược tể. Gơ dạ sở dược tể sư, dáng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt, mang theo lấy thật dày con mắt, tóc đơn giản buộc ở sau, mặc phương diện rất là đơn giản. Đúng vậy a, thật vất vả là hoàn thành một phần hoán linh dược tể. Gơ dạ sở mặt tái nhợt bên trên triển lộ tiêu dung. Phật tranh thủ thời gian nói ra, thật sự là quá tốt, không biết gơ dạ sở nữ sĩ có hay không bán ra hoán linh dược tể ý tứ. Ta nguyện ý dùng 2 viên hồn tinh mua sắm. Gơ dạ sở do dự một chút, hiển nhiên Phật ra giá để nàng rất động tâm. Phật lặng lặng chờ gơ dạ sở đáp án. Tốt, ta nguyện ý đem hoán linh dược tể bán cho ngươi. Gơ dạ sở cuối cùng là bù không được hồn tinh sức hấp dẫn. Phật thịt đau dùng 2 viên hồn tinh đổi về một bình như giống như thanh thủy hoán linh dược tể. Phật quan sát tỉ mỉ trong tay hoán linh dược tể, đây là một loại dùng hoán linh chế ra rất đặc biệt dược tể. Chế tác quá trình phi thường tàn nhẫn, phải dùng cực kỳ hung tàn thủ pháp kích phát hoán linh oán khí cùng cứu hận, cuối cùng đem hoán linh sống sờ sờ đau chết sau mới chế tác thành công. Hoán linh dược tề nổi danh nguyên nhân là nó có nhất định tỷ lệ trên phạm vi lớn tăng cường hồn lực giá trị, tỷ lệ cũng không phải là rất lớn, Phật cũng chỉ là muốn nếm thử một chút. Mở ra nắp bình, hệ thống lập tức kiểm chắc đến không tầm thường khí tức ba động. Phật không do dự đem chọn bình dược tề đổ vào trong miệng, Phật lập tức xuất hiện nghiêm trọng đầu váng mắt hoa hiện tượng, thế giới tại đến về điên đảo vật mèo. Chờ phục nguyên lúc hắn nhìn thấy chính là một cái máu thế giới màu đen, trên mặt đất là màu đỏ thâm huyết dịch ngưng kết sau cục máu trải thành, cách đó không xa xuất hiện một cái máu me khắp người đã là không thành nhân dạng nam nhân, hai tay của hắn hai chân bị xích sắt khóa lại. Nam nhân này từng bước đi hướng Phật, mỗi một bước đều dẫm ra một bãi huyết thủy. Không khí chung quanh bên trong giống như đều là bột nhão, Phật bất kỳ cử động nào đều biến đến cực kỳ gian nan. Nó là chế tác oán linh dược tể oán linh. Oán linh đi đến Phật trước mặt, so sánh với thảm không nỡ nhìn thân thể, cặp kia bị cừu hận nhóm lửa con mắt so dã thú còn muốn hung tàn. Ta nghe nói gờ dạ sở chế tác oán linh dược tể sử dụng oán linh đều là nàng đã từng người yêu. Nàng yêu một cái nam nhân, nhưng sau để nam nhân kia yêu những nữ nhân khác. Gờ dạ sở vì yêu sinh hận khi nam nhân mặt hành hạ chết nữ nhân, nhưng sau đem nam nhân giết chết nhiếp thủ linh hồn của hắn ngày đêm tra tấn, cuối cùng trở thành oán linh dược tề nguyên liệu chủ yếu. Phật suy nghĩ lung tung, nghĩ đến từ khác dược tề sư tin đồn tới bắt quái tin tức, oán linh như là dã thú nhào lên, một ngụm muốn tại Phật trên bờ vai. Phật trên mặt cực kỳ không cam lòng, không thể thoát khỏi oán linh. Một cỗ băng lãnh cùng cảm giác thống khổ không ngừng từ trên bờ vai lan tràn ra. Hắn cảm giác linh hồn của mình bị cắn xuống một khối, đầu óc trong lúc nhất thời bị thống khổ làm cho hôn mê. Nhưng này loại kỳ lạ băng lãnh lại để cho hắn duy trì vô cùng thanh tỉnh. Chơ mắt nhìn xem đoán linh từ trên thân Phật cắn xuống từng khối mang theo máu tươi miếng thịt. Chương 108, thất bại 2. Túc chủ gặp mãnh liệt kích thích, hồn lực giá trị xuất hiện tăng trưởng 10 điểm. Túc chủ gặp mãnh liệt kích thích, hồn lực giá trị xuất hiện tăng trưởng 11 điểm. Túc chủ gặp mãnh liệt kích thích, hồn lực giá trị xuất hiện tăng trưởng 10 điểm. Chợt tới hệ thống nhắc nhở âm để Phật mừng rỡ và phần. Đoán linh dược tề là thông qua gần như tự mình hại mình kích thích linh hồn đạt tới tăng trưởng hồn lực giá trị, chỉ là quá trình này không khỏi quá thống khổ. Phật thống khổ mà giữ tợn sắc mặt khi nhìn đến hồn lực giá trị không ngừng nhảy lên thanh âm nhắc nhở bên trong nhiều chút hưng phấn, lộ ra đặc biệt xoắn xuýt. Hô, rốt cục đã trôi qua. Phật hung hăng xoa huyệt thái dương, vạn vẹo thế giới nhanh chóng tán đi. Trên người hắn không có một tia vết thương, vừa rồi kinh lịch đều là ảo giác, nhưng hắn sắc mặt tuyệt đối không dễ nhìn. Còn chưa tan đi đi linh hồn đau từng cơn, làm hắn là hít một hơi linh khí. Mặc dù rất đau, nhưng hiệu quả rõ rệt vô cùng, trong lúc đó xuất hiện một lần trên phạm vi lớn nhảy lên, chỉ số tăng lên 100 điểm. Đoán linh dược tề tổng cộng kéo dài 2 giờ. Hồn lực giá trị tăng lên 400 điểm, tốc độ tăng kinh người. Loại trình độ này tốc độ tăng, hắn tuyệt đối nguyện ý lại nhiều thụ một lần oán linh dược tể tàn phá. Chỉ là linh hồn phương diện ra chút tổn thương, cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Lại nghỉ ngơi sau đi nhà kho hỏi một chút có hay không an thần loại tinh thần dược tể. Oán linh dược tể cũng không phải là không có tác dụng phụ, mãnh liệt tinh thần kích thích cực cho dễ tạo thành linh hồn thương tích. Loại này thương tích có thể lớn có thể nhỏ, Phật liền nghe người qua có người là bởi vì phục dụng oán linh dược tể mà tinh thần thất thường nổi điên tiền lệ. Hắn tại dược tề trên sách cũng nhìn qua tiền nhân đối oán linh dược tề chú thích, oán linh dược tề thuộc về nửa tinh thần loại dược tề, nhiều lần phục dụng sẽ tạo thành tính cách hoặc nhiều hoặc ít phát sinh vật mẹo, thậm chí sinh ra một chút phương diện tinh thần vấn đề. Không phải do hắn không coi trọng. Thời gian sói mòn rất nhanh liền lần thứ 2 thiên tượng dược tề thí nghiệm thời gian. Lần này thí nghiệm phía trước tam hoàn miễn cưỡng là hoàn thành, nhưng vòng thứ 4 vẫn là xuất hiện sai lầm. Vòng thứ 4 cần đem một con chính thức hồn sư cấp bậc trung cấp lôi hệ hồn thú linh hồn dung nhập dược dịch bên trong. Phụ trách này vòng dược tề sư tại dược tề học phương diện là căn cứ loại gần với e ổng dược tề sư. Kinh nghiệm tức là phong phú, nhưng vẫn là tại điều tiết hồn thú linh hồn quá trình bên trong đánh giá thấp trung cấp hồn thú linh hồn ba động uy lực. Lần này bạo tạc uy lực kinh người, phụ trách này vòng dược tề sư lúc trước bị tạc chết, phòng thí nghiệm cũng bị nổ nát. Hai bên phòng thí nghiệm nhận lấy liên lụy. May mắn là ba vị chính thức hồn sư xuất tay kịp thời, liên thủ áp chế bạo tạc uy lực, mới không có tác động đến căn cứ địa phương khác, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng vẫn là tạo thành vượt qua 5 vị dược tề sư tử vong. Hơn 10 vị dược tề sư cùng hồn sư thụ thương thảm trọng hậu quả. phần tại trận này ngoài ý muốn bên trong thụ chút vết thương nhẹ, không nhiều lắm vấn đề. Nhưng là thiên tượng dược tề chế tác từ đây gắt lại. Nếu như không có tân dược tề sư bổ sung tiền đến, đoán chừng căn cứ không có năng lực chế tác vạn tượng dược tề. Mặc dù không có thu thập hoàn chỉnh vạn tượng dược tề chế tác quá trình, nhưng trước mắt vị trí thu nhận sử dụng tin tức đủ nhiều, đối với ngày sau tại cao cấp dược tề thí nghiệm bên trong có không hề tầm thường tham khảo tác dụng. Trở lại nhiệm vụ hàng ngày bên trong, Phật tiếp tục lấy kinh người ánh mắt dược tề chế tác. Đồng thời hắn cũng thỉnh thoảng cùng cái khác dược tề sư trao đổi tâm đắc, ổng đối Phật rất coi trọng, thỉnh thoảng sẽ cho Phật một chút bản thân dược tề tâm đắc. Trong khoảng thời gian này giải khai Phật rất nhiều dược tề học bên trên nghi vấn cùng chỗ khó, được ích lợi không nhỏ. Trong phòng thí nghiệm, Phật mắt không chấp nhìn chằm chằm bàn thí nghiệm bên trên một cái không ngừng bốc lên bọt khí màu vàng sẫm cốc chịu nóng. Ổng đang chuyên tâm chế tác dược tề. Phật đặc địa tới đứng ngoài quan sát ổng chế tác quá trình, bình thường mà nói, dược tề sư là quyết không cho phép ngoại nhân quan sát bản thân chế dược quá trình. Nhưng ổng đối Phật rất coi trọng, đối Phật đứng ngoài quan sát yêu cầu không có cự tuyệt. Đây cũng không phải là Phật lần thứ nhất đứng ngoài quan sát ổng chế tác dược tề. Cốc chịu nóng bên trong màu lam bọt biển không ngừng tạo ra cùng tiêu tan, tại một thời điểm nào đó, ổng lập tức đem bên cạnh chuẩn bị xong mấy quả tử sắc tinh thể rót vào ống nghiệm bên trong. Ông ong, cốc chịu nóng bắt đầu rung động. Màu vàng sẫm dược dịch nhanh chóng lột xác thành màu vàng. Mấy xóa tử sắc quang hoa từ cốc chịu nóng trong miệng bay ra, ổng trở tay chụp xuống, hồn lực đem ánh sáng màu tím trói buộc tại miệng bình. Ánh sáng màu tím quấn quanh ở cốc chịu nóng vách trong trung quanh. Hơn phân nửa sau nhanh chóng không có vào dược dịch bên trong. Màu vàng dược dịch trong nháy mắt thành màu vàng tím. Ổng đem cốc chịu nóng trong màu vàng tím dược dịch đổ vào ống nghiệm trong bình đậy nắp bình, một bình thắng lợi chi quang dược tể coi như hoàn thành. Nhìn thế nào? Ổng cười hỏi. Chỉ nhìn đã hiểu một chút xíu. Phật cười cười, khiêm tốn nói. Thắng lợi chi quang dược tể đối với ngươi mà nói còn hơi sớm, quan sát một chút liền tốt, đừng nghĩ đến chế tác. Ổng dặn dò. Ta minh bạch, Ổng tiên sinh, ta đi về trước. Phật cười đáp lại nhưng sau cáo tử. Ra đến phòng thí nghiệm, Phật sắc mặt mừng rỡ. Hệ thống rốt cục đem thắng lợi chi quang dược tể chế tác quá trình hoàn chỉnh ghi chép lại. Thắng lợi chi quang dược tề là cao cấp dược tề, đối hồn lực đáng giá yêu cầu tại 2000 điểm. Phần tạm thời còn không đạt được yêu cầu, hắn cũng không có nóng đội chế tác. Thời tiết vừa qua khỏi đông, tuyết lớn đã đem đại địa thật chặt bao trùm. Tái nhật thế giới bên trong ba đầu phổ thông bạch cái cổ chim trên không trung sẽ qua, nhanh chóng lao xuống rơi xuống một cái ngọn núi. Bạch cái cổ chim sau khi hạ xuống trên thân dương mù phun trào biến thành ba cái bạch bào hồn sư. Có một hồn sư xúc động tuyết động bên trong vết đá, hồn văn thay đổi tạo thành thông đạo. Tới người nào, có hay không lệnh bài? Quen thuộc hồng xà từ bức tường bên trên rớt xuống nửa người. Ba cái bạch bào hồn sư cung kính xuất ra một tấm lệnh bài, thông qua hồng xà người thủ vệ thẩm tra, có thể tiến vào trong căn cứ. Ba người này thuộc về Vương quốc bộ hậu cần, chuyên môn là cho từng cái căn cứ chuyển vận dược liệu cùng nhất định phải vật tư. Phật ở trong phòng thí nghiệm sau khi nghe được cần bộ người đến, lập tức là đem trong tay dược tề làm xong, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Hắn lần trước xin nhờ ổng hướng Vương quốc tìm muốn kim loại hồn văn không biết có hay không kết quả. Ba cái bạch bào hồn sư đang cùng ổng giao nhận vật tư vật liệu, bọn hắn dùng chính là chữ vật hồn khí vận chuyển vật tư, cái này có thể phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm cùng phiền phức. Phần sắc mặt của ngươi không tốt lắm, nên lúc nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đừng quá mệt nhọc. Ông nhìn thấy Phật hình tượng đang khi nói chuyện có chút bất đắc dĩ. Phần sắc thực quá liều mạng, mỗi ngày đều chỉ ngủ 3-4 tiếng, nhiều khi đều dựa vào thể lực dược tề cùng thuốc dinh dưỡng bổ sung thân thể năng lượng. Một mình hắn dược tề chế tác lượng có thể chống đỡ qua căn cứ cái khác dược tề sư tổng lượng. Ông đối Phật đặc biệt xem trọng nguyên nhân một trong cũng là bởi vì Phật gia tăng thật lớn căn cứ dược tề thành phẩm lượng, căn cứ thành phẩm lượng càng nhiều liền vượt lại nhận Vương quốc coi trọng cùng người khen. Làm 23 căn cứ hắn là người chịu trách nhiệm, ổng có thể được đến chỗ tốt lớn nhất. Phân sờ lên cái cằm, râu ria xùm xoàm, có chừng một tháng không có dọn dẹp. Hắn hốc mắt hăm sâu, mắt quầng thâm rất nặng, sắc mặt tái nhợt còn có chút dược dịch cố hóa không có thanh tẩy đốm đen, hình tượng rất là lôi thôi. Ổng tiên sinh, kim loại hồn văn có tin tức sao? Chính hắn đến không có nhiều quan tâm, chỉ là quan tâm kim loại hồn văn. Ổng cười mắng, có, vừa muốn chuẩn bị đưa qua cho ngươi. Ai nghĩ đến ngươi cũng chờ không nổi. Ổng từ trong tay áo lấy ra một khối ngũ giác hình ngân sắc kim loại. Phía trên khảm kim loại lưu phái ký hiệu. Đây là một khối kim loại chuyển hóa hồn văn, có thể đem bất kỳ vật gì chuyển biến thành kim loại. Nó chỉ là một khối cấp thấp hồn văn, nhưng đây là bộ hậu cần lấy hết cố gắng lớn nhất, kim loại lưu phái những cái kia hồn sư nhất là khó làm. Bọn hắn không hy vọng bản thân lưu phái hồn văn lưu chuyển đến ngoại nhân trong tay. Ông nhún nhún vai nói, có thể có một khối kim loại hồn văn ta đã rất thỏa mãn. Kim loại hồn văn phương diện ta là bất lực, nhưng ngươi cần dược tề ta là cho ngươi tìm tới. Đây là ta từ bằng hữu nơi đó đổi lấy ma cổ chi lực dược thủy. Cái này nhưng so sánh đoán linh dược tề tác dụng phụ không lớn lắm. Ổng tiên sinh nhân tình, Phật ghi nhớ trong lòng. Phật xoa xoa đôi bàn tay, cảm kích túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Hắn nhưng biết ma cổ chi lực dược thủy, đây là thượng cổ dược tề, dùng chính là thâm viên ác ma linh hồn chế tác tinh thần dược tề. Tăng trưởng biên độ ổn định, tác dụng phụ cũng cực thấp. Là trên thị trường cực kỳ bán chạy dược tề. Nhưng giá cả phi thường đắt đỏ, Phật cũng không nghĩ tới Ổng có thể cho hắn làm ra một bình ma cổ chi lực dược thủy. Ổng cười lên ha hả, hắn không phải là vì phần này cảm tạ ạ. Tây Nam hành tỉnh một chỗ núi hoang tuyết trong rừng, một cái bị tuyết động bao trùm trong sơn động, bốn cái thống nhất ăn mặc người áo đen vây quanh đống lửa tại minh tưởng. Ta hạt giống tìm được mục tiêu. Trong bốn người có một nữ tính hồn sư bỗng nhiên mở mắt ra nói: Tay nàng chỉ trên không trung hư điểm, một khối màu xanh sẫm như chuối tây lá cây trên không trung triển khai, trên lá cây có hai hạt điểm sáng màu đỏ. Không uổng phí ta một tháng qua bố trí, đem loại cây cải tạo thành phổ thông dược liệu lẫn vào dược liệu thị trường trong. Rốt cục mò được cá lớn. Vậy còn chờ gì, ta phệ hồn đao đã sớm nói bụng. Vừa mất gầy thanh niên nhịn không được phát ra tiếng cười quái dị, ống tay áo của hắn bên trong chui ra một thanh màu đen như chủy thủ tiểu đao. Tiểu đao trên lưới đao vỡ ra lộ ra một trương mọc đầy màu trắng hàm răng bén nhọn miệng rộng, phát ra phần phật dùng mình tiếng cười. Đói. Đói bụng. Ta. Thật đói. Ngoan, trước đem liền ăn mấy khối thịt, lập tức liền có đồ tốt ăn. Thanh niên từ miệng trong túi móc ra một khối còn mang máu thịt tươi, lưới đao miệng rộng cắn một cái bên trong thịt tươi, thuần thục đem thịt tươi xé nát nuốt mất. Hắc đao bên trên xuất hiện một tầng tinh mịn quang hoa, bất quá rất nhanh lại biến mất. Liên tục cho ăn mấy khối thịt tươi hắc đao mới sống yên ổn không ít. Một tên khác dáng người nhỏ gầy, giống như một bộ hình người khô lâu, toàn thân tản ra phụ lực trưởng nam tử dùng thanh âm khàn khàn lạnh như băng nói, mục tiêu cách chúng ta còn có đoạn khoảng cách, chúng ta mau chóng xuất phát. Sớm một chút giải quyết bọn hắn, chúng ta ám sát mục tiêu còn có rất nhiều. Ba người khác đều là gật đầu. Sa nhị. Trong bốn người duy nhất cái thân hình cao lớn đầu chọc lớn hắn mặc nhưng gật đầu, hắn xốc lên sơn động che chắn vật, trên thân bay vụt ra một khối hồn văn trên không trung mở rộng một đại đoàn hồn văn ba động ra, một đầu mọc ra hình sợi dài cánh màu xanh cự xà từ hồn văn bên trong chui ra. Bốn người thuận theo đuôi rắn leo lên rắn lưng, cự xà vướt cánh thịt, lấy tốc độ khủng khiếp hướng lên bầu trời cấp tốc bay ra. Chương 109, ám ảnh ma xà 1. Ma cổ lực lượng nước thuốc hiệu quả so với oán linh dược tề mạnh hơn một phần, hơn nữa đối linh hồn thương tích chỉ có oán linh dược tề 1/10. Phật nhắm hai mắt lại, cảm thụ lần này hồn lực trị nhảy vọt mang đến cho hắn không giống. Hắn ấy lòng đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể mua được mấy bình ma cổ lực lượng nước thuốc. Ma cổ lực lượng nước thuốc giá cả cực kỳ đắt giá, trên thị trường bán giá cả liền đạt đến 20 viên hồn tinh. Hắn hiện ở trong tay chỉ có 4 viên hồn tinh, còn kém xa. Quan trọng nhất chính là hồn tinh vật này ở trên thị trường có tiền còn không mua được. Hắn hiện tại có thể là nỗ lực chế dược, nhiều thu được một ít hồn tinh. Bốn bóng người khí tức bị che đậy biến mất ở trong tuyết động. Mục tiêu ở lòng đất, không tốt lẻn vào. Hơn nữa lòng đất kiến trúc khẳng định không ngừng một xuất khẩu, vây quét lên hội có chút phiền phức. Áo bào đen nữ nhân cau mày đối gầy gò người đàn ông trung niên nói rằng: "Hạt giống có thể kích phát rồi à?" Nhỏ gầy người đàn ông trung niên hỏi: "Có thể kích phát. Vậy thì tốt, Sa Tam, Sa Tứ, các ngươi ở kích phát hạt giống sau dùng đại bầu không khí nhận biết hồn thuật bao trùm này lưỡng ngọn núi chu vi khu vực. Bên trong xuất hiện rối loạn sau, bên trong người khẳng định từ khác nhau xuất khẩu rời đi, các ngươi liền tìm cho ta ra những này xuất khẩu, đem những người kia giết sạch. Ta cùng Sa Hai nghĩ biện pháp tìm ra một lối vào giết đi bảo." Nhỏ gầy trung niên nhân nhanh chóng lập ra kế hoạch, ba người khác không có dị nghị sau phân công nhau bắt đầu hành động. Được gọi là Sa Tứ nữ tính hồn sư trên người rải rác thành từng viên một nắm đấm to nhỏ hạt giống. Những này hạt giống lạc địa ngay lập tức thành biến thành vô số dây leo, những này dây leo lẫn nhau quấn quanh thành xà tứ dáng dấp. Bên người nàng rất sắp xuất hiện rồi hơn 20 cái giống như lúc chính mình. Những này hạt giống phân thân hướng về bốn phương tám hướng biến mất, vào chỗ sau khi lẫn nhau phóng thích mạnh mẽ nhận biết hồn thuật, những này hồn thuật đan dệt dung hợp thành một tấm lớn vô cùng nhận biết vong đem chu vi khu vực hoàn toàn bao trùm, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được con mắt của nàng. Cũng là ở nhận biết vong bố trí thì, ngọn núi bên trong ngủ say hồng xà bị yếu ớt hồn lực gợn sóng thức tỉnh. Nó chui vào trong tảng đá, du ra ngọn núi. Hỏa hồng xà đồng nhìn chằm chằm bầu trời, cái kia mắt thường không cách nào nhìn thấy nhận biết vong ở tầm mắt của nó dưới không chỗ che thân. Nó ý thức được căn cứ bị phát hiện, lập tức trở về đường núi. Nhưng mà vào lúc này, một đạo hung mãnh va chạm trực tiếp là đem ngọn núi lâm cháy. Khổng lồ màu xanh phi xà cắn trúng hồng xà. Hồng xà một tiếng kêu to, thân thể cực tốc bành trướng thành một đầu so với màu xanh cự xà không xê xích bao nhiêu màu đỏ cự mãng. Dở dạ cụ là hồng viêm cự xà. Màu đỏ cự mãng quật lại ngọn núi, phun ra hỏa hồng liệt diễm thiêu màu xanh phi xà kêu thảm thiết không ngớt. Cái kia đầu chọc đại hán bay lên phi xà trên người, cho nó ra chỉ hồn thuật, màu xanh phi xà khí tức đột nhiên xuất hiện hung hăng bạo phát. Đối mặt màu đỏ cự mãng hỏa diễm thổ tức, màu xanh phi xà không sợ ngạnh trên cùng màu đỏ cự mãng ngạnh hám lên. Nhỏ gầy trung niên nhân nháy mắt thì tiến vào phá nát đường núi. Ngọn núi phụ cận mặt đất chấn động mạnh một cái, trên mặt đất tuyết động là bị chấn động đến mức bay lên. Mà giờ khắc này 23 căn cứ cũng rơi vào trong hỗn loạn, dược thảo nhà kho không biết làm gì đột nhiên xuất hiện một bụi gai thụ nhân, này bụi gai thụ nhân vừa xuất hiện thì đại sát tứ phương, nhà kho công nhân viên bị mấy cái trong nháy mắt thanh lý. Tới rồi hồn sư nhanh chóng chế phục đuổi gai thụ nhân, thế nhưng hồn thuật đánh vào trên người nó sau, trên người nó càng là xuất hiện hồn văn bị phát động, hình thành đáng sợ hồn thuật bom. Đem căn cứ quảng trường cùng khoảng cách so sánh gần phòng thí nghiệm san thành bình địa. Phần phòng thí nghiệm chịu đến xung kích một mặt bức tường xuất hiện sổ xuống. Bên cạnh Gjin mấy người cũng không có chuyện. Căn cứ bại lộ, mau bỏ đi cách. Đem số 1234 triệt cách lối ra mở ra. Trong căn cứ vang lên cảnh báo, dược tề sư bị môn hồn sư môn mang theo nhanh chóng rút đi. Trong căn cứ tổng cộng có một cửa ra vào cùng bốn cái bí mật khẩn cấp đường nối. Phật tiên sinh, nhanh đi theo ta. Hai cái hồn sư xuất hiện ở Phật tả hữu, mang theo Phật rút đi. Đoàn người là nhanh chóng tiến vào rút đi đường nối. Một đạo khói đen xuất hiện ở trong căn cứ, khói đen phân tán ra, ngưng tụ thành chừng 20 cái hắc giáp võ sĩ. Hắc giáp võ sĩ nửa người trên là hình người, tay cầm trường đao màu đen. Nửa người dưới xác thực vụ hình, di động lên như cùng ở tại bay lượn. Bọn họ bay về phía đoàn người dày đặc nhất địa phương, vung vẩy trường đao màu đen tùy ý đem người chém nát. là ma vụ võ sĩ, ai biết làm gì có nhiều như vậy ma vụ võ sĩ lẻn vào căn cứ. Trong căn cứ hồn sư nhìn thấy những này hắc giáp võ sĩ hơi thay đổi sắc mặt, một trận đau đầu. Ma vụ võ sĩ là vực sâu một loại sinh vật cao cấp, nó tiền thân là vực sâu ma vụ quái là do vực sâu bên trong ngàn vạn năm không tiêu tan vực sâu ma vụ thành tinh sinh vật. Ma vụ quái chúng nó trời sinh không có cố định thể hình, chính là một đoàn khói đen, phổ thông công kích mặc dù là có thể chặt đứt nó cũng không cách nào thương tổn được nó. Mà ma vụ võ sĩ nhưng là vực sâu ma vụ quái tiến hóa sinh vật, do bất định hình thể biến thành thực thể hình. Chúng nó đối hồn thuật có rất cao cường độ được miễn năng lực, mà sức phòng ngự càng là xuất sắc. Dược tề sư môn không thể xảy ra sự cố. Mấy người các ngươi để các anh em dựa theo cứu viện danh sách đem trọng yếu dược tề sư trước tiên cứu đi. Chúng ta kéo những này ma vụ võ sĩ. Cũng may những này ma vụ võ sĩ vẫn không có tiến hóa tác thành thực thể, chúng nó hồn thuật được miễn năng lực cũng không tới mức độ người tiên. Có hồn sư đoàn trưởng liền có thể làm nhiệm vụ phân phối, rất nhanh, chu vi hồn sư phân tán ra. Hồn lực xạ tiễn thuật, hỏa câu thuật, đao gió. Hồn sư môn xung quanh cơ thể hiện ra từng cái hồn văn đến, năng lượng mũi tên, hỏa cầu, còn có đủ loại hình tròn quả cầu năng lượng, hướng về ma vụ võ sĩ bay đi. Số lượng không ít hồn thuật hình thành hồn lực gợn sóng trên không trung hình thành tầng tầng lớp lớp gợn sóng trưởng. Hồn thuật bắn chúng ma vụ võ sĩ sau, ma vụ võ sĩ ẩm tản ra thành một đoàn khói đen, trở nên hơi mỏng manh lên. Hỏa cầu, còn có hồn lực quả cầu năng lượng từ trong hắc vụ xuyên qua, nhưng không có mang theo bất kỳ gợn sóng. Chỉ là khói đen hơi hơi mỏng manh một hồi. Công kích qua đi, khói đen biến động trọng tân ngưng tụ thành ma vụ võ sĩ. Có thể, hồn thuật công kích có hiệu quả. Có ràng buộc hồn thuật hồn sư đem những này ma vụ võ sĩ ràng buộc trụ, còn lại hồn sư dùng tập trung sức bùng nổ hồn thuật công kích. Hồn sư đoàn trưởng kinh nghiệm lão đạo, trong nháy mắt liền phân tích ra phương pháp giải quyết. Nhưng mà những này hồn sư vừa mới bắt đầu hành động, giữa không trung trên xuất hiện lít nha lít nhít hắc tuyến. Những này hắc tuyến trên không trung đột nhiên bẻ đến, đem từng cái hồn sư bắn thủng. Không chỉ có như vậy, hắc tuyến là không khác biệt công kích, trong nháy mắt thì có hơn trăm người bị hắc tuyến bắn giết. Dừng tay. Căn cứ nơi sâu xa truyền đến táo bạo tiếng gầm gừ, một trận như cuồng phong loại hồn lực sóng trùng kích từ nơi sâu xa trong nháy mắt bao phủ chỉnh tòa căn cứ. Không trung hắc tuyến bị cuồng phong hồn lực đập vỡ vụn. Cùng lúc đó, một đạo áo bào trắng tóc vàng trung niên nhân tự xa xa lóe lên mà tới. Hắn là căn cứ chính thức hồn sư, trên đất chết đi hồn sư cùng dược tề sư để sắc mặt của hắn vạn phần băng hàn, quanh thân tiêu tán hồn lực vặn mẹo không gian chung quanh. Chỉ thấy ngón tay hắn sờ một cái, đầu ngón tay xuất hiện một phiến băng bạch lục giác hồn văn. Phất tay ném đi, băng bạch hồn văn bốc lên một đại đoàn màu trắng tinh sương mù, trong sương mù còn mang theo băng phiến cùng băng châu, hướng về nơi nào đó phóng đi. Xì xì. Nước lạnh kết băng âm thanh không ngừng vang lên, ven đường ma vụ võ sĩ bị tức khắc thành tựa băng, hàn băng chi vụ đem không gian đều cho đông lại. Cái kia nơi trong không gian một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện, bóng đen há mồm phun ra một đoàn rồi rào hỏa đoàn cùng hàn băng xương mù va chạm. Thử. Hai đám không phân cao thấp hỏa diễm cùng hàn vụ lẫn nhau trung hòa. Ám ảnh ma xà ám sát tiểu đội. Tóc vàng áo bào trắng người tựa hồ nhận thức người áo đen, từng chữ từng câu có khắc khổ minh tâm cựu hận. Ám ảnh ma xà ám sát tiểu đội là dần vương quốc dưới trướng ám sát bộ đội, chuyên môn là làm ám sát nhiệm vụ. Nên bộ đội do một số cái ám ảnh ma xà ám sát tiểu đội tạo thành, tiêu phối là 4 người một tổ. Trong đó mỗi một vị hồn sư đều là am hiểu bí mật lẻn vào. Ám sát thuật tinh anh. Nay chỉ bộ đội thành tích chắc, ám sát quá chính thức hồn sư nhiều vô số kể, nổi danh nhất chính là từng gần do 4 cái ám ảnh ma xà ám sát tiểu đội liên hợp thành công ám sát quá một vị xương hào hồn sư mà vang vọng đại lục. Ở các thế lực lớn thủ hạ đều để lại tên. Gầy gò người áo đen trong mắt phát sinh ngăm đen vòng xoáy. Ánh sáng lấp lóe, một mặt to lớn màu đen hồn văn đột nhiên xuất hiện giữa không trung trên, cường thịnh hồn lực gợn sóng nhấc lên một từng cơn sóng gợn, giữa không trung xuất hiện 8 con to lớn đen kịt ma nhãn. 8 con ngươi vặn vẹo chuyển động, một luồng không tên năng lượng trưởng nhanh chóng bao trùm căn cứ. Trong căn cứ phàm là nhìn ba con mắt mặt người sắc đều hơi đổi, bọn họ đều có thể cảm giác được chính mình phảng phất bị cái kia mọc ra 8 đôi mắt nhân vật khủng bố nhìn chòng chọc vào, liền dường như một con đít bị xà tập trung giống như vậy, một luồng hoảng sợ từ bọn họ sâu trong nội tâm bốc lên. Ở rút đi chỗ lối đi quay đầu lại liếc mắt nhìn căn cứ phật hồn nhiên tỉnh lại, hệ thống đo lường đến trong không khí tràn ngập phụ năng lượng trường cùng hoảng sợ từ trường, đối cái kia 8 đôi mắt cảm thấy sâu sắc kiêng kỵ. Đồng thời hệ thống đo lường đến trong căn cứ hồn lực xuất hiện không tầm thường tăng trưởng. Hắn cũng không quay đầu lại mau chóng rời đi. Ma năng tà nhãn. Tóc vàng trung niên nhân sắc mặt nghiêm túc, hơn 10 hồn văn xuất hiện ở xung quanh, mỗi một cái đều nằm ở kích phát trạng thái. 8 đôi mắt nhất chuyển, từng đạo quỷ dị cực kỳ hắc quang từ 8 đôi mắt chi ra. Căn cứ xuất hiện kịch liệt chấn động, rút đi đường nối cũng xuất hiện chấn động kịch liệt, đi qua đường nối thậm chí xuất hiện sụp xuống. Phật đoàn người vội vàng lao ra rút đi đường nối. Đường nối xuất khẩu ở một tòa khác sơn cái khác trong rừng một viên đại thụ bên trong, mấy chục người trốn ra được sau đại gia lòng vẫn còn sợ hãi nhìn sụp xuống cửa động. Chúng ta muốn mau chóng rời đi. Ông vẻ mặt lo lắng. Bảo vệ hắn hồn sư cho gọi ra một đầu phi ưng hồn thú, còn lại hồn sư dồn dập cho gọi ra khế ước thú. Phật, ngươi theo ta đi. Ông để Phật cùng hắn đồng thời làm phi ưng, Phật tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Các ngươi ngồi hắn hồn thú. Phật cùng Gjin chào hỏi sau lên phi ưng. Phi hành hồn thú môn dồn dập cất cánh, mới vừa là bay lên đến. Từng đạo ánh đao màu đen hình thành dày đặc lưới đao từ không trung giáng đến, đem phi hành hồn thú kể cả bên trên hồn sư cùng dược tể sư chém nát. 8 đầu phi hành hồn sư có 6 con bị lưới đao phân thây, Gjin 5 người ngay ở ngã xuống trong đám người. Phật không kịp bi thống, lại là một trận ánh đao tới gần. Phật đám người không thể không đẩy lên hồn lực chống lại ánh đao, một đầu khác phi hành hồn thú trên hồn lực hộ chiếu cùng phòng ngự hồn thuật không có ngăn trở liên tục ánh đao bị phân thây. Từng bộ phần vụn thi thể trực tiếp rơi xuống đến trên đất. Chương 110, ám ảnh ma xà 2. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Xa xa trên đỉnh núi bay lên một vệt bóng đen, đó là một lưng mọc màu đen cánh bóng người. Bay nhanh lại đây, đao trong tay của hắn quang lệnh phi hành hồn thú vô pháp thoát vây. Ông đám người nhanh chóng từ phi hành hồn thú trên nhảy xuống. Bóng người kia lao xuống lạc địa, sau lưng màu đen cánh hóa thành khói đen bị trong tay trường đao màu đen lưỡi dao trên răng nanh miệng rộng nuốt lấy. Đói bụng, tốt. Đói bụng. Ta muốn ăn. Đi bọn họ. Hắc đao trên răng nanh miệng rộng phát sinh thanh âm hưng phấn. Tà năng hồn khí. Ông đám người sắc mặt kinh biến. Quái, những này mỹ vị huyết nhục cùng linh hồn đều là ngươi, một cũng chạy không thoát. Tà dị thanh niên trên người hồn lực kịch liệt gợn sóng, từng khối hồn văn bị thả ra ngoài, những này hồn văn càng là bay vào hắc đao trên răng nanh miệng rộng bên trong, bị nó nuốt lấy. Ở hắc đao nuốt không xuống 10 cái hồn văn sau, dường như ở một tiếng no nê tự, sau đó bước lên mãnh liệt hắc quang, hắc đao trong nháy mắt biến lớn mấy lần, do nguyên lai hơn một thước đã biến thành 4 mét trường. Thanh niên nắm cự đao vẻ thần kinh thức cười lớn, tùy cơ một đao quét ngang mà mở. Chu vi ngăn cản cây cối như tờ giấy hồ loại bị cắt ra. Phòng ngự, nhanh phòng ngự. Đại địa chi thuẫn. Có hồn sư lập tức đem bàn tay cắm vào trước mặt mặt đất. Ầm ầm. Một tầng to lớn nham thạch, thật giống tấm khiên như thế, từ thổ địa bên trong nhanh chóng mọc ra, đem ổng đám người ngăn ở phía sau. Cự đao cùng to lớn nham thạch tấm khiên chạm vào nhau, không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, nham thạch tấm khiên bị bằng phẳng cắt ra. Cái kia hồn sư như nham thạch tấm khiên đồng thời vỡ thành hai đoạn. May là ổng cẩn thận kích phát hồn văn hình thành một cái vòng tròn hình cung lồng ánh sáng chặn lại rồi cự đao. Nhưng hắn đánh giá thấp cự đao uy lực, lồng ánh sáng bị một đao bổ vụn vặt. Bốn người bọn họ dược tề sư nhanh chóng lui về phía sau. Cự trên đao răng nanh miệng rộng rũi ra lưỡi dài đầu tướng hồn sư hai đoạn thi thể quyện vào trong miệng ngay, nghiền ngẫm lên, xương bị cắn nát tiếng vang cùng nó hưng phấn tiếng hoan hô càng chói tai. Bà bối, ăn ngon đi. Không nên gấp còn có rất nhiều. Tà dị thanh niên cảm nhận được cự đao lại tăng cường một phần, càng là hưng phấn múa cự đao. Ổng trầm tay giương lên, một khối hỏa hồng bốn phía náo nhiệt hồn văn xuất hiện, nhắm ngay tà dị thanh niên. Chợt một đoàn xích hồng hỏa diễm cấp tốc ở hồn văn trên ngưng tụ, kịch liệt nhiệt độ cao điên cuồng hội tụ đi ra, lượng lớn ngọn lửa màu đỏ bị lần lượt áp xúc thành một đoàn khoảng nửa mét đỏ thâm hỏa cầu. Đỏ thâm hỏa cầu tỏa ra nhiệt độ cao nhiệt lượng lệnh không gian đều xuất hiện một chút vằn mèo. Tà dị thanh niên thấy này bỗng nhiên dừng lại, mà vào lúc này phật ra tay rồi. Vằn mèo chi tường trong nháy mắt nắm lấy người này. Hơn 1000 điểm hồn lực đưa vào vằn mèo chi tường tạo thành vằn mèo lực lượng để tà dị thanh niên một trận. Tà dị thanh niên thực lực vượt xa quá phật tưởng tượng, trên người hắn hồn lực vỡ bờ vằn mèo chi tường trực tiếp tan vỡ. Tuy rằng vẹn vẹn trói lại tà dị thanh niên một lượng tức, nhưng cho ổng thắng được cơ hội. Đỏ thâm hỏa cầu đột nhiên kích bắn ra, phát sinh hô một hồi tiếng hú. Hai vị khác dược tề sư cũng lập tức ra tay, trên ngón tay của bọn họ hồn khí bị kích phát, một tia chớp chi trụ cùng một viên chứa đầy năng lượng hồn lực cầu trước sau bay ra ngoài. Tà dị thanh niên tránh thoát vặn mèo chi tường sau, vừa muốn phản kích. Đỏ thâm hỏa cầu đánh vào bên cạnh hắn ầm ầm nổ tung, lôi đỉnh chi trụ bắn thủng vị trí của hắn, tạo thành một cái trăm mét khoảng cách thẳng tắp thương tổn, quả cầu năng lượng cuối cùng nổ tung. Ầm. A. Một tiếng rít chói hai thanh đột nhiên vang lên. Ầm. Ầm. Hai tầng sóng trùng kích mang theo nhiệt độ cao hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng bay vụt lần trốn. Toàn bộ rừng cây xích hồng hỏa diễm lưu nhanh lửa, hóa thành một cái biển lửa. Cách đó không xa trên mặt đất, một đoàn bóng đen tự trong ngọn lửa đi ra ngoài, chính là cái kia tà dị thanh niên. Hắn liên tục phun ra mấy ngụm lớn huyết dịch, ngực xuất hiện một hình cầu đao hãm, chu vi bắp thịt bị đốt thành than cốc. Quanh thân cũng bị thiêu đốt đến một phiến cháy đen, vết thương đầy dây. Trong tay hắn cự đao khôi phục lại bình thường to nhỏ, răng nanh miệng rộng phun ra túi lưỡi dài khí tức bề bài. Đáng ghét. Hắn run rẩy thân thể, kiệt ngạo trong mắt lóe ra một vệt vẻ kiêu rẻ. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, đồng loạt ra tay, không muốn lưu thủ. Ông gầm nhẹ, phất tay kích phát rồi ba đạo hồn văn, ba cái ăn mòn quả cầu năng lượng nhanh chóng hướng về tà dị thanh niên bay đi. Phật ba người cũng đồng thời ra tay, phật ra tay lại là vặn vẹo chi tường. Nhưng lần này tà dị thanh niên có đề phòng, đang vặn vẹo chi tường vừa thành hình thì liền đem vặn vẹo chi tường đánh nát. Tà dị thanh niên run lên hắc đao, răng nanh miệng rộng cái kia túi đầu lưỡi một hồi bắn ra đi, đem ăn mòn quả cầu năng lượng cùng hồn thuật ngăn trở. Cái kia một cái màu đen đầu lưỡi trực tiếp bị ăn mòn đập vỡ vụn, đau răng nanh miệng rộng đại hống đại thiếu. Tà dị thanh niên từ trên người lấy ra một nhánh màu đen dược tề, đột nhiên uống cạn. Một luồng khủng bố tuyệt luân khí tức từ trong cơ thể hắn bạo phát, quanh người hắn trong nháy mắt xuất hiện mấy chục khối hồn văn, những này hồn văn tiến vào hắc đao răng nanh miệng rộng bên trong. Hắc đao lập tức thoát ly hệ vải trạng thái, hình thể mở rộng đến 5 mét, phóng thích phụ năng lượng trường càng mãnh liệt. Ma ảnh xà văn ấn, giải. Tà dị thanh niên cười gằn, đầu ngón tay hội tụ nơi một hình rắn quái dị dấu ấn, hắn một cái đem hình rắn dấu ấn nuốt vào. Lúc này thân thể của hắn xuất hiện kinh người biến hóa, cặp mắt kia đồng bên trong xuất hiện vòng xoáy màu đen, vòng xoáy đỉnh chỉ thì trong mắt phát sinh ra biến hóa, một đôi tương tự xà mắt đồng tử dựng đứng thay thế được lúc trước trong mắt. Da rẻ mặt ngoài sinh ra một tầng tỉ mỉ màu xanh đen vảy rắn, trên người hắn lượn lờ hồn lực trở nên càng thêm khổng lồ cùng tà ác. Phật nhìn mãn bình màu đỏ cảnh cáo cùng không ngừng tăng trưởng hồn lực cường độ, sắc mặt xuất hiện bất an. Ông nhìn tà dị thanh niên phát sinh kinh người biến hóa, sắc mặt biến đổi lớn. hắn hồn lực đạt đến chính thức hồn sư cấp bậc, ta trước tiên ngăn trở hắn, các ngươi phân công nhau trốn, trốn đi một cái là một. Phật không do dự chọn lựa một phương hướng nhanh chóng lao nhanh, mặt khác hai cái dược tề sư hơi hơi do dự một chút. Tà dị thanh niên thân hình loáng một cái, đột nhiên xuất hiện ở ẻ ổng trước người, cứ đao lâm không chém xuống. Cơn lốc vi bích. Ẻ ổng biến sắc, trong tay đột nhiên xuất hiện một màu xanh một bài, bên trên phóng ra ánh sáng màu xanh, cái kia từng đạo ánh sáng màu xanh cuốn lên cuồng phong trên không trung đan dệt ngưng tụ, hình thành một vòng cơn lốc đem ẻ ổng hộ ở bên trong. Ầm. Cự đao chém ở cơn lốc trên, đem cơn lốc kia chém đến chấn động, trực tiếp nứt ra vô số khe hở. Lại là một đao cơn lốc trực tiếp nát tan. Mà ẻ ổng dĩ nhiên nhấc theo hai cái dược tề sư hóa thành thanh gió xuất hiện ở 20 mét ngoại, ẻ ổng đem hai cái dược tề sư ném ra 20, 30 mét ngoại, một mình đối đầu tà dị thanh niên. Núi rừng bên trong bùng nổ ra chấn thiên nổ vang, trùng thiên hỏa diễm cùng đèn kịt ánh đao để Phật lao nhanh tốc độ lần lượt tăng nhanh. Xa xa không trung, có hai con lớn vô cùng cự xà trên không trung dây dừa chém giết, hai tòa ngọn núi bị đánh nát. Hắn còn cảm giác mặt đất xuất hiện cường chấn động, hẳn là tóc vàng trung niên nhân bên kia chiến đấu gợi ra gợn sóng. Chính thức hồn sư chiến đấu quá mức dọa người, hơn nữa đối thủ là phe địch ám sát bộ đội. Bọn họ kế hoạch tường tận, mục tiêu rất rõ ràng. Số 23 căn cứ là hoàn toàn bị phá hủy, trong căn cứ dược tề sư có thể sống đào tẩu tuyệt đối 10 không còn một. Phật phải nghĩ biện pháp thoát được càng xa càng tốt. Phật đột nhiên dừng lại, số liệu trên bản đồ có một bóng người nhanh chóng tiếp cận. Gần rồi là một người phụ nữ. Kẻ địch. Cái kia trên tay nữ nhân thả ra từng đạo hào quang màu xanh lục, cánh tay đột nhiên biến thành rễ cây, nhanh chóng kéo dài ra một cái mọc đầy gai nhọn, dường như một con cự mãng bình thường thô to cây mây. Cây mây trên nhanh chóng nở hoa kết ra trái cây màu đỏ. Người phụ nữ kia cánh tay giơ lên, cự mãng loại cây mây lăng không mà lên. Cây mây trên trái cây màu đỏ tự động thoát ly, bay về phía Phật. Trái cây màu đỏ phóng ra hào quang màu đỏ. Bom trái cây. Phật nhận ra trái cây lai lịch, nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời từ bộ xương vòng cổ bên trong mỏ ra kịch liệt thiêu đốt dược tề, phất tay đem 5 bình kịch liệt thiêu đốt dược tề ném đi. Cùng bom trái cây va chạm nổ tung, hình thành 5 đạo hỏa màn đem hết thảy bom trái cây làm nổ. Không trung vang lên dày đặc nổ tung. Phật một bên lùi về sau thoát ly nổ tung hình thành sóng trùng kích phạm vi, một mặt là lấy ra chiến cung, nhắm vào nữ nhân, 3 mũi tên chạy vội ra ngoài. Nữ nhân vung vẩy cự mãng dây leo ngăn trở mũi tên bên trong kịch liệt thiêu đốt dược tề nổ tung đem dây leo nhen lửa. Nữ sắc mặt người khó coi, dây leo như cự mãng loại đi vào trong tuyết động tắt hỏa diễm. Mà một cái tay khác nhanh chóng hóa thành một cái khác không giống nhau to lớn dây leo đỉnh nước một tấm mọc đầy vô số sắc bén răng nhọn miệng lớn, hướng về Phật mạnh mẽ tát tới. Phật đạp lên bước tiến né tránh, liên tục mấy lần né tránh sau. Đột nhiên Phật trong tay liệt diễm dược điểu một côn nhanh chóng kích phát, liệt diễm dược điểu tiến vào dây leo miệng lớn bên trong, đem dây leo miệng lớn nổ nát, toàn bộ dây leo giấy lên liệt diễm. Nữ tử mặt không hề cảm xúc, trên cánh tay dây leo thoát ly hạ xuống, hoàn nguyên ra bình thường cánh tay. Một con khác dây leo quét ngang mà đến, dây leo trên lần thứ 2 kết ra bom quả. Lít nha lít nhít bom quả lệnh người tê cả da đầu. Phật lần thứ 2 ném ra 8 cái kịch liệt thiêu đốt dược tề, làm nổ bom trái cây. Nhưng nổ tung sóng trùng kích đem Phật hất bay hơn 10 mét ngoại. Phật nhân cơ hội lao nhanh. Nữ tử hư lạnh, về phía trước đuổi vài bước, phất lên dây leo đem chu vi cây cối toàn bộ đập nát. Phật bị ép chuyển hướng, Phật liên tục ném ra 10 bình kịch liệt thiêu đốt dược tề vẫn cứ đem dây leo thiêu hủy. Nữ tử trên cánh tay ánh sáng xanh lục lấp loé, hai tay lần thứ 2 biến thành to lớn dây leo. Ta dây leo có chính là, ngươi kịch liệt thiêu đốt dược tề đủ hả? Nữ tử châm chọc cười gằn. Không có thiêu đốt dược tề. Bé ngoan nhận lấy cái chết. Nữ tử châm biếm nhìn quỳ trên mặt đất phun máu Phật, chu vi có 6 cái thiêu đốt lửa to lớn dây leo. Nàng bàn tay biến thành một cái dài nhỏ dây leo, lạnh lùng vung vẩy lên. Chúng kế. Phật đối cô gái kia lộ ra nụ cười quỷ dị, trong tay nhanh chóng đánh ra một nổ tung hỏa cầu ở nữ tử trước người nổ tung. Nữ tử trong lòng dâng lên một vệt dự cảm bất tường, hơi suy nghĩ, dùng sức vung một cái, dài nhỏ dây leo biến thành cứng cỏi trường thương đâm hướng về Phật. Ầm. Nương theo một tiếng khủng bố nổ vang, nổ tung hỏa cầu nổ tung địa phương bỗng nhiên nhấc lên đáng sợ nổ tung, nhấc lên trùng thiên hỏa diễm. Này nổ tung như thế xích đem nữ tử chu vi mặt đất trong nháy mắt làm nổ, khủng bố hỏa diễm sóng trùng kích trong nháy mắt đem nữ tử trực tiếp nuốt chửng. Cái kia dài nhỏ dây leo ở trong ngọn lửa hoa vì là cho tàn. Phật lau lau khóe miệng dòng máu, số liệu trên bản đồ cô gái kia chạm đã biến thành một khối hình người dây leo, sau đó ở liệt hỏa dưới hóa thành cho tàn. Phật vốn là buông lỏng sắc mặt nhanh chóng âm trầm. Chương 111, đường xá 1. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Nên nữ tử chỉ là người nào đó hồn thuật phân thân, hắn không dám chỉ hoãn tức khắc là động thân rời đi. Dây leo phân thân tử vong lập tức gây nên chủ nhân của nó chú ý, xa xa bên dưới ngọn núi trong rừng, ám ảnh ma xà ám sát tiểu đội nữ tử hồn sư còn đang chống đỡ nhận biết cự võng, khống chế dây leo phân thân cản giết từ hắn rút đi trong đường nối rút khỏi đến hồn sư cùng dược tế sư. Ở nàng nhận biết được chính mình một phân thân bị giết thì, bản thân nàng bao nhiêu mang chút xem thường phật ý nghĩ, hơn nữa lại muốn chú ý nhận biết trong lưới chiến trường. Chính là không có tự mình đi truy sát Phật Dịch, mà là lập tức khống chế hai cái dây leo phân thân hướng về Phật Dịch phương hướng nhanh chóng chạy đi. Nhận biết vong bao trùm tích rất lớn, Phật liều mạng lao nhanh tốc độ cũng không chậm, ở hai cái dây leo phân thân đuổi sát Phật thì Phật vừa vặn là chạy ra nhận biết vong phạm vi. Trong rừng ám ảnh ma xà ám sát tiểu đội nữ tử hồn sư lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn Phật Dịch biến mất vị trí. Coi như ngươi số may, lọt lưới chỉ có một người mà nói, ảnh hưởng không được đại cục. Nữ tử bình tĩnh môi khẽ nhúc nhích, đem hai cái dây leo phân thân trở về. Thu hồi ánh mắt, tiếp tục quan tâm chiến trường. Hai cái dây leo phân thân đối sát, Phật đã ôm ấp tử chiến tâm tư. Nhưng hai phần thân đột nhiên quay đầu rời đi làm hắn bất ngờ, hắn cũng có bao nhiêu thêm để ý tới, nhanh nhanh rời đi. Sau 3 ngày, Phật không biết đi rồi bao lâu, ngược lại là cách đến số 23 căn cứ càng xa càng tốt. Phật đối Tây Nam tỉnh cũng không biết, ngoại trừ một số 23 ngoài căn cứ, hắn chỉ biết là Vương quốc quân đội đại thể trụ sở. Vì lẽ đó hắn hướng đi chính là Vương quốc quân đội trụ sở phương hướng, hy vọng có thể cùng Vương quốc quân đội hiệp. Hoàng hôn, Tịch Liêu không người núi hoang, Phật bắt được một đầu xui xẻo con mai làm thiêu nướng. Bên cạnh đống lửa, Phật một cái ăn ngon thịt liệu, tiện tay uống tuyết động hòa tan tuyết thủy. Tịch Liêu hoàn cảnh cũng làm hắn căng thẳng tinh thần hơi làm thả lỏng. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, trong rừng càng là xuất hiện tiếng vó ngựa. Phật nhíu mày lại, tiếng vó ngựa càng ngày càng gấp rút. Phật nghiêng đầu đi, theo trong rừng khe hở nhìn sang. Có hai con ngựa chiến sông tới mặt, trên lưng ngựa ngồi hai cái săn trang trang phục trung niên nhân. Hai người cưỡi ngựa tiếp cận Phật. Phật ngưng tụ mặt, thân thể căng thẳng. Hai trung niên người nhìn thấy Phật tựa hồ cũng là vi sửng sốt một chút. Nhưng ngay lúc đó khôi phục vẻ mặt, hờ hững xả lại cương ngựa. Vị tiên sinh này, không biết Thạch Trảo trấn có còn xa lắm không khoảng cách. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên mở miệng hướng về Phật hỏi. Cưỡi ngựa đại khái còn có 2 ngày lộ trình. Phật mỉm cười trả lời. Thạch Trảo trấn cũng là hắn cần đi ngang qua một nơi, cho nên mới biết đại thể khoảng cách. Đa tạ cho biết. Người đàn ông trung niên lộ ra một tia cảm tạ mỉm cười. Phật bỗng nhiên ra tay, hai cái thô to kim loại truy xuyên thủng hai người ngực, vừa rơi xuống đất thanh cũng không hàng liền lập tức tắt thở. Tiên máu nhuộm đỏ tuyết đạo. Hai con ngựa chiến bị kinh sợ dọa cuống quýt chạy trốn, Phật nhảy lên một cái chế phục một thất ngựa khỏe. Phật quay đầu đến lạnh lùng nhìn lưỡng bộ thi thể, ở trên người bọn họ siêu một hồi. Tìm tới mấy bình dược tán còn có vụn vặt tiền tài hải thèm, không có cái gì vật quý giá. Muốn trách thì trách các ngươi lòng sinh ngạc nghiệm. Phật lạnh lùng cưỡi lên ngựa khỏe, dùng sức giật dây cương một cái. Hai ngày qua đi Phật đến Thạch Trảo trấn. Phật suy nghĩ một chút, từ vòng cổ trong không gian lấy ra màu trắng mặt nạ da người mang lên mặt biến ảo thành tang thương trung niên nhân dáng dấp. Lúc này mới tiến vào Thạch Trảo trấn. Thôn trấn phi thường hoang vu, trên đường phố đều không có hai cái người đi đường. Tình cờ có đường quá người, nhưng xem Phật ánh mắt lộ ra lòng mang ý đồ xấu. Chẳng được bao lâu, phía sau hắn liền theo đuôi mấy người. Phật dọc theo đường phố tìm tới một nhà tan bại tiểu lâu, trong tiểu lâu không có một khách hàng. Có ai không? Phật tiến vào tiểu lâu, theo đuôi người phía sau đứng ở bên ngoài, không có đi vào. Rốt cục có một vị khách nhân, khách mời ngươi cần muốn cái gì? Phật âm thanh vừa ra, một ăn mặc đầy mỡ màu xám tạp dề, vóc người mập mạp, con mắt nhỏ hẹp, đầy mặt tang thương nếp nhăn trung niên nữ nhân từ bên trong tiểu chạy đến, vẻ mặt mừng rỡ lại là định nọt. Phật xem thêm người này hai mắt, này phụ nữ trung niên dung mạo không sâu sắc, trên người rồi lại yếu ớt hồn lực gợn sóng. Không khỏi Phật trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Khách mời là nhìn ra ta hồn sư thân phận, ngươi nên là không biết Thạch Trảo trấn lai lịch. Phụ nữ trung niên cũng là nhân tình, thấy Phật sắc mặt liền thông suốt Phật ý nghĩ, hào phóng nói ra. Thạch Trảo trấn có lai lịch gì? Tây Nam tỉnh không đánh trận trước, Thạch Trảo trấn vốn là hồn sư môn nơi ở nơi này ở lại rất nhiều quy ẩn hồn sư. Sau đó Tây Nam tỉnh ra chiến loạn, lại có không ít hồn sư đến Thạch Trảo trấn đến trốn hoạn. Vì lẽ đó ngươi ở Thạch Trảo trấn nhìn thấy hồn sư không muốn quá là kinh ngạc. Phật bỗng nhiên gật đầu. Thiêu mấy cái sở trường thức ăn ngon, chuẩn bị cho ta một gian phòng. Được rồi. Phụ nữ trung niên hướng về bếp sau vui vẻ gọi lên, "Lão Tam, nhanh xào mấy cái trà ngon." "Biết rồi." Bếp sau chuyển đến đáp lại. Phụ nữ trung niên lấy một bình trà lại đây, "Chiến loạn sau khi chúng ta nhập hàng con đường cũng đứt đoạn mất, đây là chúng ta chính mình từ trên núi phụ cận thải tam hoa trùng diệp, mùi vị cùng lá trà tương tự." Phật cái kia một khối lá cây kích cỡ tương đương tam hoa trùng diệp, như không có chuyện gì xảy ra nhìn một lần, xác nhận là tam hoa trùng diệp sau. Này mới đem xé nát để vào chén trà bên trong phao trên nước nóng uống lên. Mùi vị kham khổ cùng lá trà không khác nhau chút nào. Không lâu lắm, phụ nữ trung niên bưng bàn ăn tới, bốn đĩa xào rau màu sắc cũng không tệ lắm. Khách mời chấm ăn. Phật ở phụ nữ trung niên đi rồi, dùng ngân châm thử dưới món ăn phẩm, hệ thống đối với hắn cũng làm quét hình sau, Phật như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu ăn. Cơm nước còn không ăn xong, Phật đùng cũng ở trên bàn, lập tức hôn ngủ không tỉnh. Lúc này, phụ nữ trung niên trùng bếp sau đi ra, theo đi ra chính là một tục kịch xấu nam tử. Thạch Trảo trấn đã lâu chưa từng tới người xa lạ, chúng ta vận khí không tệ. Mau mau siêu một hồi trên người hắn có hay không đáng giá đồ vật. Lại qua đem thi thể bán cho bảng kỳ đồ thể. Linh hồn bán cho lão quái bà. Tu kịch xấu nam xoa xoa tay thật là hư vấn. Đối, mau mau làm. Vừa nãy ta còn nhìn thấy Victor học người đi theo người này mà sau, phòng trừng cũng là bị Victor học nhìn chằm chằm. Phụ nữ trung niên vừa nói như thế, tu kịch xấu nam là cũng lên, Victor học đám người kia đều là ăn tươi nuốt sống sói đói, bị Victor học nhìn chằm chằm săn vật chỉ có bị ăn hài cốt không tồn kết cục, bọn họ liền ăn canh cơ hội đều không có. Hai người là xem Fuzz bao vây, trong cái bọc đồ vật là Fuzz ở trên đường giết chết hai cái hồn sư học đồ đồ vật, bên trong không có thứ gì đáng tiền. Cái tên này cũng là cái quỷ nghèo. Phụ nữ trung niên than thở, đem vài tờ kim phiếu nhét vào tạp dề bên trong. Gìu, Gozer, hắn là chúng ta Victor học săn vật, thức thời đem hắn gọi ra. Ngoài cửa đột nhiên là dùng để hơn 10 người, đi đầu chi vóc người là đầu trâu mặt ngựa, nói chuyện ngôn ngữ vụng trộm bá đạo tàn nhẫn. Huda, lúc nào Thạch Trảo trấn thành các ngươi Victor học địa bàn? Hắn tiến vào tiểu lâu của ta chính là ta săn vật. Phụ nữ trung niên hai tay chống nạnh, rất có đàn bà tranh chua chửi đồng tinh túy tư thế. Hừ, nói rồi là chúng ta săn vật liền không sai. Hai người các ngươi chó mất chủ, có thể ở thạch trảo trấn sống đến hiện tại đều là số may, khác hắn sao muốn chết. Hù đã xem thường cười gằn, phía sau vượt qua một nửa nhân thân trên đều xuất hiện hồn lực gợn sóng. Người ngươi mang đi. Phụ nữ trung niên cùng xấu thấp nam tử một mặt không cam lòng, đem bị thương bao vây ném tới trên bàn. Lúc này mới tựa chuyện. Hù đã đắc ý đem bao vây nắm lên đến, khiến người ta đem Phật kéo đi. Hai người vừa đụng tới Phật bị một luồng mạnh mẽ lực đàn hồi rung ra đi. Phật lặng lẽ đứng dậy. Ngươi làm gì tỉnh lại? Xấu thấp nam tử chỉ vào Phật, ngơ ngác nói. Có phải là tam hoa trùng diệp cùng hồ vĩ thảo, hương bí đỏ trùng hôn cùng nhau an hội hình thành cường mê man nước thuốc hiệu quả? Phật phủi một chút hắn, ngữ khí lãnh đạm. Ta đem hương bí đỏ trùng chặt thành thịt chưa xen lẫn trong thịt heo bên trong, hương bí đỏ trùng mùi vị sớm bị che lấp quá khứ, căn bản không thể bị phát hiện. Phật cười gần lên, này xấu thấp nam tử cố ý đem nói ba loại có thể phát sinh phản ứng hóa học nguyên liệu nấu ăn tách ra, coi như là có lòng cảnh giác người cũng không dễ dàng phát hiện vấn đề trong đó. Thế nhưng hệ thống quét hình dưới bốn đạo món ăn nguyên liệu tất cả đều là bị phân tích ra. Chương 112, đường xá 2. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Xấu thấp nam tử lập tức không tiếp tục nói nữa, bấy người phương pháp đều bị nói ra, còn có cái gì tốt nói. Phân tâm mắt trọng tân rơi vào cái gọi là Victor hoặc Hủ Đạ trên người. Ta khuyên các ngươi tốt nhất bây giờ rời đi. Ta có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Có điều Hủ Đạ tựa hồ không có đem Phật để ở trong lòng. Tiểu tử ngươi, lại dám uy hiếp chúng ta Victor hoặc. Trên, bắt hắn. Phân sắc mặt bất biến, đột nhiên tiến lên một bước. Hủ Đạ biến sắc mặt, trên người hồn lực còn sóng, một khối hồn văn vụ xuất hiện. Có điều Phật tốc độ càng nhanh hơn, nắm lấy một cổ của hắn, mạnh mẽ vứt xuống đất. Vang một tiếng, Hủ Đạ trực tiếp hai mắt trắng dã, nằm trên đất hôn vụ vụ không đứng lên nổi. Victor hoặc mấy người khác hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy đầu mục của chính mình bị trực tiếp tạp hôn mê, đối phương động tác gọn gàng nhanh chóng, một xem chính là tuyệt đối không phải hạng soàng. Đánh, đánh chết hắn. Hủ Đạ dựa vào trên đất đầu váng mắt hoa, nhìn thấy Phật là đều xuất hiện bóng chồng. Còn lại người bất chấp ra tay, mấy cái hồn sư thôi thúc hồn văn, không phải hồn sư tay chân trực tiếp bắt đầu. Đối phó những kỵ sĩ này đều không phải người bình thường, quả thực rồi cùng giẫm chết mấy con kiến như thế đơn giản. Liên tục vài tiếng ầm ầm thanh sau, xông lên 5 người toàn bộ bị đánh đổ ở địa, từng cái kêu rên không ngớt. Ám năng cầu, thật quang xạ tuyến. 4 cái hồn thuật tấn công về phía Phật thượng trung hạ 3 cái vị trí, Phật bình tĩnh phất tay, một đoàn bạch quang theo thủ thế nhanh chóng xẹt qua, cái kia 4 cái hồn thuật trên không trung biến mất không còn tăm hơi, như là bị món đồ gì biến mất bình thường. Trên bàn 4 chi chiếc đũa bị hút vào Phật trước người, lại là đơn giản phất tay, 4 chi chiếc đũa hóa thành lưu quang bắn thủng 4 cái hồn sư học đồ vai. Ngã trên mặt đất kêu rên. Ngươi biết chúng ta là ai người sao? Chúng ta là thạch trảo trấn to lớn nhất hồn sư tổ chức Victor Hoàng. Hù Đạ hung tợn nhìn chằm chằm Phật. Phật dễ như ăn cháo đem chính mình người đánh đổ, thực lực không thể khinh thường. Không quan tâm các ngươi là người nào đều không có quan hệ gì với ta, ngươi không trêu chọc ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Phật nhàn nhạt nói, hắn đem trên bàn bao vây thu thập thỏa đáng. Lúc gần đi liếc mắt nhìn phụ nữ trung niên cùng xấu thấp nam tử, hai người một mặt khiêm tốn, túi đầu không dám cùng Phật đối diện. Phật vượt qua đám người nắm chính mình ngựa khỏe chuẩn bị rời đi. Nơi đây không yên ổn, hắn là mau chóng rời khỏi thạch trảo trấn tuyệt vời. Nhanh đưa thông báo lão đại, không thể thả cái tên này rời đi. Hù Đạ chết nhìn chòng chọc Phật bóng lưng, không cam lòng cơ đầu, bò lên vội vội vàng vàng chạy ra từ lâu, cắm vào rìa đường hẻm nhỏ bên trong. Thôn trấn rất là hoang vu, Phật dọc theo đường phố chạy nhanh cũng không phải sợ đụng vào người nào. Còn không hề rời đi thôn trấn, xa xa một đạo bay nhanh thiểm điện mũi tên từ đằng xa bắn tới. Phật hai mắt lệ mang lóe lên, một đoàn nổ tung hỏa cầu cùng thiểm điện mũi tên chạm vào nhau nổ tung. Nhưng một đạo to bằng ngón tay thiểm điện mũi tên càng là từ nổ tung bên trong bắn về phía Phật. Hắn giơ tay cũng bắn ra một đạo thiểm điện, cùng thiểm điện mũi tên đụng nhau và nổ tung. Hai đạo nổ tung là để ngựa khỏe chấn kinh, Phật dùng hồn lực động viên nó bất an. Đã thương ta người liền muốn chạy trốn. Hỏi qua ta Victor không có. Trên đường phố có một cưỡi màu vàng cự lang người ở mái hiên bên trên chạy trốn mà đến, trên người hắn tỏa ra mãnh liệt hồn lực gợn sóng. Phật còn cảm nhận được chung quanh thân thể hắn còn có chưa hoàn toàn tiêu tan thiểm điện. Hai bên đường phố ngõ lạc bên trong có mấy chục người xen kẽ đến phía sau hắn. Này mấy chục nhân thân trên đều tỏa ra chênh lệch không đồng đều hồn lực gợn sóng. Vị tiên sinh này, ta chỉ là đi ngang qua thạch trảo trấn, cũng không có muốn cùng các ngươi đối nghịch gì tứ. Phật bình tĩnh mà nhìn cự lang trên người đàn ông trung niên, nên nam tử sinh một mặt tác tướng, một xem chính là không tướng tốt người. Nếu như có thể không động thủ, Phật tận lực không sẽ động thủ. Nếu là qua đường, vậy sẽ phải giao lộ phí. Đây là thạch trảo trấn quy củ. Victor trong mắt lóe ra một tia tham lam, qua đường phí à, người bình thường muốn 1000 kim tệ, ngươi là hồn sư liền 5000 kim tệ. Mặt khác, ngươi đã thương ta người, tiền thuốc thang nên bồi đi, không nhiều, cũng là 10000 kim tệ. Phân sầm mặt lại, 15,000 kim tệ. Không sai, làm gì? Người muốn không giao. Victor vướt tọa hạ cự lang, phía sau hắn mây chục người cười gần lên. Nơi này là thạch trảo trấn, là chúng ta Victor hợp địa bàn. Không giao, ta liền đánh tới người giao. Victor giơ hai tay lên, tùy tiện cười lên, hắn người phía sau hoan hô càng náo nhiệt. Hoàn toàn như là hạ sơn đánh cướp thổ phỉ. Phật gặp rất nhiều hồn sư, đại đa số hồn sư hoặc là hồn sư thân phận duyên cớ, hoặc là nghiên cứu hồn văn các phương diện nguyên nhân tạo thành hồn sư tính cách đại để thận trọng cùng trầm mặc. Nhưng Victor những người này thân là hồn sư nhưng trải qua tượng thổ phỉ này ngược lại là rất hiếm thấy. Phật nhíu nhíu mày, nhóm người này không chỉ là nhìn hắn đơn giản như vậy. Chuyện này là tránh không thoát, Phật lúc này quyết định tiên hạ thủ vi cường. Một đoàn hắc khí từ trong ống tay áo giật mãn đi ra, chợt một cái thô to màu đen xúc tu đột nhiên hướng về người đàn ông trung niên vọt tới. Victor hoàn toàn biến sắc, cự lang há mồm phun ra một đoàn ánh vàng, này ánh vàng trên không trung ngưng tụ hình thành một kiên cố cực kỳ tấm chắn. Xúc tu đột nhiên đem tấm chắn ván nát, Victor khắp toàn thân trong nháy mắt bao phủ một tầng thiểm điện lưu, xúc tu đụng tới thiểm điện nhất thời co rụt lại. Đồng thời hắn mạnh mẽ hồn lực là gợn sóng đi ra. Victor khống chế thiểm điện lưu hình thành một điện trụ va vào xúc tu nát tan. Đến, tiếp theo đến. Muốn đánh lén ta, ngươi nghĩ quá nhiều. Victor càng thêm tùy tiện, trên người thiểm điện gợn sóng càng mãnh liệt. Thiểm điện hồn văn nhưng là uy lực to lớn hồn văn, hơn nữa nhìn hắn thiểm điện hồn thuật uy lực, hắn nắm giữ được thiểm điện hồn văn chí ít là cấp thấp hồn văn. Phật ánh mắt bị trên người hắn thiểm điện lưu hấp dẫn. Nếu ngươi muốn tiếp theo đến, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Phật cười gần không ngớt, hắc khí bên trong hồn văn bay ra ngoài ở Phật phía sau rộng mở ra, một con dường như bạch tuộc như thế ác linh quỷ đằng bò đi ra, vượt qua 200 điều màu đen xúc tu múa, đem bầu trời đều cho che khuất. Ác linh quỷ đằng thủ đoan dồn dập nứt ra, cái kia ác linh đầu lâu chui ra. Từng cái ác linh đầu lâu nhìn chằm chằm dưới phương Victor cùng mấy chục người. Nơi đây cách đó không xa mái hiên, góc đường trên đứng không ít hồn sư, xem trò vui loại nhìn kỹ chiến trường. Vê lều, cái kia hồn thuật là thứ độ gì, xem ra rất trâu bỏ a. Vong linh hồn thuật ác linh quỷ đằng, xem trận thế rất mạnh a, lần này có náo nhiệt nhìn. Có kiến thức người nhận ra vong linh quỷ đằng. Vong linh hồn sư, cợt mờ nở, người như thế không dễ chơi. Có mấy người nhớ tới trấn trên chuyên môn thu người linh hồn lao yêu bà, nàng chính là vong linh hồn sư, đáng sợ khẩn a. Càng nhiều người là cười trên sự đau khổ của người khác, trong lòng đều yên lặng cho Phật cổ vũ. Bọn họ nhiều là chút nhàn tản người không ít được quá Victor hoặc ức hiếp, hơn nữa Victor hoặc bá đạo vô cùng, trải qua thôn trấn lữ khách nhiều là bị Victor hoặc người chặn giết, bọn họ liền cái thang đều uống không tới. Trong lòng bọn họ là ước gì Victor hoặc toàn quân bị diệt. Cũng còn tốt hắn không có theo chúng ta tính toán, không phải vậy liền này ác linh quỷ đằng liền có thể đem chúng ta dễ dàng phân thây đi. Tiểu lâu phụ nữ trung niên cùng xấu thấp nam nhân nhìn nhau thân thể dùng mình một cái. Victor lần này là đụng tới kẻ khó ăn, liền này ác linh quỷ đằng số lượng tuyệt đối đủ hắn ăn một bình. Ngươi nói là đi, lao yêu bà. Một chỗ hai tầng lầu cắt trên nóc nhà, một trang phục xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ, cực điểm phong tao diễm lệ nữ tử che miệng cười khẽ, trong tiếng cười là không nói ra được cười trên sự đau khổ của người khác. Nàng bên cạnh là một dùng áo bào đen đem toàn thân che đến kín mít, coi như là mũ trùm dưới cũng là dùng miếng vải đen che khuất, chỉ lộ ra một đôi vẩn đục con mắt, hoàn toàn không nhìn ra giới tính người mặc áo đen. Nàng vừa lên tiếng là cái giản mua giọng nữ, có thể đem ác linh quỷ đằng luyện đến 200 đẳng, cái này người chí ít cho quỷ đằng nuôi nấng vượt qua 5000 tả hữu người bình thường linh hồn. Diễm lệ nữ tử lúc này không nói lời nào, trong mắt có thêm một tia nói không nên lời sát thái. Nay thạch trảo trấn bên trong hồn sư nhiều là cùng đường mặt lộ, hoặc là bị treo giải thưởng tội phạm truy nã ở đây mai danh nhận tích. Liền xem chặn giết qua đường lữ khách hành vi liền có thể thấy một, hai, đại gia đều là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, trong mắt bọn họ mạng người có thể không đăng giá. Thế nhưng nghe được dùng vượt qua 5000 tả hữu linh hồn tu luyện hồn thuật, mặc dù là kẻ ác nhất thời không chịu được. Đối mặt như vậy nhân vật hung ác, ta hiện tại cảm giác Victor cái tên này có thể sống sót đều xem như là kỳ tích. Diễm lệ nữ tử rất nhanh khôi phục nụ cười quyến rũ, cười càng thêm cười trên sự đau khổ của người khác. Đáng tiếc, ta rất sớm đã muốn thu rồi Victor linh hồn. Đáng tiếc hắn muốn chết đụng với như thế cái vong linh hồn sư. Linh hồn của hắn ta là không thu được. Áo bào đen giản mua giọng nữ ai thanh thở dài lên. Nàng vừa nói như thế, diễm lệ nữ tử nụ cười càng là quyến rũ động lòng người. Chương 113, giao dịch 1. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Đầy trời vặn vẹo ác linh quỷ đằng phóng thích tràn đầy phụ năng lượng, lúc này Victor trong mắt đã có hối hận, sớm biết đạo Phật như vậy cường hắn cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn. Lần này tốt rồi, nhiều như vậy người nhìn, hắn đã là cưỡi hổ khó xuống, không đánh hắn đều mất mặt. Victor có chút do dự, có thể Phật sẽ không do dự. 200 điều ác linh quỷ đằng cùng kêu lên kêu to, há mồm phun một cái, một đoàn đoàn phụ có thể sương mù màu đen xì ra, nối liền cùng nhau hình thành dâng trào mãnh liệt khói đen nhanh chóng hướng về đánh ra đi, như bọt nước loại bao phủ Victor hợp một đám người. Là phụ năng lượng xung kích, nhanh dùng hỏa diễm cùng tinh chế hồn thuật. Victor cảm nhận được khói đen bên trong rồi rào phụ năng lượng, sắc mặt đột biến. Một bên là thôi thúc thiểm điện lưu mở rộng thành một cái vòng tròn hình quả cầu xét võng, mặt khác đối thủ hạ của hắn hô to. Từng cái hỏa diễm hồn thuật cùng cực nhỏ quang hệ hồn thuật ở khói đen bên trong nổ tung, thanh lý từng khối khu vực. Có thể nhìn thấy khói đen dưới quỷ đằng. Ở phun ra khói đen sau, quỷ đằng môn dựa vào khói đen ngăn cản tầm mắt ẩn giấu như khói đen bên trong ra tay. Cung cự mãng cũng gần như hình thể quỷ đằng đột nhiên phát lực vọt vào trong đám người, quét ngang đánh, đem từng bầy người đập thành thịt nát. Những người này đại đa số đều là chỉ có thể một hai hồn thuật cấp thấp nhất hồn sư học đồ, cùng quỷ đằng so với suýt chút nữa quá xa. Ngoại trừ khoảng chừng 10 cái hồn sư học đồ thực lực tốt hơn chút, có thể ở quỷ đằng dưới kiên trì như vậy một tiểu hỏa. Victor nhìn mình thủ hạ nửa phút đều không tiếp tục kiên trì liền tử thương nặng nề, đau lòng muốn chết. Nhưng là hắn cũng không thể làm gì, vượt qua 2/3 quỷ đằng vây nốt Victor, những kia quỷ đằng điên cuồng trùng kích quả cầu xét võng. Liên tục va chạm cái kia quả cầu xét cương mãnh nhưng tan vỡ, 150 điều quỷ đằng đem bạo bắn xuyên qua, đem bầu trời đều che khuất. Hống. Victor tọa hạ cự lang đột nhiên phát huy, phun ra một vòng hình xoắn ốc to lớn ánh vàng sóng trùng kích, đem phía trước quỷ đằng hết mức đánh bay thậm chí bị xé nát. Victor là nhảy xuống cự lang hung lệ liếc mắt nhìn Victor, đột nhiên trên người lần thứ hai bạo phát một vòng ánh vàng, trên không trung ngưng tụ thành 360 độ không góc chết màu vàng quang mang. Victor từ quang mang một góc lao ra, thân hình loáng một cái, thành một đạo thiểm điện. Màu vàng quang mang liền có thể tan vỡ, đầy trời quỷ đằng trong nháy mắt đem cự lang nhấn chìm. Vậy thì cự lang liền phản kháng đều không có liền bị quỷ đằng xé nát. Victor chớp mắt xuất hiện ở phía mấy mét vị trí, trên người hắn sấm sét ngang dọc, giữa hai tay có màu xanh lam thiểm điện sinh thành, đùng đùng vang vọng. Bùm bùm. Màu xanh lam điện lưu không ngừng ở trên tay hắn sinh thành, điện xà và mèo, hóa thành thiểm điện xiển xích. Victor múa thiểm điện xiển xích, trong nháy mắt là xuyên thấu đến phía trước mặt. Phần giơ tay vặn vẹo trước mặt không gian đem thiểm điện xiển xích định trên không trung. Lôi vân phong bạo. Victor sắc mặt dữ tợn, trên người thiểm điện càng ngày càng mãnh liệt. Ở Victor gào thét thì trên người thiểm điện đột nhiên hóa thành ánh sáng nóng ánh huy theo thiểm điện xiển xích di động đến xiển xích mũi nhọn đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đem phần chu vi 3 mét phạm vi đã biến thành màu xanh lam lôi trường, dây đặc thiểm điện phát sinh bùm bùm dày đặc tiếng va chạm, nghe để người tê cả da đầu. Victor tay vịn đầu gối, thở hổn hển. Nhìn phía thiểm điện lôi trường, hưng phấn hống cười lên, ha ha ha, vong linh hồn sư thì thế nào còn không phải là bị ta giết. Hắn tùy tiện tiếng cười là để đám người vây xem toàn thể lặng im, thậm chí có không ít người con ngươi chuyển động, nhìn về phía Victor thì lộ ra lệ quang. Vong linh hồn sư cũng không ra sao hả? Diễm lệ nữ tử xẹp xẹp miệng, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Victor. Victor cự lang chết rồi, hắn hồn lực phòng trừng cũng tiêu hao gần như. Đây chính là cơ hội tốt, lão yêu bà có muốn hay không liên thủ? Hắn không phải chúng ta săn vật không muốn đi nhúng tay. Áo bào đen lão quá bình tĩnh nói. Có ý gì? Nha, vong linh hồn sư ác linh quỷ đằng không có biến mất, xem ra là không chết. Diễm lệ nữ tử đầu tiên là nghi hoặc không rõ, sau lại trong mắt tử co rụt lại cảm thấy được vấn đề. Lôi trường đột nhiên từ bên trong mở ra hơn 10 màu đen như cánh hoa cái bóng, thật giống như là lôi giữa trường dựng dục ra một đóa hát hoa. Hát hoa mở ra những kia cánh hoa hướng về bốn phía triển khai, đồng thời đem lôi trường tách ra đời tán. Thử lạc rồi. Dây đặc điện lưu rơi xuống đất, đem mặt đất nổ ra từng cái hố sâu. Màu đen cánh hoa là ở tản ra sau nước thành từng khối rơi xuống trên đất chạm tán thành khói đen tiêu tan. Hát hoa bên trong có một hình trạng bút hoa cũng là nhanh chóng xé ra tán thành khói đen. Bên trong còn có một tầng, như vậy hai, ba tầng sau, Phật từ bên trong đi ra. Sấm sét hệ hồn thuật không hổ là uy lực to lớn nhất vài loại hồn thuật một trong, một lần liền phá hoại ta 68 điều quỷ đằng. Phật trong lòng kinh hãi, vừa nãy thiểm điện bạo phát chớp mắt hắn dùng quỷ đằng đem chính mình bao vây, cái kia thiểm điện hồn thuật uy lực kinh người trực tiếp phá hoại 68 điều quỷ đằng. Lông tóc không tổn hại. Đám người vây xem là hít vào một ngụm khí lạnh. Đối diện Victor nhìn không mất một sợi tóc thật dị, miệng há thật to, cả kinh hồn vía lên mây. Không nói hai lời chạy đi liền chạy, dùng tới còn lại hồn thuật, hóa thành thiểm điện. Để ta tổn thất gần tiếp cận 90 điều quỷ đằng, ngươi còn có thể đào tẩu. Phân lệnh rên một tiếng, thân thể loáng một cái, đuổi theo Victor. Mấy chục điều quỷ đằng như cự mãng ra thủy vẫn cứ đem Victor tốc độ đánh xuống. Một đoàn hồn lực xung kích đem Victor từ nóc nhà tiếp tục đánh mạnh mẽ va trên mặt đất. Phân mang theo trêu tức vẻ mặt nhìn chật vật Victor. Victor cắn răng bất chấp, trên cánh tay có một chuôi thiểm điện điện lưu trực tiếp tiến vào mặt đất, tựa rễ cây như thế lan tràn ra, ở trong chớp mắt liền đuổi theo Phật. Thử lạc rồi. Điện lưu rơi xuống đất. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp ở phía trước mặt mặt đất đi vòng vèo hướng lên trên. Chẳng khác nào gián độc, bay thẳng đến phía hai chân cùng khuôn mặt bắn nhanh. Một tầng hắc mô đúng lúc đem thiểm điện ngăn trở, thiểm điện như là gián độc toàn lực phải đem hắc mô đánh nát. Phất phất tay, hắc mô liên quan thiểm điện cùng bị gỡ bỏ ném tới bên cạnh trên đất. Vốn là ta có điều là lữ khách, cũng không có ý định cùng ngươi tính toán. Ngươi có thể tiếp tục làm thạch trảo chấn cường giả, làm ngươi Victor học chủ nhân. Bởi vì ngươi tham lam, đem chính ngươi liên quan Victor học kéo vào tử vong vực sâu. Phất lạnh lùng nhìn vẻ mặt hối hận Victor. Từng chữ từng câu làm hắn càng thêm thống khổ. Buông tha ta cái gì đều đáp ứng ngài. Ta nguyện ý làm ngài nô bộc. Victor quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Ta có thể mang thiểm điện hồn văn giao cho ngươi, chỉ cầu ngươi bỏ qua cho một con chó mệnh. Đừng quên ta là vong linh hồn sư, ta có 1000 loại phương pháp để ngươi giao ra thiểm điện hồn văn. Phật cười gằn, ác linh quỷ đằng cùng nhau tiến lên. Victor còn muốn chống lại, vài sợi điện quang lấp lóe sau bị ác linh quỷ đằng bao lấy, đem hắn kéo vào vòng cổ trong không gian giao cho ứ đường rất xử lý. Phật liếc nhìn tàn tạ khắp nơi đường phố. Hắn gái kia thất ngựa khỏe ở trong chiến đấu đào tẩu. Ác linh quỷ đằng tham lam nhìn đầy đất tàn thi, ở phật cho phép sau đem thi thể trên đất hết mức nuốt lấy sau. Phật thân thể căng thẳng, cái kia chính đang thôn thi thể quỷ đằng đống nhiên ngẩng đầu, từng đôi mắt khóa chặt đột nhiên xuất hiện hai người. Một ăn mặc khiêu gợi diễm lệ nữ nhân, trên người mỗi một nơi đều tỏa ra nàng phong tình. Một cái khác vừa vặn ngược lại, bị bao chặt chẽ, lộ ra thần bí cùng quỷ dị. Các hạ, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn cùng các hạ làm cái giao dịch. Diễm lệ nữ nhân mặt cười ửng đỏ nũng nịu nói cười. Ta và các ngươi có thể có giao dịch gì? Đại gia đều là hồn sư giao dịch không phải bình thường nhất sự tình à? Diễm lệ nữ tử nói, hồn sư giao dịch ít nhất có tín nhiệm có thể nói, một liền mặt cũng không muốn lộ người có cái gì tín nhiệm. Phật nhìn về phía người áo đen, Phật ở trên người nàng cảm ứng được tử vong năng lượng. Người này không phải vong linh hồn sư chính là tà năng cùng sa đọa lưu phái hồn sư. Người áo đen quả đoán đem trên mặt miếng vải đen lấy xuống, một khô quắt lao bà tử khuôn mặt ấn chiếu vào Phật tầm mắt. Càng khiến người ta phát tẩm chính là, cái này khô quắt lao thái trên trán thêm một cái miệng, bên trong hàm răng còn hiện ra lộ ở bên ngoài. Phía bên phải trên khuôn mặt tà cắt xuống đến một đạo thật dài vết sẹo, bị kim chỉ khâu lại lên, nhìn thấy mà giật mình. Diễm lệ nữ tử không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng bộ mặt thật, nhưng nhìn thấy một lần liền buồn nôn một lần. Không biết các hạ hiện tại có hài lòng hay không? Lao quá bình tĩnh đem miếng vải đen che khuất mặt. Phật trầm mặt lên. Ngươi và ta đều là vong linh hồn sư, giao dịch giữa chúng ta đối với người nào đều mới có lợi. Lao thái lại là nói rằng. Được, giao dịch địa điểm ta đến định. Lao thái đánh động hắn. Không thành vấn đề. Phật lựa chọn thạch trào trấn ngoại một chỗ tiểu lâm làm giao dịch địa điểm. Các ngươi có giao dịch gì thẻ đánh bạc? Phật hỏi trước. Lao thái mở miệng trước. Ta chỗ này có hai khối vong linh hồn văn, phân biệt là ưu hồn ký sinh cùng suy yếu nguyên rùa. Một ưu năng nước thuốc phương pháp phối chế. Phật sắc mặt hơi động, nàng hai khối vong linh hồn văn phân dụng đều không có, hơn nữa ưu hồn ký sinh cùng suy yếu nguyên rùa đều thuộc về cấp thấp hồn văn, đặc biệt là suy yếu nguyên rùa là thuộc về vong linh hồn sư hệ bên trong chi nhánh nguyên rùa hệ hồn thuật, phi thường hy hữu. Mà ưu năng dược nước phối phương cũng là hiếm thấy thứ tốt. Ưu năng nước thuốc là cho vong linh hồn sư cùng vong linh sinh vật dùng nước thuốc, có thể tăng cường vong linh hồn sư tử vong năng lượng cùng thúc đẩy vong linh sinh vật tiến hóa. Đôi này. Chuyện này đối với nắm giữ vong linh thế giới tài nguyên Phật cực kỳ có trợ giúp. Ngươi cần muốn cái gì? Linh hồn, ta đầu tiên cần linh hồn, chỉ cần có đầy đủ linh hồn, những thứ đồ này cũng có thể trao đổi cho ngươi. Nếu như không có linh hồn, có thể dùng vong linh hệ hồn văn hoặc là hồn khí trao đổi. Lao Thái nói như vậy nói. Phật gật gù, nói rằng linh hồn hắn là thật sự không thiếu. Hắn đối diễm lệ nữ tử nói rằng, ngươi có món đồ gì có thể trao đổi, cần trao đổi cái gì? Ta cũng trao đổi hai khối hồn văn, một khối phong hệ cánh của gió hồn văn cùng một khối cự lực gia trì hồn văn. Ta phải thay đổi cùng với giá trị tương đương hồn văn hoặc hồn khí. Ta chỗ này có một cái nổ tung chiếc nhẫn, bên trong tồn nổ tung hỏa cầu hồn văn. Hơn nữa một khối quạ đen chi nhãn điều tra hồn văn, ngươi cảm thấy như thế nào? Phật suy nghĩ một chút, hai cái hồn văn đối với hắn cũng hữu ích nơi. Quyết định đem nổ tung chiếc nhẫn đổi đi, hiện giai đoạn nổ tung chiếc nhẫn đối tác dụng của hắn càng ngày càng nhỏ, phòng trưng rất nhanh liền chưa dùng tới không bằng liền đổi đi. Được. Diễm lệ nữ tử không nói hai lời liền đồng ý hai người từng người đem trao đổi kèm dùng hồn lực bao vây cách không giao cho đối phương, song phương kiểm tra không có sai sót sau hoàn thành giao dịch. Chương 114, giao dịch 2. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Ngươi cần linh hồn ta muốn chuẩn bị một chút, sau 3 ngày, chúng ta trọng tân lựa chọn giao dịch địa điểm giao dịch. Phật đối Lao Thái nói rằng, không thành vấn đề. Lao Thái thoải mái đồng ý. Nếu như ngươi cần càng nhiều linh hồn, tốt nhất là lấy ra càng nhiều thứ càng tốt. Phật trước khi đi đối Lao Thái nói một câu, hắn cảm giác có thể từ Lao Thái trên người trao đổi đến không ít thứ tốt. Lao Thái không hề trả lời, Phật quả đoán rời đi. Diễm lệ nữ tử nhìn Phật nhanh chóng bóng lưng biến mất, đăm chiêu. Hắn thật giống có con đường, không theo hắn. Hắn rất cẩn thận, trên người di động một tầng năng lượng mô. Tầm thường thủ đoạn căn bản tiếp cận không được. Lao Thái lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Diễm lệ nữ tử xẹp xẹp miệng, này Lao yêu bà càng không phải người hiền lành. Như không có thủ đoạn, đối phương phòng trừng bị nàng ăn không còn một ngống. Phật làm một đường cẩn thận một chút, hệ thống quét hình năng lực là vẫn mở ra, rời xa thạch trảo trấn sau lại đi đi về về chuyển vài vòng, xác định hoàn toàn sau ở một chỗ núi hoang bên trong tạo sơn động ẩn vào trong đó. Sau đó tiến vào vong linh thế giới. Đối phương cần đại lượng linh hồn. Ta căn cứ sự miêu tả của ngươi, đại khái suy đoán cái kia người cái chán sinh ra miệng hẳn là tạ mị nộ phệ hồn thú. Giờ rút nói rằng, không phải cái gì hồn thú. Tạ mị nộ phệ hồn thú là phi thường tà ác một loại hồn thú, đến từ vực sâu thế giới. Loại này hồn thú lấy linh hồn làm thức ăn vật. Cái kia lão thái hẳn là đem tạ mị nộ phệ hồn thú cùng mình dung hợp, quá bí quá hóa liều. Lão thái dùng linh hồn nuôi nấng phệ hồn thú hội đem một phần linh hồn chuyển hóa thành linh hồn năng lượng phụng dưỡng cho ký chủ, tăng cường ký chủ linh hồn. Phệ hồn thú ăn linh hồn càng nhiều, ký chủ linh hồn tăng cường liền càng nhanh. Nhưng phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì phệ hồn thú là cái tham lam mà hung ác hồn thú, chúng nó nuốt chửng linh hồn sau thực lực hội tăng trưởng rất nhanh, cực kỳ dễ dàng xuất hiện phản phệ hiện tượng. Trước đây vong linh hồn sư bên trong có không ít mọi người dùng phệ hồn thú phương pháp ở trong thời gian ngắn cuộc khởi, nhưng lại như lưu tinh loại bị phản phệ ngã xuống. Sau đó phương pháp này liền thành một loại cấm kỵ. Dám dùng dung hợp phệ hồn thú người đều vô cùng nguy hiểm. Giờ rút trầm giọng nói, ta biết, chúng ta chỉ phải hoàn thành giao dịch liền lập tức rời đi. Phật vốn là cảm thấy cái kia lão thái rất quỷ dị rất nguy hiểm. Cùng nàng giao dịch không khác nào tranh ăn với hổ. Nhưng nguy hiểm cùng thu hoạch thường thường thành tỷ lệ thuận, hắn rất coi trọng lần giao dịch này. Hoàn thành lần giao dịch này sau, hắn sẽ lập tức rời xa thạch trào trấn. Sau 3 ngày, Phật thông báo Lao Thái, hai người lại thương lượng tân giao dịch địa chỉ. Này đoàn linh hồn đổi ưu hồn ký sinh cùng suy yếu nguyên rủa thêm vu năng nước thuốc phương pháp phối chế, ngươi cảm thấy làm sao? Phật nâng cự thú xương sọ, phất tay xốc lên cự thú xương sọ trên hắc khí, lộ ra bên trong một đoàn đoàn to nhỏ không ngớt màu xanh lục linh hồn cầu. Lao Thái nhìn thấy linh hồn cầu trên người hồn lực nổi lên gợn sóng. Một đạo như dây nhỏ loại hồn lực từ trên người nàng bay ra ngoài chui vào cự thú bên trong xương sọ, một lát sau, nàng mừng rỡ mở miệng, đầy đủ. Nói chính là dùng hồn lực nâng hai khối hồn văn cùng một giấy phương pháp phối chế, đưa đến cự thú xương sọ trước. Phật kiểm tra một chút xác nhận không có sai sót sau hoàn thành giao dịch. Lão thái mở ra giày rộng áo bào đen đem cự thú xương sọ nhét vào bên trong, sau đó nói, phía ta bên này còn muốn giao dịch đồ vật, ngươi nhưng còn có linh hồn. Tự nhiên còn có. Phật bình tĩnh trả lời. Lão thái gật gù, từ trong ống tay áo lấy ra một quyển bốn chỉ dày da đen thư, thư góc viền là khảm tế cốt, đây là ta một trong hệ đối vong linh lưu xưa nay nghiên cứu tâm đắc, ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Phần sắc mặt khẽ nhúc nhích, loại này tâm đắc nhưng là thứ tốt, đặc biệt là một nhánh vong linh hồn sư hệ phái nghiên cứu tâm đắc, tập chúng ra sở trường, trọng yếu vô cùng. Lão thái mở ra da đen bên trong sách bay ra vài tờ giấy, bay về phía Phật tiếp nhận nhìn kỹ xác nhận một phần sau gật đầu đáp ứng. Nhưng còn có. Lão thái dừng một chút sau, lại là từ trong ống tay áo lấy một hai cái năm đấm đại thủy tinh cầu, cầu bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc, mà ở chất lỏng bên trong có một cùng run không xê xích bao nhiêu đen như mực sắc con rắn nhỏ. Đây là cấp thấp cao đẳng hồn thú tứ túc phi xà thú con non. Phật đống nhiên mở to hai mắt, hồn lực bao lấy thủy tinh cầu. Quan sát tỉ mỉ, hệ thống cũng quét hình con rắn nhỏ thân thể số liệu. Vẫn là sống sót, chỉ là hệ thống đối tứ túc phi xà thú tin tức cũng không nhiều, trong lúc nhất thời cũng là khó có thể kết luận. Tứ túc phi xà thú nằm ở cấp thấp hồn thú đỉnh, tứ túc phi xà thú là trung cấp hồn thú bốn chân phi long tạp giao đời sau. Huyết thông có thoái hóa, thành niên tứ túc phi xà thú tương đương với cao cấp hồn sư học đồ. Hơn nữa còn là phi hành hồn thú, là Phật rất muốn có vật cưới. Hệ thống đều không thể phán đoán con rắn nhỏ lai lịch, hắn chỉ có lựa chọn đánh cược một lần. Phật tự hỏi chốc lát, lại là lấy ra ba cái cự thú xương sọ. Lần lượt mở ra sau bên trong đều là linh hồn đoàn. Có thể hay không? Có thể. Lão thái đồng ý. Song phương nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Người còn muốn giao dịch? Phật hỏi. Lão thái lắc đầu một cái, Phật quả đoán xoay người, áo bào run lên góc áo khắp nơi một cái hắc xà bị run xuống, hắc xà sau khi hạ xuống vặn vẹo mấy lần chính là không còn khí tức. Phật nhíu nhíu mày nhanh chóng rời đi. Đáng tiếc bị phát hiện. Lão thái yên lặng mà thở dài một tiếng, trên mặt đất chui ra từng cái hắc xà, nhanh chóng chui vào lão thái bên trong hắc bào. Lão thái không có đuổi theo Phật, tự mình rời đi. Phật nhanh chóng rời đi, hắn vừa nãy liền phát hiện lão thái có công kích nàng khuynh hướng. May là phát hiện đúng lúc. Nhưng mà hắn còn đi không bao xa, liền lại là phát hiện có người đuổi theo. Hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn. Một đoàn hoa đào mảnh từ đằng xa bay tới, nhanh chóng hạ xuống, hình thành đầy trời cánh hoa vũ. Nữ sĩ, ngươi vội vàng bận bịu truy ta, có phải là có đồ vật muốn cùng ta trao đổi? Phật nhìn cánh hoa bên trong trống ô giấy dầu đi tới diễm lệ nữ nhân. Giờ khắc này, nữ nhân này khoác một thân khinh bạc lụa trắng, mơ hồ có thể thấy được xa sau thân thể luyện chuyển, nữ nhân này lại không mặc quần áo. Tất nhiên là ba ngày trước thấy tiên sinh sau, ta là ăn không được ngủ không được, đối tiên sinh mong nhớ vô cùng. Vừa mới mạo muội tới gặp tiên sinh một mặt. Diễm lệ nữ tử bước đi, mông ngọc rung động, tự có một phen phong tình tam mị. Xem Phật trong bụng nhóm lửa, trong mắt thường hồng. Lớn mật, dám dùng mê hồn thuật mê hoặc ta. Phật trừng mắt lên, 10 cái quỷ đằng bắn mạnh hướng về diễm lệ nữ tử, cái kia đầy trời hoa đào đột nhiên trên không trung xoay tròn lên, 10 cái quỷ đằng khoảnh khắc bị cắt thành từng khối tiêu tan. Tiên sinh sao lại như vậy vô tình, ta thương tâm. Diễm lệ nữ tử một mặt oan ức, không nói ra được quyến rũ mê người. Thật là lợi hại mê hoặc thuật. Phật cảm giác được tâm tình của chính mình bị nàng tà hữu, trong lòng thất kinh. Ta cho tiên sinh vũ một khúc hoa đào tuyệt đẹp. Tiên sinh xin mời thưởng thức. Diễm lệ nữ tử bỗng nhiên luyện chuyển nhảy múa, kỹ thuật nhảy cực điểm phong tình, lụa trắng hốt là lật lên phục lạc, cái kia ngọc thể thỉnh thoảng xuất hiện ở Phật trong mắt, cho là tuyệt không thể tả. Phật trong đầu càng là không nhịn được xuất hiện cùng cô gái này phiên vân phúc vũ hình ảnh. Đầy trời hoa đảo nhanh chóng mà đến, bên trong cất giấu vô tận sắc cơ. Vậy ta cũng cho ngươi thêm chút tiên hỏa trợ trợ hứng. Phật cười ha ha, hướng về Diễm lệ nữ tử ném ra năm bình kịch liệt thiêu đốt dược tề, mãnh liệt hỏa diễm đem đầy trời hoa đảo tiêu hủy. Phật cười to không ngừng, sau lưng sinh ra một đôi màu xanh cự sĩ, gió lốc mà lên. Hướng về phương xa chạy như bay. Một vòng hoa đào đem hỏa diễm cuốn đi, diễm lệ nữ tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, đầy trời hoa đào trên không trung dệt ra một cái đào hoa y rơi xuống trên người cô gái. Tốt nhất không để cho ta gặp lại được ngươi. Hồn văn cùng da đen thư chỉ cần hệ thống quét hình liền có thể học được, hắn không phải rất lưu ý học được cùng ghi chép sau liền giao cho giờ rút. Phật quan tâm chính là tứ túc phi xà con non, Phật cẩn thận mở nước tinh bình, bên trong chất lỏng màu xanh biếc ào ào chảy ra, loại chất lỏng này là dịch dinh dưỡng, cùng cơ thể mẹ tử cung tương tự. Tứ túc phi xà con non mềm mặt ngồi phịch ở Phật trên bàn tay. Rất suy yếu. Hệ thống lại cho nó làm toàn thân kiểm tra, cũng không có phát hiện dị thường. Chỉ là thân thể quá mức suy yếu. Cho tứ túc phi xà uống bình thể lực nước thuốc sau liền ngủ say sưa lên. Sau đó Phật dễ dàng cùng tứ túc phi xà ký kết khế ước. Lúc ban đêm một vòng liêm đao trăng tàn quải ở trong trời đêm, mấy vì sao ở tầng mây dày đặc trong lúc đó như ẩn như hiện. Phật ngồi ở bên cạnh đống lửa, ăn thịt nướng, đem trên đống lửa nồi sắt lấy xuống cho mình thịnh bát rau dại thang. Tứ túc phi xà nằm nhoài bên cạnh đống lửa, đầu nhỏ rất tò mò hỏa diễm. Nỗ lực tới gần hỏa diễm nhưng lại bị nhiệt độ cao bỏng lăn lộn trên mặt đất, cùng thằn lằn như thế tiến vào bên cạnh trong tuyết động, tốt nửa ngày không đi ra. Sau đó thật giống là không đau, lại là chạy đến. Đỉnh đầu còn đẩy một điểm bạch tuyết, manh thái mười phần. Thịt nướng ngươi còn ăn không được, uống chút canh đi. Tứ túc phi xà bỏ đến Phật trên cánh tay, cầm lấy thịt nướng ngao ngao gọi. Phật cười khẽ đưa nó lấy xuống, trên cổ tay ngân hoàn phân giải hòa tan thành một khéo léo ngân bát, hắn hướng về ngân trong chén ngã chút rau dại thang lại lấy ra thuốc dinh dưỡng đổ vào nửa bình. Tứ túc phi xà bỏ đến ngân bát bên, miệng lớn ăn canh. Một bát món ăn thang vào bụng, thuốc dinh dưỡng không cách nào tiêu hóa, tứ túc phi xà cũng cảm giác được buồn ngủ, cơn buồn ngủ dã rời bỏ đến Phật trong ống tay áo ngủ say sưa lên. Chương 115, phóng xạ ô nhiễm mang. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Bầu trời một phiến lam nhạt, dường như một khối to lớn ngọc thạch, đem thái dương ánh sáng tung hướng về đại địa, đánh vỡ mùa đông tới nay như mù mịt loại lạnh giá. Phật từ tuyết trong rừng đi ra, nhìn thấy xa xa từng tòa dựa vào rất gần ngọn núi, tầm mắt cực hạn ra có một đoàn màu đen không phải đặc biệt dễ thấy. Hung ác giải núi rừng. Hệ thống, đem địa đồ điều đi ra. Phật vi vi cúi đầu, lam quang màn hình hiện ra tây nam tỉnh số liệu địa đồ. Địa đồ bị phóng đại, có một cái vặn vẹo màu xanh lục con đường từ địa đồ một đầu trực tiếp thông đến một đầu khác. Lục tuyến đại biểu hắn làm việc tiến vào phương hướng. Trên bản đồ còn có một bắt mắt điểm đỏ, đó là hắn hiện tại vị trí. Không sai, nơi này chính là hung ác giải núi rừng. Hệ thống ở kho tin tức bên trong điên cuồng kiểm tra, sẽ có quan hung ác giải núi rừng tin tức kiểm tra đi ra. Là hữu danh hung thú núi rừng, nơi đây nhiều hồn thú hơn nữa đa số quần cư loại hồn thú. Liệt Sa Ngô Công cùng Bách Túc Chi Chu đều là độc tính cực liệt nhân vật hung ác, còn có bá vương chó loại này chỉ biết là giết chóc hung vật. Phật nhìn có quang hung ác núi rừng tin tức, nhíu mày lợi hại. Hắn lật xem địa đồ, đem hung ác giải núi rừng khu vực cùng hiện thực tiến hành cùng so với phóng đại, cho thấy rất lớn một phiến màu xám địa vực. Đại biểu hung ác giải núi rừng phạm vi hơi lớn, đi đường vòng hội nhiều đi tới 10 ngày nửa tháng. Nếu như chỉ là hệ thống kiểm tra đi ra những này hồn thú, chỉ cần cẩn thận một ít liền sẽ không có vấn đề. Phật suy nghĩ một chút, vẫn là tuyệt đối đi hung ác giải núi rừng con đường này, Liệt Sa Ngô Công loại hình độc thú chỉ cần sớm phát hiện, hắn có biện pháp tách ra. Mà bá vương chó loại này giết chóc hồn thú, đơn thể thực lực tương đương với bên trong cao cấp hồn sư học đồ, Phật cũng có thể ứng phó. Ngày đông tuyết động lệnh sơn đạo trở nên phi thường khó đi, hơn nữa lại muốn cảnh giác nấp trong tuyết động trong rừng cây rừng rậm liệt thủ. Hệ thống phụ trách cho Phật theo dõi, toàn phương diện quản chế không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Số liệu trên bản đồ bị hệ thống phát họa ra từng cái ẩn nút ở tuyết động cùng trên cây khô nguy hiểm hồn thú. Dài 2m liệt sang nô công kề sát ở một viên mấy người mới có thể ôm hết đại thụ mặt trái, bị tuyết động trang sức lá cây bên trong có từng cái cùng tuyết động tương đồng màu sắc mạng nhện ẩn giấu ở tuyết màn bên trong. Tuyết động mặt trái đồng dạng là cất giấu nắm đấm to nhỏ Bách Túc Chi Chu. Mặt đất tuyết dày bên trong cũng ẩn giấu sặc sỡ sắc thái ngân hoàn cự bụng gián động. Mỗi loại vật chỉ ở thấy đồ dám xem qua sinh vật nguy hiểm, không ngừng xuất hiện ở trước mắt hắn, thậm chí còn có một chút dài đến hình thù kỳ quái mà không gọi ra tên cổ quái buồn nôn sinh vật. Chậm rãi hắn phát hiện một vài vấn đề, ven đường xuất hiện không ít xà loại sinh vật. Kỳ quái chính là trong đó phần lớn xà loại sinh vật thông thường là cần ngủ đông. Xuất hiện mấy lần cũng còn có thể tiếp thu, nhưng liên tục xuất hiện liền nói rõ có vấn đề. Hơn nữa gặp phải sinh vật đại thể thân thể cổ quái, cùng đồ dám trên hình ảnh có bộ phận ra vào. Phật bẻ một cái cành cây, đem kim loại hóa đột nhiên đem trong tuyết một cái cự bụng rắn cạp nong xuyên chết. Phật đem cự bụng rắn cạp nong từ trong tuyết đẩy ra ngoài, nay cự bụng rắn cạp nong trên đầu dài ra một cái to bằng trứng gà tiểu nhân đéo thịt còn ở lưu nùng phi thường buồn nôn. Nay đéo thịt một xem chính là bệnh biến. Phóng xạ bệnh biến. Đo lường phóng xạ năng lượng. Hệ thống cho con này rắn cạp nong làm quét hình phát hiện đéo thịt vị trí tồn tại phóng xạ năng lượng. Phóng xạ năng lượng vì là mặt trái năng lượng cùng vực sâu năng lượng phóng xạ có khác nhau, thiên tà năng cùng tử vong năng lượng phóng xạ. Nơi đây vì sao lại xuất hiện bị phóng xạ sinh vật? Phật nghi hoặc không rõ, hắn tiếp tục hướng phía trước, ven đường lại săn giết chút sinh vật, những sinh vật này đại thể là bị phóng xạ dẫn đến thân thể bệnh biến. Liên tiếp xuất hiện bệnh biến sinh vật, nơi này khẳng định phát sinh một số chuyện, không xác định nguy hiểm không biết ẩn giấu ở nơi nào, Phật trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Biết hệ thống đo lường đến phóng xạ năng lượng. Trong không khí phóng xạ nồng độ năng lượng đã có thể đo lường đến, chung quanh đây khẳng định có một phúc xạ nguyên, lúc này mới dẫn đến núi rừng bên trong sinh vật bị phóng xạ ô nhiễm. Cảm thụ trong không khí rồi rào phóng xạ năng lượng hạt căn bản, Phật trong lòng mù mịt càng nặng. Thiên nhiên phúc xạ nguyên sát suất cực thấp, rất lớn khả năng là người vì là tạo thành phúc xạ nguyên. Lại như là bạt chấn thì vực sâu ma long dùng hồn thuật tạo thành đáng sợ phúc xạ nguyên đem phạm vi mấy ngàn dặm cho vực sâu năng lượng phóng xạ ô nhiễm. Trong rừng xuất hiện động tĩnh, một con dáng địa huyền chuyển mẫu lộc chậm rãi đi ra khỏi rừng cây. Đây là một con màu trắng tinh mẫu lộc, trắng nõn trên thân thể có trắng loáng ánh sáng đang lưu động, đó là quang minh năng lượng hạt căn bản. Đây là một con quang hệ bạch lộc. Chỉ là con bạch lộc này nghiêng người nô lên một nắm đấm đại béo thịt không ngừng vỡ tan có huyết đùng chảy ra. Quang minh năng lượng hạt căn bản hướng về béo thịt vị trí lưu động. Nó cũng bị phóng xạ ô nhiễm. Lữ nhân, phía trước đã bị tà ác năng lượng trường phóng xạ ô nhiễm, ngươi tốt nhất là đi đường vòng đi. Bạch lộc lại mở miệng nói chuyện. Âm thanh là có chút chứng khí hư nữ nhân tiếng nói. Sinh vật có trí khôn, quang lộc bộ tộc. Phật lập tức nghĩ tới lai lịch của nàng. Quang lộc bộ tộc vì là người ta gọi là chính là chúng nó so với những sinh vật khác mà nói thiện lương rất nhiều, dân gian truyền lưu cũng là quang lộc cứu người loại hình ca ngợi chuyện thần thoại xưa. Không biết phía trước xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện phóng xạ ô nhiễm? Tây Nam tỉnh chính đang bạo phát chiến loạn, Long Viêm Vương quốc hồn sư cùng Giai ẩn Vương quốc hồn sư ở hung ác giải núi rừng bên trong vẹ ổ dị buồn địa trên đánh một hồi. Giai ẩn Vương quốc hồn sư triệu hoán tà ác thế giới Thiên Mục Thi Ma Vương đem vẹ ổ dị buồn địa đã biến thành phóng xạ ô nhiễm khu. Mạnh mẽ phóng xạ năng lượng từ vẹ ổ dị buồn địa giật lan ra đến lấy mãnh liệt tốc độ ô nhiễm đại hơn một nửa cái hung ác núi rừng, hình thành một cái vòng tròn trạng phóng xạ năng lượng hướng về vẹ ổ dị buồn địa tăng lên ô nhiễm mang. Quan Lộc vì hắn giảng giải hung ác núi rừng bên trong phát sinh một chút biến hóa, phóng xạ ô nhiễm cho núi rừng mang đến tính chất hủy diệt ô nhiễm. Quá nửa sinh linh tử vong, còn lại đều bị phóng xạ năng lượng ô nhiễm thành quái vật. Chúng ta hiện tại vị trí là ô nhiễm khu ngoại vi, nơi này sinh vật chỉ là gặp phải phóng xạ bệnh biến kết quả, đi vào bên trong gặp phải sinh linh đều là dị biến sau ô nhiễm thể, trời sinh chính là nguồn ô nhiễm. Thì ra là như vậy, đa tạ ngươi lời khuyên. Không cần cảm tạ, ta chỉ là không muốn nhìn thấy người vô tội bị phóng xạ ô nhiễm. Quang Lộc lắc đầu một cái, thân hình mệt mỏi xoay người chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Phật gọi lại nàng, ta xem ngươi cũng chịu đến phóng xạ ô nhiễm, ta chỗ này có một bình phụ năng lượng trung hòa dược tề, có thể giúp ngươi hóa giải một chút thống khổ. Phật đem một bình phụ năng lượng dược tề ném xuống trước mặt nàng trong tuyết động, Quang Lộc ngửi một cái dược tề sau, dược tề nắp bình bị vô hình tay rút ra, bên trong dược tề bay vào Quang Lộc trong miệng, Quang Lộc trên người bạch quang đột nhiên rồi rào lên, đéo thịt vị trí có lượng lớn khói đen nô ra, đéo thịt thu nhỏ lại một nửa nhiều. Cảm tạ ngươi dược tề, ta cảm giác tốt lắm rồi. Quang Lộc nói chuyện đều có khí lực, nó cúi đầu cùng dơ lên tới là, cắn một quyển gia thú. Đây là hung ác núi rừng địa đồ, mặt trên ta đã tiêu ký ô nhiễm mang tích. Điểm đỏ tiêu ký là một ít có mạnh mẽ ô nhiễm sinh vật dấu vết nguy hiểm địa phương. Tham chiếu địa đồ đi, ngươi hội càng an toàn chút. Gia thú địa đồ bay đến phía trước mặt, mặt trên vẽ hung ác núi rừng càng tường tận địa đồ. Mặt trên tiêu nhớ kỹ hơn 10 điểm đỏ, những chuyện kia Quang Lộc nói tới khu vực nguy hiểm. Dùng ngươi phụ năng lượng trung hòa dược tề, ta cảm giác phóng xạ đéo thịt không ở ngoan cố. Ta phải đi về thử nghiệm đem phóng xạ đéo thịt thanh lý đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Quang Lộc rời đi. Hệ thống quét hình địa đồ, lập ra tốt nhất con đường. Lam quang đảo qua gia thú địa đồ, số liệu bình trên đồng bộ xuất hiện số liệu địa đồ. Một cái lục tuyến từ phía trước kia vị trí xuất phát, siêu siêu vẹo vẹo vòng qua màu xám đen ô nhiễm mang. Tìm tới. Đồ ăn mùi vị, là ăn ngon đồ ăn. Đang lúc này, một khàn khàn khó nghe âm thanh ở trong rừng vang lên. Có đứa nhỏ to nhỏ bóng người từ trong rừng loáng một cái đi ra. Phần dưới chân nhảy một cái, liền vọt đến 5 mét bên ngoài. Đây là một cả người mọc đầy đẽo thịt, trên ngón tay mọc ra dài nửa mét móng tay, miệng nứt mở thật lớn, lúc nói chuyện đều có thể nhìn thấy hết hầu. Thảo tinh linh. Trước kia mỹ lệ thiện lương sinh vật, lại đã biến thành dáng vẻ ấy. Phật nhìn hồi lâu mới nhìn ra cái này xấu xí quái vật nguyên lai thân phận, thảo tinh linh là trong rừng rậm tinh linh một trong, chúng nó là cây cỏ thành tinh, tính cách ôn cùng thiện lương, sẽ không làm ác. Trước mắt xấu xí sinh vật cùng trong đầu mỹ lệ thảo tinh linh hình tượng một đôi so với, hơi xúc động. Thảo tinh linh bị phóng xạ triệt để ô nhiễm, nhìn nàng điên cuồng con mắt liền ý chí đều bị ô nhiễm hỗn độn. Thảo tinh linh đánh về phía Phật. Xèo. Phật nhanh chóng bắn tên, mũi tên mang theo tiếng xé gió, thẳng tắp bắn vào thảo tinh linh trước ngực, đưa nàng trước ngực nổ ra cái nắm đấm to nhỏ lỗ máu, bay ra đại phiến màu xanh lục nùng tương. Đồ ăn. Thảo tinh linh trên mặt vặn mèo, vốn là xấu xí trên hiện tại càng là che kín màu xanh tím tĩnh mạch, như con rắn nhỏ loại ở trên mặt bò bò. Trên người nàng xuất hiện tiến vào phóng xạ sóng năng lượng. Thảo tinh linh rít gào, đem trước ngực mũi tên rút ra, mang theo một bãi màu xanh lục nùng tương. Miệng vết thương có màu xám cho cây cỏ rễ cây từ bên trong mọc ra, sau đó không ngừng lan tràn, rất nhanh liền đem vết thương che giấu đi. Phóng xạ năng lượng gợn sóng trị số tiếp cận trung đẳng hồn sư học đồ, phóng xạ ô nhiễm để nó tăng cường. Có điều loại này tăng cường cũng là chí mạng. Phật trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn đã từng thấy một ít thư tịch viết quá phóng xạ vấn đề, phóng xạ ô nhiễm chính là thân thể gen. Phóng xạ ô nhiễm hội đem thân thể người gen không ngừng dị biến hóa, hơn nữa loại này ô nhiễm là bao hàm không xác định, ô nhiễm khả năng là chuỗi gen bên trong mô đoạn gen. Một cái nào đó đoạn gen xuất hiện dị biến gen cùng liền nhau gen đoạn sẽ xuất hiện không xứng đôi hiện tượng, rất dễ dàng để chuỗi gen tan vỡ. Chuỗi gen một khi tan vỡ, cũng là sống không nổi. Đi chết. Thảo tinh linh hóa thành một đạo hôi lục gió, hướng về Phật đập tới. Phật sắc mặt bình tĩnh bắn ra ba chi tiễn, thảo tinh linh vung tay lên, một màu xám cho bàn tay khổng lồ phản đánh ra đi đem ba chi tiễn bài phi. Cùng lúc đó, Phật dưới chân cây cỏ nhanh chóng sinh trưởng nắm lấy Phật hai chân, tượng dây thường xuân hướng về trên đùi nhanh chóng leo lên. Phật hai chân chiến khí muốn ngoại vọt một cái, kêu lên cây cỏ hết mức gãy vỡ, chợt hắn rút ra kỵ sĩ kiếm. Chương 116, đến 1. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Một đạo nổ tung kiếm khí như thiên nữ tán hoa, thảo tinh linh trên người cây cỏ rễ cây cực nhanh quấn quanh thành một mặt thảo thuẫn. Thảo thuẫn vụn vặt, một đạo ánh bạc tiềm đến, đâm thủng phá nát thảo thuẫn đâm vào thảo tinh linh trong cơ thể. Bắn lên đại phiến màu xanh lục nùng dịch. Thử, thử. Nùng dịch rơi xuống trên thân kiếm, lập tức bước lên bạch nhãn, trên thân kiếm xuất hiện loang loang lộ lộ lấm tấm. Liên dịch đều có chứa mãnh liệt ăn mòn công hiệu. Phật kinh ngạc, thảo tinh linh thống khổ hai tay đánh về Phật dịch. Phật bung ra kỵ sĩ kiếm, về phía sau rút lui ba bước. Bốn cái nổ tung hỏa cầu trên không trung thành hình, mất đi lý trí thảo tinh linh nhìn thấy hỏa diễm thân hình dừng một chút. Phật không khách khí điều khiển nổ tung hỏa cầu hướng về thảo tinh linh đánh tới. Ầm. Bốn tiếng nổ tung đồng thời vang lên, bốn đám hỏa diễm bốc lên, hỏa diễm đem thảo tinh linh bao vây ở bên trong, truyền đến bùm bùm thiêu nướng âm thanh. Thẳng tắp về phía sau ngã xuống đất, hỏa diễm đưa nó đốt thành một đống tro. Ô nhiễm thể sau khi chết trong cơ thể nàng phóng xạ năng lượng dĩ nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thảo tinh linh thiêu đốt sản sinh chính là cực đen khói đặc, cái kia khói đen có nồng độ cực cao phóng xạ năng lượng, mà không khí chung quanh bên trong phóng xạ năng lượng hạt căn bản đột nhiên tăng cường. Phóng xạ hạt căn bản bị phật bên ngoài thân hồn lực mô chặn ở bên ngoài, không thể bị thân thể hấp thu. Thảo tinh linh mặc dù là phóng xạ biến dị sau Phật cũng sẽ không rất mạnh, nhưng nếu như là như bá vương chó loại hình hồn thú xuất hiện phóng xạ biến dị, vậy thì không được hiểu rõ. Sau 3 ngày, bầu trời lại là bay lên tiểu tuyết. Phóng xạ ô nhiễm mang bay ra màu đen tuyết, đó là bị phóng xạ năng lượng ô nhiễm màu sắc. Ô nhiễm mang bay ra hắc tuyết hướng về ô nhiễm mang ngoại tản, những này hắc tuyết nếu như đụng tới những sinh vật khác cũng là có thể đối với hắn tạo thành phóng xạ ô nhiễm. Buổi chiều thì từ ô nhiễm mang quát lên một trận cuồng phong, cuốn lấy hắc tuyết đem bầu trời đều cho che khuất, rất giống là một tấm màu đen màn che từ ô nhiễm mang phô hạ xuống phải đem ô nhiễm mang ngoại núi rừng che khuất. Phật không thể không tìm một hang núi tránh né hắc tuyết phong bạo. Phật ở xung quanh thu thập chút củi lửa, bay lên đống lửa. Sau đó từ vòng cổ bên trong lấy ra nồi sắt cùng thủy, chi lên nồi sắt. Làm suối nước bị đun sôi thời điểm, Phật đem trên người một ít rau dại cùng dấu ở vòng cổ không gian thịt khô bỏ vào. Ven đường thì hắn cũng là thu thập một chút nấm, loài nấm thực vật, nhưng sau đó biết ô nhiễm mang sau lại cho ném xuống, chỉ còn dư lại từ hung ác núi rừng ngoài ra đến rau dại. Rất nhanh, một luồng mùi thơm của thức ăn liền tràn ngập ra. Phật cho mình xối một chén, uống vào trong miệng nóng hầm hập rất là thoải mái. Tứ túc phi xà trên đất không ngừng nhảy lên, muốn ăn canh. Phật cho nó lấy cái dinh dưỡng thang. Phật một bên thích gì uống thịt món ăn thang, một bên nhìn bên ngoài liên thành tấm màn đen hát tuyết phong bạo. Trận này hát tuyết phong bạo xong sau, dương dầm khẳng định tràn đầy hát tuyết, hắn tiếp tục chạy đi liền phiền phức. Đùng, đùng, đùng. Tảng đá lớn che lại cửa động đống nhiên xuất hiện tiếng vang như là ở gõ cửa. Bên trong có ai không, ta có thể đến bên trong trốn tuyết à? Chất phát trung niên giọng nam để Phật hơi nhướng mày. Hắn vừa muốn đứng lên, chắn môn thạch đầu bị đẩy ra, một gấu đen từ ngoài động đi tới. Bên trong còn có người a, ta còn tưởng rằng không có đây. Gấu đen nhìn thấy Phật rất là kinh ngạc, hắn đem trên người hắc tuyết chém xuống, hắc tuyết sau khi hạ xuống ở sơn động ấm áp dưới hòa tan, có từng sợi hắc khí bốc lên đi. Những hắc khí này tự động chui vào gấu đen trong cơ thể. Quái dày, thực sự là quái dày. Bên ngoài phóng xạ tuyết quá lợi hại, thực sự hết cách rồi, chỉ có thể ở đây địa quái dày người một hồi. Gấu đen hướng về phía Phật không lưng chắp tay, sau đó ôm lấy cự thạch đem cửa động ngăn trở. Hắn tựa ở Phật chỗ rất xa, Phật nhìn về phía hắn thì hắn là khà khà cười khúc khích. Đây là hắn kê quan lộc, thảo tinh linh sau gặp phải người thứ ba sinh vật có trí khôn. Hơn nữa từ vừa nay gấu đen hấp thu phóng xạ năng lượng liền có thể phát hiện hắn không đơn giản, chỉ là không biết này còn gấu đen thân phận. Các hạ canh thịt thơm quá, có thể hay không quân ta một bát? Gấu đen liếm mặt cười nói. Phật trên tay màu bạc kim loại bay ra ngoài đọc lại thành ngân bát, cho hắn thịnh bát canh thịt. Gấu đen cười hì hì tiếp nhận ngân bát trực tiếp đổ vào trong miệng, còn bẹp bẹp miệng, vừa nhìn về phía Phật. Phật lặng lẽ uống cạn trong chén canh thịt, lại cho mình xối một chén. Sau đó đem nồi sắt cho gấu đen. Cảm tạ, cảm tạ. Gấu đen khà khà tiếp nhận, liên tục nói cảm ơn, miệng lớn uống thịt món ăn thang. Ha, Hoa Kế, ngươi là muốn đi nơi nào? Trung quanh đây có thể có một lợi hại phóng xạ biến dị hồn thú, ngay ở đông phương trong rừng, đó là một con bá vương chó. Cái kia chó thực sự là biến dị chết để, ta bé ngon à, cái kia chó dị biến có ta như thế cao, trên người mọc đầy quái dị vải giáp. Cái kia hàm răng trưởng đều đổi tới răng nanh lợn. Gấu đen miệng rất lớn, ba nuôi kéo nói rồi một đống. Phật vừa uống vừa nghe được bá vương chó tin tức thì liền điều ra số liệu địa đồ, gấu đen nói tới vị trí vừa vặn là hắn đi đường vòng tất kinh con đường. May là sớm có tin tức khởi nguồn. Hắn quyết định lần thứ hai nhiêu cái nói. Gấu đen là cái nói nhảm, ngồi xuống liền đắc không đắc nói cái không chơi, hắn cũng thật giống không cái gì phòng bị, nói rồi rất nhiều đối Phật tin tức hữu dụng. Gấu đen biết trận này đột nhiên xuất hiện hắc tuyết phong bạo là ô nhiễm khu ở trung tâm nhất vẻ ổ dị trong buồn địa có hai con chính thức ô nhiễm thể hồn thú đang đại chiến, bọn họ phóng xạ năng lượng hình thành sóng trùng kích hình thành trận này hắc tuyết phong bạo. Hắn còn nghe gấu đen tay ô nhiễm khu bên trong không ít dị biến ô nhiễm thể hồn thú đều bởi vì vẻ ổ dị trong buồn địa chiến đấu mà chạy hướng về ô nhiễm mang chu vi. Hắc hùng nguyên vốn cũng là ở ô nhiễm mang bên trong. Này gấu đen trên người cũng không có phóng xạ sóng năng lượng, hắn cũng không phải ô nhiễm thể. Mà từ vừa lúc đi vào hắn hấp thu phóng xạ năng lượng hạt căn bản năng lực xem ra, gấu đen là có hấp thu phóng xạ năng lượng hạt căn bản năng lực. Phật quan tâm chính là ô nhiễm thể từ ô nhiễm mang nơi sâu xa chạy đến việc này, gấu đen bàn giao bá vương chó chính là cùng hắn đồng thời chạy đến, hơn nữa hiện tại phòng trừng có rất nhiều ô nhiễm thể hồn thú chạy đến bọn họ phụ cận. Đùng, đùng, đùng. Phật trầm mặc không nói, trước mắt của hắn hiện ra số liệu địa đồ. Hắn chính đang điều chỉnh con đường. Ô nhiễm mang bên trong ô nhiễm thể chạy đến. Mang ý nghĩa hắn trước kia con đường đã không an toàn. Vì để tránh cho những này mạnh mẽ ô nhiễm thể hồn thú chạm mặt tốt nhất là nhiều cái nói. Đột nhiên, ngoài động vang lên chấn động tiếng vang. Xuyên thấu qua cửa động khe hở vừa vặn xem đi ra bên ngoài màu đen tuyết màn bên trong có một con hình thể kinh người ngàn chân giết từ cửa động đi qua. Liệt Sa Ngô Công, nhìn ra có dài 15 mét, dị biến có thể đủ kinh người. Liệt Sa Ngô Công bình thường hình thể ở khoảng 2 mét, mà con này có tới dài 15 mét, hơn nữa bởi vì bị phóng xạ ô nhiễm mà trở nên càng thêm dữ tợn. Mỗi đi một bước thân thể liên tiếp nơi giáp xác bên trong phun ra hắc đùng loại chất lỏng, tán đầy đất đều là. Ở số liệu trên bản đồ cái kia từng hàng chất lỏng phóng xạ nồng độ năng lượng cực cao. Chuyện này chỉ có thể toán chung đẳng rồi, ngươi là chưa từng thấy vẻ ổ gì trong bồn địa hồn thú dị biến thành ra sao. Một cái dài 2 mét tam giác rắn cạp nong vẫn cứ dị biến đến 20, 30 mét, hơn nữa phóng xạ ô nhiễm để nọc độc của nó càng mạnh hơn. Ta dám đánh cuộc chính thức hồn sư cũng không dám cùng nó liều. Gấu đen tập hợp lại đây nói rằng, này liền Sa Ngô Công bị ô nhiễm sau nên tương đương với cao cấp hồn sư học đồ. Nếu đụng với nhưng là không thể bỏ qua. Gấu đen đẩy ra niêm phong cửa thạch đầu. Ta đi ra ngoài một chuyến lập tức liền trở về. Hắn lại sẽ cửa động niêm phong lại, ở hắc tuyết bên trong lao nhanh lên. Liệt Sa Ngô Công phát hiện gấu đen, phần sau quét ngang qua. Gấu đen thân hình rất linh hoạt. Tránh thoát đánh quét hậu thân trên xuất hiện từng khối màu bạc hồn văn, những này hồn văn mở ra ngân mô lẫn nhau liên tiếp cố hóa hình thành một bộ ánh bạc quang ánh áo giáp đem gấu đen hoàn toàn bao vây lấy. Hắn hướng về trên người lại vỗ một đạo hồn văn, trên người lúc này sáng lên ánh sáng màu xanh. gấu đen dường như đạn pháo loại va vào liệt sa ngô công, dĩ nhiên lay động dài 15 mét liệt sa ngô công. Liệt sa ngô công phát điên, phun ra một đám lớn màu đen nọc độc, như mưa rội xuống đi. Những này màu đen nọc độc rơi xuống áo giáp màu bạc trên lập tức đem áo giáp thiêu ra từng cái hố. Áo giáp màu bạc trên hồn văn không ngừng khuyết tán ngân mô chữa trị áo giáp. Mãnh liệt phóng xạ sóng năng lượng, lấy liệt sa ngô công làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía tiêu tán, con này liệt sa ngô công chính tùy ý phát tiết phẫn nộ. Gấu đen thủ đoạn không ít, ở liệt sa ngô công phát điên dưới chưa từng xuất hiện tổn thương. Không biết là có ý định vẫn là thế nào, gấu đen cùng liệt sa ngô công càng đánh càng xa, từ từ biến mất ở phía trước mắt, chỉ nhìn thấy xa xa hắc tuyết ngược lại chiều gió xông lên, tỏ rõ bọn họ chiến đấu trình độ kịch liệt. Không lâu lắm, gấu đen từ tuyết màn bên trong đi ra, trên người áo giáp màu bạc phá rất nhiều nơi. Hắn bị thương, vai bị tóm ra bốn đạo thấy cốt vết thương. Hắn nâng một đầu to nhỏ hắc cầu. Vẫn là đánh giá thấp xúc sinh kia. Gấu đen dựa vào ở trên vách tường, thử nha sắc mặt có rúm. Ngươi bị phóng xạ ô nhiễm. Phật cao mày nói, gấu đen vai trên vết thương có lượng lớn hắc đủng, dày đặc phóng xạ năng lượng ở vết thương phá hoại thân thể. Này không là vấn đề. Gấu đen không hề để ý, hắn nặn ra bốn cái kỳ quái hồn văn đánh vào miệng vết thương, miệng vết thương phóng xạ năng lượng nhanh chóng bị hồn văn hấp thu đi. Phật ánh mắt nhanh chóng tập trung ở gấu đen bên cạnh hắc cầu trên, số liệu trên màn ảnh biểu hiện trong sơn động phóng xạ năng lượng chỉ số, hắc cầu trên phóng xạ năng lượng trị cao báo biểu, hơn nữa từ hắc cầu trên tiêu tán ra phóng xạ năng lượng hạt căn bản. Sơn động trong không khí phóng xạ năng lượng hạt căn bản đang nhanh chóng tăng cường. Phật trầm mặt trên người xuất hiện hồn lực mô. Gấu đen chính đang xử lý vết thương, cảm ứng được Phật trên người hồn lực gợn sóng. Nhìn thấy Phật hồn lực mô, vô đầu một cái, quên vật này, xin lỗi, xin lỗi. Gấu đen ở hắc cầu trên xoa mấy lần, một tầng ánh sáng đem hắc cầu gói lên đến. Phật lập tức không cảm giác được hắc cầu phóng xạ năng lượng. Gấu đen há mồm dùng sức hút một cái, trong không khí phóng xạ năng lượng hạt căn bản nhanh chóng chảy vào trong miệng hắn. Tuy rằng chịu một điểm thương, thế nhưng có thể được như thế đại ô nhiễm cầu cũng đáng. Gấu đen ôm hắc cầu khà khà cười lên, hắn thỉnh thoảng quay về hắc cầu dùng sức hút một cái, hắc cầu trên có một cái như khói hắc khí dựng lên bị hắn hút vào trong cơ thể, hắc cầu liền xúc một chút. Thứ tốt ta. Hoa kế, đây là vật gì? Rất giống là giết nô châu. Phật nín một trận vẫn là không ngừng được trong lòng hiếu kỳ hỏi một câu. Không sai, đây chính là nô châu. Liệt sa ngô công bị ô nhiễm, này ngô châu tự nhiên cũng là bị ô nhiễm. Hơn nữa hấp thu phóng xạ năng lượng vô cùng lớn lao, không phải vậy không thể có như thế lại. Gấu đen nói rằng. Chương 117, đến 2. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Phật vẫn hiếu kỳ gấu đen chủng tộc, nhưng gấu đen ấp úng cũng không mong muốn nói, đúng là tiết lộ hắn đến từ một do bộ tộc có trí tuệ tạo thành hồn sư thế lực, thần mộ chi nhãn. Ở vào Long Biêm Vương quốc bên ngoài tổ người pháp rừng rậm. Đối với thần mộ chi nhãn hắn là một điểm tin tức cũng không có, cũng không biết thật giả. Hắc tuyết phong bạo ở sau 2 giờ ngừng lại. Hoa kế, ta muốn đi tìm huynh đệ của ta. Cảm tạ ngươi chiêu đãi. Lần sau còn có cơ hội gặp mặt ta nhất định cố gắng chiêu đãi ngươi. Gấu đen cùng Phật cáo tử, đạp lên hắc tuyết tiến vào ô nhiễm khu. Phật nhìn màu đen núi rừng, khắp nơi đều bị hắc tuyết che lấp. Hắn phải nghĩ biện pháp tách ra những này hắc tuyết. Phật dự định từ không trung bay ra hắc tuyết phạm vi bao trùm, cánh chim màu xanh từ phía sau lưng tạo ra, vọt một cái nhảy lên trên không. Chính là theo xa xa bay đi. Hắn vẫn không có bay ra 100 mét, không trung vang lên một đạo to rõ hung lệ gầm rú. Xa xa núi rừng bên trong một đầu chừng 20 thước to lớn loài chim đằng trên không trung, cấp tốc hướng về phía Phật bay tới. To lớn loài chim trong nháy mắt xuất hiện ở hệ thống quét hình trong phạm vi, Phật thấy rõ ràng này to lớn loài chim buồn nôn khuôn mặt. Toàn thân không có lông chim trọng lốc, toàn thân màu đỏ, rất giống là lột da bắp thịt, mặt trên còn thấm huyết, cảm giác rất buồn nôn. To lớn loài chim cổ lạ kỳ trưởng, đỉnh đầu cũng là một mảnh trống không, nô lên từng cái biểu thịt. Dài nhỏ dưới cổ mặt càng là kéo một dài hơn 1 mét trưởng điệu biểu thịt. Này to lớn loài chim hẳn là cổ dài kền kền ô nhiễm thể. Cổ dài kền kền trên người phóng xạ năng lượng cao báo biểu, trong nháy mắt liền đuổi theo Phật. Ta vận may này cũng là không ai. Phật nhìn hệ thống đưa ra cổ dài kền kền các hạng số liệu, trong lòng chửi tới. Đột nhiên xoay người, trực tiếp cho cổ dài kền kền một liệt hỏa dự điều. Cổ dài kền kền phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Theo tiếng kêu mà đến, còn có một trận khủng bố phóng xạ năng lượng làn sóng, liệt hỏa dự điều bị xung kích nổ tung, hình thành đầy trời hỏa vũ. Cổ dài kền kền một lặn xuống nước phá tan hỏa diễm, đuổi sát Phật. Phật rất bình tĩnh, nhanh chóng dùng đến hắn tiên thiếu sử dụng tinh thần chi truy. To lớn tinh thần chi truy mạnh mẽ đện ở cổ dài kền kền trên linh hồn, để nó xuất hiện ngắn ngủi choáng váng. Sau đó 3 cái liệt hỏa dược điểu ở cổ dài kền kền trước người không đủ nửa mét vị trí nổ tung. Cổ dài kền kền bên ngoài thân có một tầng phóng xạ năng lượng trường chặn lại rồi liệt hỏa dược điểu mới không có ở trên người nó nổ tung. Thế nhưng nửa mét khoảng cách uy lực nổ tung vẫn là đem cổ dài kền kền nổ bay, hỏa diễm đưa nó đốt thành chim lửa lọt vào trong rừng rậm. Phần một lao xuống là tiến vào dưới phương trong rừng rậm. Sau đó là một tiếng chấn động cả tòa núi rừng thống khổ càng là phẫn nộ rít gào. Từ trước kia núi rừng trước tiên chui ra một đầu toàn thân mang lửa chim khổng lồ bóng người. Trên đầu nó béo thịt từng cái cấp tốc nổ tung, từng luồng như cột nước màu xanh lục nùng dịch phun tung tóe đi ra đem ngọn lửa trên người tới tắt, đồng thời trên người hắn phóng xạ có thể số lượng lớn phạm vi tăng cường. Cổ dài kền kền lộ ra thân thể toàn thân cháy đen, trên đỉnh đầu chạy xuôi lượng lớn màu xanh lục nùng dịch, như là vừa rơi vào cái ao tượng cái ướt sũng. Cổ dài kền kền phát sinh từng tiếng rít gào, khủng bố phóng xạ năng lượng hình thành sóng âm đem mấy trăm mét trong phạm vi sinh vật đều cho đánh ngất. Nó phát điên nhằm phía Phật lạc vào núi rừng vị trí, nhưng không có tìm tới Phật Dực, liền càng điên cuồng đem mấy chục mét phạm vi núi rừng đều làm hỏng hầu như không còn. Có một con xui xẻo dị biến mập mạp cự hổ hồn thú ngay ở núi rừng cách đó không xa cho cổ dài kền kền phát hiện. Này mập mạp cự hổ bụng như là mang thai loại mập có phải hay không, nó cũng là phát hiện cổ dài kền kền, không nói hai lời liền chui tiến vào trong rừng chạy trốn. Cổ dài kền kền đột nhiên bay nhảy lên trời, từ giữa không trung tấn công mà xuống, đen thui vớt chim trực tiếp đem nắm lấy cự hổ phần lưng, móng vuốt hợp lại. Có dài một mét sắc bén hắc trảo trực tiếp câu tiến vào cự hổ thịt bên trong, cự hổ phát sinh thống khổ tê đề thanh, dài rộng thân thể không ngừng bặm mẹo, há mồm phun ra phóng xạ hỏa diễm. Cổ dài kền kền trên người phóng xạ năng lượng trường hình thành dày đặc bảo vệ, chặn lại rồi phóng xạ hỏa diễm. Rát rát. Cổ dài kền kền phát sinh đắc ý tiếng kêu to, móc sắt chạm mỏ chim đi xuống một mổ. Phúc. Cự hổ đầu lô bị trực tiếp mổ mở, có cùng huyết dịch chảy đầy đất. Cổ dài kền kền hai chảo nắm chặt sát vật, có dài hơn 5 mét mập mạp cự hổ ở cổ dài kền 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 trước mặt, thật giống như mèo vờn chuột như thế, bị dễ dàng cầm lấy mang theo. Giết một đầu dị biến cự hổ, cổ dài kền kền nộ khí phát tiết không ít, trên không trung quay một vòng không thể phát hiện phần sau bay về phía ô nhiễm mang. Phật là trốn vào vòng cổ không gian mới tránh thoát cổ dài kền kền truy kích, Phật đợi 2 giờ mới dám đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Phát hiện mấy chục mét phạm vi rừng rậm bị san thành bình địa, không phát hiện cổ dài kền kền, tâm hãi mau chóng rời đi nơi đây. Phật đi vòng một đường xa dùng nhiều chừng 20 thiên vòng qua hung ác núi rừng sau, thời gian là tốn nhiều rất nhiều, nhưng hạnh ở an toàn. Tựa cổ dài kền kền cấp bậc dị biến ô nhiễm thể cũng không còn gặp phải. Sau đó Phật đường xá rốt cục trở nên thuận lợi lên. Phá đỡ trấn nhỏ, Long Viêm Vương quốc quân khống chế phạm vi. Phật đến phá đỡ trấn hỏi thăm được Phật ở Long Viêm quân bộ. Lại hỏi thăm được Long Viêm Vương quốc quân bộ vị trí. Nghỉ ngơi một đêm sau, sáng sớm ngày thứ hai, cấp tốc tăng nhanh tốc độ trực tiếp hướng về Long Viêm quân bộ phương hướng chạy đi. Theo chủ đạo một đường về phía trước, Phật thậm chí không có để ngựa nghỉ ngơi thời gian bao lâu, liền vẫn ra tốc chạy đi. Khu vực này tuy rằng còn ở Long Viêm Vương quốc nắm trong lòng bàn tay, nhưng không chắc có bao nhiêu an toàn. Ở pha đỡ trấn nhỏ thì hỏi thăm Tây Nam tỉnh tình huống trước mắt, giai ẩn Vương quốc nhiều chi ám sát bộ đội cùng bộ đội đặc chủng bí mật lẻn vào Long Viêm Vương quốc quản lý khu, bí mật ám sát Long Viêm Vương quốc cao tầng quan quân, đồng thời ở khu vực này gây ra hỗn loạn. Mặc dù biết Giai ẩn Vương quốc ám sát bộ đội cùng bộ đội đặc chủng biết hắn sát suất có thể bỏ qua không tính, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chỉ có đi tới Long Viêm tổng bộ hắn mới sẽ cảm thấy có cảm giác an toàn. Mãnh liệt lãnh phong vụ đánh vào Phật Dực trên mặt, để hắn vi hơi có loại châm đâm lạnh lẽo cảm giác. Sau mấy ngày, Long Viêm Vương quốc quân bộ ngoại vi vòng phòng ngự. Mùa đông đã đến quý vĩ, trời nắng tỷ lệ ở tăng nhanh, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại, trên đất tuyết động cũng đang chậm chậm hòa tan. Phật điều khiển ngựa khỏe đạp ở tuyết động hòa tan sau rướn nhẹ bùn trên đất, bắn lên tầng tầng bùn nhão. Phật tầm mắt vẫn nhìn phía trước, không lúc nhích. Dần dần, trong tầm mắt của hắn hiện ra Lộc Trấn cái bóng. Hắn lúc này mới lộ ra hơi hơi thả lỏng biểu hiện. Rốt cục đến Lộc Trấn. Long Viêm Vương quốc quân bộ rất lớn, Fleurland Luân Thành làm chủ yếu căn cứ. Phu cận 10 tòa trấn nhỏ hình thành 3 tầng vòng phòng ngự, bảo vệ Fleurland Luân Thành. Lộc Trấn là Long Viêm Vương quốc quân bộ phía ngoài xa nhất vòng phòng ngự trấn. Ô 3. Phật tìm lại dây cương, chậm lại tốc độ, chậm rãi đứng ở trấn trước cửa. Cửa trấn hơn 20 cái giáp y đầy đủ hết chiến sĩ ở kiểm tra tiến vào trấn người. Những này chiến sĩ mỗi người biểu hiện túc sát, là từ trên chiến trường hạ xuống binh lính tinh nhuệ. Cửa trấn vị trí còn có một ngồi ở trên ghế trung niên hồn sư, nhìn dáng vẻ của hắn cũng là phụ trách trấn môn kiểm tra. Hắn tới gần trấn môn thì cảm ứng được trấn môn nơi có một vô hình hồn trường lực, hẳn là dùng tới kiểm tra công cụ. Phật vươn mình hạ xuống, đi tới cái kia hồn sư trước mặt. Bên cạnh hắn chiến sĩ lập tức ngăn trở Phật, tay đặt ở trên chuôi đao đã lôi ra nửa đoạn. "Dừng lại, ngươi có chuyện gì?" "Ta là Phật Lệ Hầu Tức dược tế sư, ta hướng về Phật Lệ Hầu Tức bẩm báo trọng yếu tình báo. Đây là ta chứng minh." Phật dừng lại, trên tay có thêm một tấm lệnh bài. Đây là số 23 trong căn cứ phân phát thân phận của hắn lệnh bài. Trung niên kia hồn sư đứng lên, liếc nhìn thân phận lệnh bài sau, mau mau tiếp nhận tay hồn lực ở lệnh bài trên xẹt qua sau khẽ bước cằm. Hóa ra là người một nhà, tại Hạ Chu Ấn Lờ Nổ, Lộc Trấn thành phòng đoàn hồn sư. Trung niên nhân chắp tay nói: "Tiên sinh ngươi được, ta là Fiskas. Không biết ta lúc nào có thể nhìn thấy Fleur Lệ Hầu Tước. Căn cứ Vương quốc ban bố thời chiến mệnh lệnh, chúng ta cần nghiệm chứng trước ngươi thân phận, nếu như thân phận không thành vấn đề, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy Fleur Lệ Hầu Tước. Khối này thân phận lệnh bài cũng không thể chứng minh thân phận của ta ạ." "Phật các hạ, thân phận lệnh bài chỉ là một cái thân phận đại biểu. Giai ẩn Vương quốc ám sát bộ đội cùng bộ đội đặc chủng rất dễ dàng phép thuật thân phận lệnh bài bên trong hồn lực đỉnh sóng. Quan thời gian trước thì có giai ẩn Vương quốc ám sát bộ đội bởi vậy trà trộn vào quân bộ quân đoàn, ám sát một vị quân đoàn trưởng cùng nhiều vị quân đoàn cao tầng. Vì lẽ đó quân bộ ban bố tân mệnh lệnh, bất luận người nào thân phận đều cần luôn mãi xác định." "Được rồi." Phật bất đắc dĩ gật đầu. "Ta hội tạm thời sắp xếp 5 cái hồn sư bảo vệ ngươi, mãi đến tận ngươi thân phận bị xác định, hy vọng ngươi có thể hiểu được." Chu Ân đem tình huống nói rõ. Phật tuy là không tình nguyện cũng không có bất kỳ lý do gì. Chương 118, quân bộ chế dược căn cứ. Phật bị mang tới Lộc Trấn thành phòng đoàn trong quân doanh, do 5 vị hồn lực trị không kém hồn sư trông giữ, phủ cận có một nhánh mấy chục người đội ngũ đem Phật ở lại gian phòng song bao vây hết. Phật chỉ là hành động tự do chịu đến hạn chế, những phương diện khác cũng khỏe. Hắn cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Buổi tối hôm đó thì có tin tức, vậy Phật lại tự mình đến. "Đúng là ngươi, Phật." Vậy Phật lại tiến vào quân doanh, nhìn thấy nhàn nhã đọc sách Phật kích động không thôi. Vậy Phật trên mặt mang theo một khối màu vàng bán mặt mũi cụ, che khuất mũi trở lên vị trí, miệng vị trí còn có chút màu đen vết tích, hẳn là vực sâu phóng xạ không có triệt để xua tan. Vậy Phở Lầy Hầu Tước, số 23 căn cứ bị hủy. Phật vội vàng nói, ta đã biết rồi, giai ẩn quốc vương ám ảnh ma xà ám sát tiểu đội làm. Toàn bộ căn cứ chỉ có đạp tợ hồn sư trọng thương trốn thoát, hiện tại còn ở quân bộ trong bệnh viện hôn mê không có tỉnh lại. Linh hồn chịu đến thương tích, còn không biết có thể hay không tỉnh lại. Phật mần ra, ổng tiên sinh cũng không trốn ra được. Vậy Phở Lầy đau lòng lắc lắc đầu. Phật sắc mặt bi thống, hắn vẫn cho là ổng có thể trốn ra được. Ổng thực lực thêm vào rất nhiều dược tề thủ đoạn cũng không kém với đạp tợ chính thức hồn sư. Đạp tợ đều có thể trốn ra được, hắn làm gì liền không thể trốn ra được. Ám ảnh ma xà ám sát tiểu đội mục tiêu là phá hủy hậu cần chế dược căn cứ, bọn họ lấy săn giết dược tề sư dẫn đầu mục quan trọng tiêu. Ổng tự nhiên là ám ảnh ma xà ám sát tiểu đội hàng đầu ám sát mục tiêu. Nay quân ám ảnh ma xà ám sát tiểu đội ở trong 3 tháng diệt đi chúng ta 8 cái chế dược căn cứ, vượt qua hơn 50 vị chính thức dược tề sư, hàng trăm hàng ngàn dược tề sư học đồ bị ám sát. Chúng ta hậu cần bộ đội tổn thất to lớn, trực tiếp ảnh hưởng tương lai 1-2 tháng bên trong sắp bắt đầu đại quyết chiến. Vậy Phở Lầy thần sắc nghiêm túc. Giai ẩn vương quốc ám sát cường độ rất lớn, đầu vào lượng lớn ám sát tiểu đội cùng bộ đội đặc chủng, cho Long Viêm vương quốc hậu cần bộ đội tạo thành áp lực thực lớn. Vậy Phở Lầy cũng bởi vậy vâng mệnh chủ quản hậu cần bộ đội, hy vọng có thể chống đối giai ẩn vương quốc ám sát. Ngươi ở số 23 căn cứ làm ra công hiến, quân bộ đều cho ngươi nhớ kỹ. Ngươi thật là được rồi, mỗi tháng hơn vạn kịch liệt tiêu đốt dược liệu lượng đại đại bổ sung quân đoàn chiến bị tài nguyên. Quân bộ nguyên soái có thể nhắc tới nhiều lần tên của ngươi. Vậy Phở Lầy cười ha ha lên. Lúc đó nghe được ổng trên báo tin tức là cũng là sợ hết hồn, nguyên bản hắn là cảm thấy Phật mục nát dược tề đối với chiến tranh rất có ích lợi cho nên mới tiến cử Phật tiến vào số 23 căn cứ, nhưng là Phật cho hắn một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Phật đột xuất biểu hiện cho để Phật lại ở quân bộ trưởng mặt mũi. Ngươi nếu trở về, ta còn đưa ngươi đưa vào quân bộ hậu cần chế dược căn cứ tiếp tục chế dược, ngươi cảm thấy làm sao? Ta cũng đang có dự định. Phật gật gù. Được, chúng ta trước tiên đi Phở Lên Hồ Thành, ta cho ngươi đón gió tẩy trần. Ngày mai ta lại đưa ngươi đi quân bộ chế dược tổ. Vậy Phở Lầy cười ôm Phật vai rời đi quân doanh, thẳng đến quân bộ đại bản doanh. Phở Lầy Hồ Thành làm quân bộ đại bản doanh, phòng bị sức mạnh nhiều kinh người. Trên thành tường che kín các loại hồn văn tạo thành hồn văn trận, trên tường thành phương mỗi khoảng cách 10 mét thì có một hình vuông đôn đá, mỗi cái đôn đá chu vi đều có 10 cái chiến sĩ bảo vệ. Những này trên đôn đá tiêu tán không kém gì cao đẳng hồn sư học đồ cấp bậc hồn lực gợn sóng. Hắn một chút nhìn sang bên trong tầm mắt thì có không xuống 30 tòa đôn đá. Những này đôn đá hẳn là một loại tổ hợp hồn trận, là thành phòng thủ đoạn một trong. Vậy Phở Lầy mang theo Phật ung dung tiến vào quân bộ đại bản doanh. Hắn ở chính mình bên trong tòa phủ đệ cho Phật đón gió tẩy trần. Ta nghe nói trước ngươi xin nhờ quá ổng tiên sinh hướng về quân bộ trao đổi kim loại hồn văn cùng ma cổ lực lượng nước thuốc. Trên bàn rượu với Phơ Lầy cười nói, là có việc này, hầu tước là làm sao biết được? Ha ha, hậu cần bộ đội hiện tại về ta quản, ổng bọn họ tài nguyên nhu cầu ta cũng liền hiểu. Vốn là ta là muốn chuẩn bị cho ngươi đến kim loại hồn văn, nhưng này chút hồn sư quá keo kiệt chính là không cho. Vậy Phơ Lầy nói xong có chút khó chịu, hắn từ trong ống tay áo lấy ra một to bằng lòng bàn tay hộp gỗ nhỏ, mở ra cho Phơ xem. Ma cổ lực lượng nước thuốc. Trong hộp gỗ nằm hai bình ma cổ lực lượng nước thuốc. Không sai, hai bình này ma cổ lực lượng nước thuốc là ta tổng quân bộ hậu cần tài nguyên bộ đổi lại. Ta đem chúng nó đưa cho ngươi. Vậy Phở Lầy đem hộp gỗ đẩy hướng về Phật Dực. Phật ngón tay gõ mặt bàn, nhìn hộp gỗ đăm chiêu. Rất nhanh đưa tay tiếp nhận hộp gỗ. Đa tạ hầu tức để mắt, ngày sau hữu dụng đến Phật Dực địa phương, Phật tất nhiên giúp đỡ. Phật chí tạ, hắn biết Phở Lầy đưa hai bình này đắt giá ma cổ nước thuốc thực sự lôi kéo hắn, mà hắn cũng vui vẻ tiếp thu lôi kéo. Vậy Phở Lầy đối Phật ngày sau phát triển rất hữu ích nơi. Hai người là hỗ lợi hỗ huệ quan hệ. Phật nếu là từ chối, tất nhiên để Phở Lầy mang trong lòng khúc mắc, bất lợi cho ngày khác đi sau triển lãm. Vậy Phở Lầy thỏa mãn lộ ra nụ cười, hai người ở trên bàn hàn huyên thời gian rất lâu, nhiều là liên quan với Tây Nam tỉnh chiến sự phát triển. Sáng ngày thứ hai, cuối đông hóa tuyết lãnh phong để Phật trong lòng một kích, ấm áp thái dương tia sáng chiếu lên trên người. Phật có loại lại mát mẻ có ấm áp mâu thuẫn cảm giác. Ngày hôm nay Phở Lầy mang theo Phật tiến quân bộ chế dược tổ. Chế dược căn cứ ở vào pháp luận thành biên giới vị trí, có một nhánh ngàn người quân đội nghiêm mật bố phòng. Các loại hồn văn cơ quan trải rộng chế dược căn cứ phụ cận ngàn mét khu vực đều ở quân đội khống chế bên dưới. Bất luận là thủ đoạn gì đều khó mà ở vô thanh vô tức dưới tiến vào chế dược căn cứ. Có điều ngàn mét lộ trình, vậy Phở Lầy liền quá 10 cái cửa ải, dựa vào hồn lực chìa khóa quá 20 hồn văn cơ quan. Để Phở Lầy chân chính thấy được cái gì gọi là phòng ngự nghiêm ngặt. Căn cứ kiến ở một tòa cũng không lớn trên ngọn núi nhỏ, chỉ có khoảng 100 mét trên ngọn núi nhỏ mọc ra mấy chục viên to mấy chục mét to lớn cây cối trong lúc đó quấn quanh lít nha lít nhít thanh đằng. Những này thanh đằng ở mấy chục viên đại thụ đan dệt thành một tòa cầu dây leo. Đại thụ thô to trên cây khô còn có từng tòa thanh đằng bán ra khỏi phòng tử kiến trúc. Một viên đại thụ trên Phật liền nhìn thấy 50, 60 cái đằng phòng, này tòa căn cứ quá ngoài dự đoán mọi người. Rất kinh ngạc có phải là, này tòa căn cứ là cự mục lưu phái xương hào hồn sư tác phẩm. Ta lúc đó tận mắt đến này tòa căn cứ vụt lên từ mặt đất thì cảnh tượng mới là thật sự chấn động. Vậy Phở Lầy thở dài nói, xương hào hồn sư a. Theo trên sơn đạo sơn là, trên đỉnh ngọn núi là bị thiết bình thành một to lớn bình đài. Trên bình đài phi thường bận rộn, mấy trăm cái tinh tráng đại hán vận chuyển các loại dược liệu, bình đài bốn phía có hơn 10 đẳng thê liên thông trên cây cầu dây leo. những này đại hán đem những dược liệu này chuyển trên đằng thê. Phật còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy mấy cái dược tề sư vội vã đi qua, trong tay còn nâng nổ kẹp phục loại hình, một bộ cảnh tượng vội vàng dáng vẻ. Vậy Phật lấy mang theo Phật lên cầu dây leo rất vững chắc cùng cất bước trên mặt đất không nhiều lắm khác biệt. Đại thụ làm mỗi một đằng ốc nơi đều có đằng đề thê liền với cây mây. Phật bọn họ theo một hình xoắn ốc đằng thê trực tiếp lên đại thụ đỉnh vị trí đằng ốc, đó là vô số dây leo quấn quanh ra một 300 mét vuông hình tròn bình đài, đằng ốc liền kiến ở phía trên. Đến, nơi này là chế dược độ người phụ trách cũng là tốt nhất dược tề sư Pachit đại sư phòng thí nghiệm. Vậy Phở lấy đối Phật giới thiệu. Vậy Phở lấy cẩn thận gõ cửa, một người trẻ tuổi mở ra đằng môn. Môn không gian bên trong rất lớn, làm người ta chú ý nhất chính là trung gian vị trí có một cây mây đan sen chẳng chị quấn quanh tạo thành to lớn thí nghiệm bình đài, bình trung quanh đài có 7-8 cái dược tề sư đang bận điệu. Đang ốc góc viền địa phương, tới gần cửa sổ địa phương, ở một cái màu đen dây leo làm thành bàn học mặt sau, một tóc trắng, mang theo nạm vàng tính mắt lão dược tề sư chính mỉm cười nhìn Phật. Vậy Phở lấy phủ ngực không lưng hành lý, Phật cũng là như vậy. Gặp đại nhân. Phật âm thầm hoảng sợ. Từ ông lão này trên người phát sinh hồn lực gợn sóng rất cường lực, tuyệt đối không chỉ là chính thức hồn sư trình độ. Pachit tiên sinh, đây là số 23 căn cứ duy nhất may mắn còn sống sót dược tề sư Phật. Hắn nam hiểu chế tác mục nát dược tề cùng kịch liệt thiêu đốt dược tề, ta nghĩ để hắn tiến vào chế dược độ ngành công tác. Vậy Phật lời nói. Pachit trên mặt mang theo nụ cười, bình tĩnh nói, ta có nghe nói qua ngươi, rất tốt tiểu tử. Hoan nên ngươi gia nhập chúng ta. Là ta vinh hạnh, đại nhân. Phật lần thứ hai cúc cung. Tốt rồi, như vậy liền ký kết khế ước đi. Pachit hỏi. Thứ ta mạng muội, có thể xem trước một chút khế ước nội dung sao? Phật hỏi. Đương nhiên, đây là ngươi quyền lợi. Pachit mỉm cười đưa tay ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển giấy bằng da dê. Phật cầm lấy giấy bằng da dê, xem xét tỉ mỉ trên giấy da dê thỏa thuận. Tiến vào quân bộ chế dược bộ ngành là nhất định phải thiêm bảo mật khế ước. Bảo mật khế ước là nghiêm phòng địa phương gián điệp quan trọng nhất thủ đoạn. Mỗi một cái hồn sư, dược tề sư thậm chí là công nhân bốc vác đều muốn ký kết bảo mật khế ước. Trước đó, vậy Phật lầy đã đem việc này nói cho Phật, cũng đem khế ước trên nội dung rõ ràng mười mươi nói cho hắn. Hệ thống đảo qua khế ước sau chọn đọc tin tức cùng với Phở Lẩy nói không khác nhau chút nào, Phật để hệ thống cố ý kiểm tra trang giấy có hay không có vấn đề. Giấy bằng da dê rất sạch sẽ, mặt trên cũng không có bất kỳ phụ gia điều ước, càng vô dụng dùng hồn thuật che lấp nội dung. Ta không có lý do gì từ chối. Ba lần đo lường không có sự dị thường được, Phật cười nói. Rất tốt, theo, để khế ước ký kết bắt đầu. Ba chít ngón tay một điểm giấy bằng da dê, một cái hồn lực xạ tuyến rơi vào trên giấy da dê. Trên giấy da dê tỏa ra huyền quang, bên trên mặt mỗi một cái văn tự đều trở nên ánh sáng bắn ra bốn phía. Dùng ngươi hồn lực ở trên giấy da dê ký xuống chính mình tên đầy đủ, Pachit ở bên cạnh nói cho hắn. Phật nghe theo, ung dung khống chế hồn lực ở trên giấy da dê lưu lại tên của chính mình. Rào. Giấy bằng da dê bắt đầu run rẩy, không gió tự cháy lên, hóa thành một đạo huyền quang vèo một tiếng tiến vào Phật dịch trong cơ thể. Một sức mạnh không tên chui vào Phật dịch trong linh hồn. Đây chính là khế ước sức mạnh. Ngươi hiện tại đã là chúng ta dược tề sư, vậy Phật lễ hội bang ngươi lựa chọn một phòng thí nghiệm, ngươi cần phải nhanh một chút đầu vào công tác. Pachit nói. Không thành vấn đề, ta lập tức liền có thể làm việc. Không muốn như vậy sốt ruột. Ta trước tiên mang ngươi tìm hiểu một chút căn cứ tình huống căn bản. Vậy Phở Lẩy vô vô Phật dịch vai cười cận, sau đó hướng về Pachit cáo tử. Chương 119, gặp lại. Đầu phiếu đề cử trên một chương chương tiết mục lục dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Phật này là ta sắp xếp đưa cho ngươi phòng thí nghiệm, rất rộng rãi đi, nơi này ở vào căn cứ khu vực biên giới, không có người biết đánh quấy nhiều ngươi làm thí nghiệm. Hơn nữa nơi này phong cảnh cũng là chỉnh tòa căn cứ bên trong có tên tuổi. Vậy Phở Lẩy mang Phật đi tới đại thụ trung đoạn vị trí rôi ra một cái cùng với những cái khác thân cây có khoảng cách không nhỏ trên cây khô. Này cây khô trên có cây mây biên chế ra bách mét vuông cây mây bình đài, trên bình đài ngoại trừ một tòa phòng dây leo ngoại, bình đài biên giới còn cố ý chế ra sân thượng, có thể viễn vọng sơn ngoại mỹ cảnh. Nhìn thấy bên cạnh ngươi bình đài sao, đó là ở sân đại sư phòng thí nghiệm. Cái kia thân cây trên đều là ở sân đại sư nhất mạch dược tề sư. Vậy Phở Lẩy chỉ vào khoảng cách Phật gần nhất một tòa thân cây bình đài, muốn so với Phật cây mây bình đài đại 200 có thừa. Trên bình đài cây mây phòng ốc chính đang liều lĩnh khói đặc, cây mây bên trên mọc ra rất muốn kèn đồng trạng hoàng lam hoa một tấm hút một cái đem khói đặc cho hấp thu. Thương Nguyệt Chi nhãn ai ở sân đại sư? Phật hỏi tới. Không sai chính là hắn, ở Hoa Thạch Thành thời điểm ngươi còn ở trước mặt hắn biểu diễn một tay đây, đi, ta dẫn ngươi đi bái phòng một hồi ở sân đại sư. Vậy Phở Lẩy mang theo Phật hướng đi cái kia chủ cái. Ai ở sân đại sư là trong căn cứ vì là không nhiều một mình nghiên cứu chế tạo siêu cấp dược tề đồng thời có thể chủ trì thiên tượng dược tề chế tác thí nghiệm dược tề sư, ngươi có không có biện pháp bái ông ta làm thầy? Nếu như có, ta có thể cho ngươi đề cử. Vậy Phở Lẩy vừa đi vừa nói, nghiên cứu chế tạo siêu cấp dược tề cùng chủ trì thiên tượng dược tề chế tác thí nghiệm đại diện cho một dược tề sư dược tề học trình độ. Chỉ là hai điểm này ở sân liền so với ổng muốn cường không ít. Nếu như có thể được, vậy thì phiền phức hầu tước. Phật mau đáp. Hắn hiện tại dược tề học tri thức đều hệ thống chủ tính trung kho tin tức bên trong tri thức dung, tri thức hệ thống tạp mà không tinh. Hơn nữa dược tề học phương diện hệ thống tri thức đều là nhất mạch kế thừa, ở trên thị trường lưu thông dược tề học tri thức chỉ là cơ sở. Chân chính nội dung đều là trên dưới truyền thừa. Nếu như có thể cùng ở sân đại sư hệ thống học tập dược tề học tri thức, hắn dược tề học trình độ nhất định có thể nhanh chóng tăng lên. Này điều thân cây trên có 7-8 tòa cây mây úp, bên trong đều là ở sần đệ tử. Phật ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phòng dây leo bên trong, hy vọng có thể nhìn thấy hắn vẫn ký ức chưa phai mỹ ảnh. Đáng tiếc mãi đến tận đi tới ở sần phòng thí nghiệm cũng không thể nhìn thấy. Cây mây ngoài phòng thị giả vào cửa thông báo sau, cây mây úp môn đẩy ra sau đi ra chính là dược tề sư trang phục mang theo quang học kính mắt rủ lũ lộc cả. Phật nhìn nàng chỉ là rất đơn giản ăn mặc, mặt không phấn trang điểm, hơi có chút trắng xám. Tóc đơn giản đâm cái đuôi ngựa. Đơn giản bên trong có mãnh liệt biết tính mỹ. Hầu tước, lão sư chính đang chế tác dược tề. Ta trước tiên dẫn ngươi đi phòng khách ngồi một chút. Dù lũ lộc cả âm thanh khuôn mặt đều rất là lạnh nhạt. Dù lũ lộc cả, đã lâu không thấy. Phật, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dù lũ lộc cả chú ý tới Phật, lạnh nhạt trên mặt thêm ra kinh ngạc. Quá trình à rất khúc chiết, thế nhưng sau đó ta phải ở chỗ này công tác. Bên kia là ta phòng thí nghiệm. Phật mặt tươi cười, đây là hắn cho tới nay mới thôi tâm tình tốt nhất thời điểm. Hai người các ngươi tán gẫu phải là rất hăng hái, liền đem ta lạnh nhạt. Vậy Phật lại cười trêu nói. Dù lũ lộc cả mặt cười ửng đỏ, hoang mang mời Phật lẩy đến phòng khách. Vậy Phật lại hướng về Phật mấy mắt, Phật lung túng nhất tiếu, ỉ sổ. Cây mây trong phòng khách, dù lũ lộc cả rót hai chén chất lỏng màu xanh biếc, trong chén trà bay ra một luồng mùi thơm nồng nặc, loại này mùi thơm ngát trực chống đỡ phế phủ, cả người đều ung dung rất nhiều. Phật, loại này dáng thanh trà là quân bộ chuyên môn cung cấp dược tề sư, loại trà này có cực cường để thần tính não, đi mệt nhọc hiệu quả. Ai ở sân đại sư nơi này dáng thanh trà là thượng phẩm dáng quả chám sản xuất đi ra, hiệu quả càng tốt hơn. Vậy Phật lấy bưng lên một chén liền uống lên, hắn là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phật cũng uống một hớp, dáng thanh trà vừa vào khoang miệng chính là hồn phát mở, cái kia cố mùi thơm ngát từ so với mũi liền rót vào thần kinh, hắn thần kinh như là làm một hồi xoa bóp lập tức thoải mái mở. Dáng thanh trà theo yết hầu xuống vẫn hôn phát, cả người mềm nhũn, thân thể mệt nhọc bị quét đi sạch sành xanh, thoải mái không được. Trà ngon. Phật tự đáy lòng than thở. Ở phòng khách chờ đợi nửa giờ, ai ở sân mới kết thúc thí nghiệm. Đi tới phòng khách, cùng hắn cùng đến còn có hắn đệ tử Olin. Olin nhìn thấy Phật sắc mặt đột biến, âm trầm vô cùng. Vậy Phật lầy, ngươi làm gì rảnh rỗi tới chỗ của ta? Ai ở sần tinh thần chấn hưng. Này không phải mang Phật đến bái phòng ngài à? Còn nhớ Phật à? Vậy Phật lầy cười cận. Phật gặp đại sư. Phật khom lưng hành lý. Ta nhớ tới hắn, rất có thiên phú tiểu tử. Ai ở sần chi nhớ rất tốt, ôn hòa cùng Phật lên tiếng chào hỏi. Phật vị trí chế dược căn cứ bị giờ ám ảnh ma xà ám sát tiểu đội phá hủy, thật vất vả đi tới quân bộ. Ngày hôm nay vừa công việc thủ tục nhập cư, sau đó hắn liền phải ở chỗ này chế dược. Hắn phòng thí nghiệm ngay ở bên cạnh ngươi. Rất tốt, rất tốt. Ai ở sân ôn hòa mỉm cười. Ám ảnh ma xà ám sát tiểu đội ám sát công phu bá đạo vô cùng, chúng ta mấy chế dược căn cứ bị phá hủy, dược tề sư hầu như toàn quân bị diệt. Có thể trốn ra được chỉ có chính thức hồn sư, ngươi lại có thể sống trốn ra được, ta cảm thấy ngươi nên vận may thật tốt. Tố Lìn đột nhiên quái gở mở miệng. Phần nụ cười trên mặt lập tức liễm xuống, Tố Lìn có rất mạnh tính chất công kích. Hiện tại là thời chiến, đặc biệt là Long Viêm Vương quốc bị tổn thất tình huống, lời nói của hắn rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi Phật thân phận. Vẫn may đúng là có, nhưng chủ yếu là ông đại sư cho chúng ta chặn lại rồi kẻ địch, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Phật bình tĩnh trả lời. Hả, có thể vì ngươi như vậy dược tề sư học đồ ngăn trở mạnh mẽ ám ảnh ma xà tiểu đội, xem ra ngươi rất được ông đại sư coi trọng mà. Tố Lìn sắc mặt cổ quái cực kỳ, hắn không tin Phật như vậy dược tề sư học đồ sẽ bị ông đại sư coi trọng. Phật bình tĩnh cười cợt, không hề trả lời hắn. Hắn không muốn bây giờ cùng Tố Lìn tranh đấu. Này sẽ rất dễ dàng để ở sần đối với hắn sản sinh sâu ấn tượng. Vậy Phật lại quả đoán sen mồm đánh gãy còn muốn nói tiếp ô lỉn, ai ở sần đại sư, Phật dược tề sư thiên phú là được ngươi tán dương. Không biết ngươi có hứng thú hay không để Phật gia nhập ngươi phòng thí nghiệm. Hầu tước đại nhân, Phật nhưng là bị ông đại sư coi trọng, ông đại sư khẳng định giao cho hắn rất nhiều dược tề học tri thức. Phật cũng coi như là lệ ông đại sư sư phụ, hiện tại lại muốn bái lao sư sư phụ không hay lắm chứ. Ô lỉn cướp mở miệng trước. Phật cùng Phật lại sắc mặt đều là lạnh lẽo. Hơn nữa hiện tại là thời chiến. Đại gia đều rất bận rộn. Lão sư còn muốn chủ trì thiên tượng dược tề thí nghiệm, căn bản không có thời gian giáo dục Phật dược. Phật sắc mặt càng thêm khó coi. Vậy Phật lại bình tĩnh nhìn lại ở sân. Ai ở sân phẩm một cái trà, tổ chức một phen ngôn ngữ, ta 8 cái đệ tử đã đủ để ta bận tâm, thực sự là không tinh lực đang dạy dỗ một. Phật nếu như ngươi có cái gì dược tề học trên vấn đề cứ hỏi ta, ta đối với ngươi biết gì nói nấy nói xong tường tận. Phật mau mau đứng dậy không người cúi đầu, là Phật không có phúc khí. Tôi liền hướng về phía Phật đắc ý cười gằn, Phật mặt không hề cảm xúc làm hồi chỗ ngồi.